Chương 867, không chào đón ngươi. Chương 867, không chào đón ngươi. Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ đối với vị này mới xuất hiện phụ nhân thái độ hiển nhiên cũng không tính thân mật. Nhìn cách liền biết khẳng định không phải bình thường khách nhân. Lục Đăng mấy người vốn còn muốn giữ lại nghĩ nên hay không nhìn xem náo nhiệt, bất quá Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ đã quay đầu rời đi, thậm chí đều không có ý định cùng vị này phụ nhân làm nhiều trò chuyện. Phụ nhân lộ ra mấy phần ung dung hoa quý, bất quá thoạt nhìn đối nhân xử thế vẫn là rất khách khí, có chút ấy nấy lại lần nữa thay Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ đối với Lục Đăng hai người nói lời xin lỗi, sau đó chính là đuổi theo Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ đi qua. Hai người này sẽ không phải là mẫu nữ a? Khương Thư Hinh nhỏ giọng nhổ nước bọt một câu. Lục Đăng như có điều suy nghĩ. Từ tướng mạo nhìn lại, hai người này có lẽ xác thực có mấy phần liên hệ máu mủ, tính toán nghiên kỷ, như vậy vị mẫu thân này hẳn là rất trẻ trung thời điểm liền sinh hải tử. Chỉ bất quá cân nhắc đến Nghe Hồng Quốc bên này kết hôn chính sách, cũng là không tính quá không hợp thói thường. Quái đà ma nữ ở bên cạnh dùng âm lạnh ánh mắt nhìn chằm chằm một hồi, có muốn hay không ta đi nghe lén một chút? Không cần, ngươi bây giờ đi qua đừng đem người cho hù dọa. Lục Đăng vung vung tay, đến lúc đó ta tự nhiên có thể biết rõ ràng tình huống bên này. Hắn cũng không tin, bên này người sẽ tất cả cũng không có điện thoại hoặc là xã giao mạng lưới loại hình đồ vật, luôn có thể để cho hắn dám thị đến. Trên thực tế, thậm chí đều không cần hắn chờ lâu, cường đại lạm tợ lạ sở cũng đã rất nhanh đem đáp án cho đi ra. Các nàng là mẫu nữ quan hệ vị này phụ nhân tên là Triệu Cú Rồ, là nguyện phản thần xã tiền nhiệm vu nữ chờ một chút, vì cái gì mẫu nữ các nàng dòng họ không giống. Lục Đăng có chút kỳ quái. Tại Nghe Hồng bên này có cái tương đối đặc thù quy định, cũng chính là theo phu họ. Nữ tử xuất giá sau liền muốn đổi thành trượng phu dòng họ. Đương nhiên, nếu như trượng phu nguyện ý đổi thành thê tử cũng được, nhưng ngoại trừ ở rể bên ngoài dưới đại bộ phận tình huống đều là cái trước, dù sao người một nhà đều phải bảo trì một cái dòng họ. Cho nên bình thường đến nói, mẫu nữ hẳn là cũng đều là một cái dòng họ. Nhưng bên này một cái ăn nhảy, bên kia một cái chín đầu căn cứ quá khứ tư liệu biểu thị, vị mẫu thân này đã tái giá, cho nên dòng họ cũng sửa lại. Mà vị này Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ thì vẫn như cũ đi theo ngoại công ngoại bà sinh hoạt, hộ tịch cũng không biến hóa, cho nên dòng họ không thay đổi thì ra còn có như thế loại này chuyện a. Lục Đăng bén nhạy phát hiện, trong này nói không chừng liền có vừa ra cầu huyết vợ kịch. Nói không chừng cùng tương lai bạo thực ma nữ căn nguyên có quan hệ. Lại toàn lực thu thập phương diện này tất cả tư liệu, hắn trực tiếp ra lệnh. Bất quá vừa mới quay đầu, quái đàm ma nữ thân hình lại là không thấy. Phụ nhân cũng chính là Triệu Cụ Rồ giờ phút này nâng hoa tươi, hướng về đi vào đền thờ phía sau phòng ốc. Nàng đối với hoàn cảnh nơi này tự nhiên là hết sức quen thuộc. Nàng cũng là từ nhỏ liền ở đây lớn lên, hơn nữa đảm nhiệm vụ nữ thời gian so với Hạ Dụ Nổ còn muốn càng lâu, gần như có thể tính là gia tộc xí nghiệp, đối với nơi này một ngọn cây có cỏ, một viên ngói một viên gạch đều rất quen thuộc. Nơi này vẫn là giống như trước đây a. Thật là khiến người ta hoài niệm. Nàng cảm thán, nơi này không chào đón ngươi. Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ từ trong phòng đi ra, đối với đang đứng tại huyền quan lối vào Triệu Cụ Rồ một lời không hợp liền bắt đầu sát muối, thuận tiện ném ra một chút trừ tà tránh hung phụ chú. Đi nhanh đi. Bằng không ngoại hạng bà từ bệnh viện trở về, nhìn thấy khẳng định sẽ cầm chổi đánh ngươi, đem ngươi cho đuổi đi ra. Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ cố gắng làm ra giữ dằn bộ dạng, chỉ là lấy nàng tính cách muốn làm loại chuyện này thực sự là có chút quá khó xử người. Hành động ngược lại thoạt nhìn có chút đáng yêu. Triệu Cụ Rồ xoa xoa trên thân mùi ăn, nhìn xem nữ nhi bộ dáng này, không khỏi mỉm cười một chút. Rất đáng yêu a, Hạ Dụ Nổ. Nếu như chỉ là đánh ta mấy lần, liền có thể để cho bọn họ tha thứ cho ta lời nói, ta có thể đứng ở chỗ này bất động để cho bọn họ tùy tiện độc thủ. Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ nhíu mày không nói lời nào. Nàng thực sự có chút ứng phó không được. Triệu Cụ Rồ thì là ưu nhã che miệng cười một tiếng. Hạ Dụ Nổ, ngươi trong trường học giao bạn trai sao? Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ lắc đầu, không hứng thú. Hơn nữa vu nữ muốn đem thân tâm của mình dâng hiến cho thần linh, làm sao có thể có loại kia không sạch tâm tư? Đúng vậy à, hơn nữa làm vu nữ bận rộn như vậy mệt mỏi như vậy, làm sao có thể có cơ hội hưởng thụ thanh xuân đâu? Triệu Cụ Rồ than nhẹ, ngươi hẳn là cũng biết rõ, ta lần này tới mục đích chỉ có một cái, từ bỏ nhà này đến tờ đừng có lại làm vu nữ đi, thật tốt hưởng thụ Hạ Dụ Nổ chính ngươi nhân sinh. Nàng nói đến tình chân ý thiết, phản phất thật là một vị mẫu thân nhìn không được chính mình nữ nhi chịu khổ, cho nên nghiêm túc khuyên bảo. Chỉ là Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ lông mày lại là càng nhăn càng sâu. Vừa định nói chuyện, bên ngoài chính là truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Triệu Cụ Rồ mới vừa quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một cái chổi cơ hồ là hướng về mặt của nàng liền đánh hạ. Cửa ra vào bảo tiêu vô ý thức liền muốn ngăn cản, nhưng Triệu Cụ Rồ mệnh lệnh không cho phép lúc đích, chính mình thì là rắn rắn chắc chắc bị đánh một cái. Cũng may không có cạo sần mặt, chỉ là chỗ cánh tay nhiều một chút vết máu. Nàng thế nhưng là mẫu thân của ta, các ngươi người nào đều không cho phép lúc đích. Triệu Cụ Rồ thấp giọng nói, nhìn ra phía ngoài sách theo chổi lão phụ nhân. Dáng dấp cũng là cùng hắn giống nhau đến mấy phần, xem xét chính là người một nhà. Ngươi lại là tới làm ngươi những cái kia bẩn thỉu sinh ý a. Mau cút. Chúng ta nơi này không cần ngươi. Ngoại bà há miệng liền mắng, khí thế hùng hổ. Triệu Cụ Rồ than nhẹ, mẫu thân, ta cũng chỉ là muốn đem đền thờ phát dương quang đại, sẽ không bởi vì theo không kịp thời đại trào lưu mà hoàn toàn biến mất. Ngươi xem một chút ngươi kinh doanh những cái kia đều là cái gì. Ngoại bà tức đến cơ hồ muốn mất đi, đem thật tốt một cái đền thờ, kinh doanh giống là ở quán rượu, còn có những cái kia khó coi y phục. Nàng nói tới chính là phía trước nhất tới, khác mới xuất hiện cỡ lớn đền thờ tình huống. Nhất là những cái kia sửa khoản qua trang phục vũ nữ, tại nàng vị lao nhân này trong mắt gần như cùng mời chào khách nhân tiểu thư không có gì khác biệt, thực sự là khó coi. Nếu mà so sánh, Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ cúi đầu nhìn một chút trên người mình mặc cái này thân vô cùng bảo thủ, liền cổ chân đều che lại trang phục vũ nữ, cái này rất để cho nàng cảm thấy an lòng. Song phương hiển nhiên đều là nói không thông, ngoại bà cứng rắn bức bách bên dưới, Chìa Cụ Rồ cuối cùng vẫn là chỉ có thể tạm thời trước rời đi, chờ đợi về sau có cơ hội lại đến. Chờ cái kia xe con biến mất ở tầm mắt bên trong về sau, ẹn đồ hạ dù nổ tiến lên đỡ lấy ngoại bà. Ngoại bà sờ lên tóc của nàng, không có chuyện gì. Nơi này cùng phòng ở đều là chính chúng ta. Chỉ cần chúng ta còn muốn tiếp tục làm, người nào đều ngăn cản không được chúng ta. Sau đó bất đắc dĩ thở dài, chỉ là đáng thương ngươi, ở đây làm vu nữ kiêm chức khẳng định rất buồn chán đi. Ẹn đồ hạ dù nổ nhỏ giọng nói, không có chuyện gì. Ta cũng rất ưa thích bên này hoàn cảnh. Đúng rồi, ngoại công thân thể khá hơn chút nào không? Ngoại bà khẽ gật đầu một cái, hơi tốt một chút rồi. Lần trước bị ngàn cụ rổ cho tức giận đến tại chỗ hôn mê bất tỉnh, dọa đến chúng ta cũng nhanh ngất. Còn tốt, chỉ là một điểm cao huyết áp cùng một chút chảy ra, cái khác không có vấn đề gì. Nói đến cái này danh tự, nàng lại không nhịn được mắng lên, nữ nhân mặt dày này, làm ra loại chuyện đó vậy mà còn dám trở về. Chương 868, ta thật sự nhìn thấy. Chương 868, ta thật sự nhìn thấy. Quái đàm ma nữ ở bên cạnh nhìn xem một màn như thế luân lý vở kịch, có chút nghiêng đầu, không biết rõ bọn hắn tại tranh luận thứ gì. Chờ đến sau đó, nàng mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình căn bản nghe không hiểu tiếng Nhật, cũng liền thoạt nhìn mấy người này hình như vốn phải là người một nhà, kết quả không biết chuyện gì xảy ra cãi nhau đến kịch liệt, thậm chí đều động lên tay. Đối với quái đàm ma nữ đến nói, nàng hy vọng nhất chính là mình có thể gia đình hạnh phúc, thân nhân cũng có thể ở bên người cùng nhau sinh hoạt. Nếu như không phải lúc trước trong nhà gặp phải biến cố, nàng cũng không đến mức thiên tân vạn khổ cùng sống nương tựa lẫn nhau ca ca cùng nhau nhuận đến phiêu lượng quốc, kết quả vẫn là chết thảm. Bất quá không thể không nói, thỉnh thoảng giống như là bộ dạng này nhìn xem người khác luân lý vợ kịch tựa hồ cũng thật có ý tứ. Nhưng vào lúc này, ẹn đồ hạ dù nô bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía quái đàm ma nữ ẩn thân địa phương, là người nào? Người nào ở đâu? Ngữ khí của nàng có chút khẩn trương cùng bất an. Quái đàm ma nữ không nghĩ tới đối phương có thể chú ý tới nàng. Nàng bây giờ rõ ràng còn là không thể nhận ra linh hồn trạng thái, bình thường đến nói căn bản không phát hiện được mới đúng á, bất quá nghĩ đến lục đằng nếu là đến tìm đối phương, như vậy nói rõ đối phương hẳn là cũng có một ít chỗ độc đáo. Tựa hồ còn không có bất luận cái gì tu luyện liền có thể phát hiện nàng cũng không phải là như vậy khiến người kinh ngạc sự tình. Chỉ là so với nàng cái này tùy ý tâm tình, ẹn đồ hạ dù nổ giờ phút này đã sắp hụ chết. Ngay mới vừa rồi, đỡ lấy ngoại bà muốn về phòng nghỉ ngơi nàng đống nhiên không hiểu cảm giác hình như bị thứ gì cho nhìn chăm chú lên. Lúc đầu cũng cho rằng chỉ là ảo giác, chỉ là trong lúc vô tình ánh mắt hướng phòng ốc trong góc tối mặt nhìn lướt qua, lại đống nhiên mơ hồ dư quang thoáng nhìn một đạo hơi có vẻ hư ảo phiêu hốt ảnh tử. Lại định thần nhìn lại lúc, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì, phản phất vừa rồi chỉ là ảo giác của mình đồng dạng. Nhưng nàng rất xác định, chính mình vừa rồi đích thật là cùng cái gì loại người tồn tại đối mặt lên. Thanh này nàng cho dọa phải không nhẹ, toàn thân đều là run rẩy một chút, khẩn trương nhìn quanh hai bên, cố gắng tìm kiếm khả nghi thân ảnh. Nàng từ nhỏ tại trong đền thờ lớn lên, nơi này gần như liền có thể nói là nhà của nàng, tự nhiên mưa dầm thấm đất, cũng nghe qua một chút siêu nhiên linh dị truyền thuyết. Cứ việc rất nhiều đều là phát sinh ở thời cổ, cận đại theo khoa học kỹ thuật phát triển cũng liền càng ngày càng ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít luôn có một chút. Chỉ là phía trước cũng chưa từng xảy ra cho nên không để ý, hiện tại lập tức liền liên hệ. Ngoại bà rất nhanh liền phát giác nàng không thích hợp, làm sao vậy? Có phải là cái kia bẩn thỉu nữ nhân còn chưa đi lại lén lút chạy về tới? Nàng vén tay áo lên liền muốn động thủ, bị ẹn đồ hạ dù nổ trò cả lại. Không có. Nàng nhỏ giọng nói, ngoại bà, ta vừa rồi. Hình như nhìn thấy. Đồ không sạch sẽ. Chúng ta trong đền thờ trước đây có nháo quỷ loại hình truyền thuyết sao? Đồ không sạch sẽ. Ngoại bà lập tức cảnh giác lên, ở đâu? Ẹn đồ hạ dù nổ chỉ vừa rồi quái đàm ma nữ vị trí. Bây giờ trách nói lại càng chiều sâu hơn ẩn giấu đi chính mình khí tức, đối phương tựa hồ cũng không cảm ứng được, cho nên đổi cái vị trí quái đàm ma nữ nhiều hứng thú nhìn đối phương động tác, muốn nhìn xem các nàng những thứ này trong đền thờ nhân viên thần chức là có hay không có cái gì bản lĩnh có thể đổi ma. Ngươi vừa rồi nhìn thấy cái gì? Ta vừa rồi. Liền thấy nơi đó hình như có bóng người bay đi qua, ta còn cùng nó nhìn nhau một chút, thế nhưng chỉ chớp mắt nó đã không thấy tăm hơi. Ẹn đồ hạ Juno đàng hoàng nói một lần. Càng nói còn chính mình càng sợ hãi, ôm chặt lấy ngoại bà tay. Ngoại bà nhìn chằm chằm bên kia nhìn một hồi, chau mày. Sau đó quay đầu lôi kéo ẹn đồ hạ dù nổ hướng về ngoài phòng đi đến, ta cũng ngửi thấy chẳng lành khí tức. Đi, cùng đi với ta cầm đối phó quỷ quái phủ chú cùng đạo cụ. Quái đàm ma nữ hiếu kỳ đi theo, kết quả lại phát hiện vị kia ngoại bà mới vừa đi tới bên ngoài, liền lấy điện thoại ra bấm 110. Cái số này nàng vẫn là có thể nhận ra, không phải liền là báo cảnh sao. Nói xong đi tìm đuổi quỷ trừ tà phủ chú cùng đạo cụ đâu. Không chỉ là nàng, liền ẹn đồ hạ dù nổ cũng là ngẩn người. Ngoại bà, ngươi làm sao? Xuyệt. Ngoại bà dựng thẳng lên ngón tay tại bên miệng, nghiêm túc ra hiệu nàng nhỏ giọng một chút. Hạ Juno, ngươi đều mấy tuổi, còn tin những cái kia gạt người quỷ thần cố sự sao? A, ẹn đồ Hạ Juno có chút bối rối. Này làm sao cùng mình tưởng tượng hình như không giống nhau lắm nha. Nàng còn tưởng rằng ngoại bà khẳng định sẽ cho nàng giải thích một chút lúc tuổi còn trẻ gặp linh dị cố sự, thuận tiện nói cho nàng gặp phải loại này quỷ quái muốn thế nào ứng đối đây. Kết quả, ngoại bà nghiêm túc nói, nhớ kỹ, không muốn bị loại kia quỷ thần loại hình cố sự lừa gạt. Chúng ta bình thường mặc dù cũng là tại kinh doanh đền thờ, nhưng đây chẳng qua là một loại tín ngưỡng, không đại biểu chúng ta thật sự cho rằng những vật kia tồn tại. Về sau nếu như chính ngươi phát hiện loại này đồ vật, không cần hoài nghi, vậy khẳng định là có người đang gặp ngươi, hoặc là có kẻ trộm cường đạo loại hình xông vào. Ta mới vừa nói câu nói kia chính là vì ổn định hắn, trên thực tế chính là muốn mau chóng đi ra báo cảnh, để cảnh sát tới xử lý. Ẹn đồ hạ dù nổ cái hiểu cái không gật gật đầu. Ngoại bà nói đến xác thực rất có đạo lý, chỉ là nghe lấy luôn có cảm giác có điểm là lạ. Ban đêm trực ban tuần cảnh rất nhanh liền đến, hai cảnh sát nâng đèn tin, tay phải cầm gậy cảnh sát, cẩn thận từng ly từng tí ở xung quanh lục soát một phen, nhưng cũng không phát hiện bất luận cái gì khả nghi đồ vật. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không có trong truyền thuyết linh thị năng lực, cho dù quái đàm ma nữ liền đứng tại bọn hắn trước mắt bị đèn tin chiếu vào, bọn hắn cũng là hoàn toàn nhìn không thấy, trực tiếp đi tới. Cuối cùng cảnh sát lấy được kết luận là Ấn Độ Hạ Dù Nổ đại khái là quá mệt mỏi bị hoa mắt, về sau nhìn cẩn thận một điểm là được rồi. Ấn Độ Hạ Dù Nổ lúc này đều có chút hoài nghi mình. Nhẹ gật đầu về sau, đột nhiên khỏe mắt liếc qua lại thoáng nhìn một cái bóng mờ từ cảnh sát phía sau bay đi qua, dọa đến nàng kém chút hét ra tiếng. Cảnh sát tiên sinh, các ngươi phía sau. Nàng rỗi ra chỉ đi ngón tay đều đang run rẩy. Chỉ là hiện trường khác ba người đều là không hiểu sao, nhìn xung quanh một vòng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chớ nói chi là người khả nghi cả. Tiểu cô nương, ngươi dạng này lừa gạt đại nhân là không đúng. Cảnh sát sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn giao hấn một trận, ngươi nghe qua sói đến đấy cố sự sao? Ấn Độ Hạ Dù Nổ cũng là không khỏi một mặt ủy khuất. Nàng rõ ràng là thật sự nhìn thấy a. Ngươi nhìn, cái kia quỷ ảnh hiện tại chính ở chỗ này cười nhạo nàng đây. Thậm chí nhìn càng thêm rõ ràng một điểm, còn giống như là cái nữ nhân. Nhưng vì cái gì những người khác chính là không nhìn thấy đâu? Nhưng dù sao nàng là không dám nói lời nào, chỉ ra tới cũng sẽ chỉ bị cho rằng là gạt người, lấy nàng hướng nội tính cách thực sự là chịu không được. Mặc dù ngôn ngữ không thông, thế nhưng quái đàm ma nữ bởi như vậy một lần chơi đến rất vui vẻ. Có đôi khi, vui vẻ là có thể trực tiếp truyền nhiễm. Liên Lam nhìn xem những người này diễn lặng yên kịch cũng thật có ý tứ. Ngược lại là ngoại bà, cuối cùng nghi ngờ cũng nhìn thoáng qua bên này phương hướng. Chờ các cảnh sát rời đi về sau, nàng mới nhỏ giọng nghiêm túc hỏi ý, ngươi thật sự nhìn thấy. Chương 869, bê bối Ấn Độ Hạ Dù Nổ thấy ngoại bà tin tưởng mình, lập tức lại cháy lên hy vọng. Ngài tin tưởng ta sao? Ngoại bà không có rõ ràng tỏ thái độ, chỉ là nhẹ nói, ngươi đứa nhỏ này, trước đây liền không quá biết gạt người, nói dối thời điểm quá rõ ràng ta một cái liền có thể nhìn ra. Cho nên a, ta có thể nhìn ra ngươi mới vừa rồi không có nói dối. Ngoại bà, Ấn Độ Hạ Dù Nổ mặc dù bị nói đến không quá tốt ý tứ, nhưng cũng rất cảm động ngoại bà vậy mà hiểu rõ như vậy chính mình, thân mật ôm đi lên. Bất quá a, ngoại bà điểm một cái đầu nhỏ của nàng, ngươi vẫn là đi nghỉ trước đi, đừng giống ngoại công ngươi ngã bệnh còn phải ta đi bệnh viện chiếu cố. Đến mức bị quái sự tình. Nàng âm thanh dừng một chút, ngươi không cần lo lắng, thiên cầu đại thần sẽ bảo vệ chúng ta. Ngoại bà, ngươi trước đây gặp phải loại chuyện này sao? Ấn Độ Hạ Dù Nổ nhiều kỳ. Trước đây a, đại khái lúc còn rất nhỏ a, khi đó có nạn đói hơn nữa rất loạn, chết đói rất nhiều người, khi đó thường xuyên có người nói nhìn thấy quỷ quái, không ít hiện tại truyền thuyết đô thị đều là tại thời điểm này xuất hiện. Cam Giám lại nhảy nói xong, có chút đều là Ấn Độ Hạ Dù Nổ trước đây nghe qua cố sự, ngoại bà lớn tuổi trí nhớ cũng không quá tốt, cũng là không kỳ quái. Ấn Độ Hạ Dù Nổ biết loại này thời điểm tuyệt đối không thể đánh loạn, bằng không ngoại bà sẽ không cao hứng, cho nên chỉ là kiên nhẫn nghe lấy. Một bên cả gan, lặng lẽ hướng về vừa rồi nữ quỷ xuất hiện phương hướng nhìn thoáng qua, lại phát hiện bên kia đã không có quỷ ảnh, để cho nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bóng đêm càng sâu, Lục Đằng cùng Khương Thư Hinh đã quay trở về bên này trụ sở tạm thời bên trong. Khương Thư Hinh sớm đi nghỉ ngơi, Lục Đằng thì là còn tại kiểm tra hiện nay là tờ lạ sở cung cấp tư liệu. Bởi vì Ấn Độ Hạ Dù Nổ bản thân là không có bất kỳ cái gì điện thoại hoặc máy tính loại hình thiết bị điện tử, rất giống cái lão cổ đồng. Cho nên là tờ lạ sở thu thập tư liệu tất cả đều là từ người bên cạnh hạ thủ, càng giống là một cái người xung quanh khách quan quan sát ở dưới nàng. Thành tích trung đẳng không tính quá ưu tú, không phải rất lợi hại cái chủng loại kia hả bá. Bình thường không có gì đặc biệt yêu thích, trống không thời gian tất cả đều là tại kiêm chức vu nữ kinh doanh tòa này gia tộc biệt thự, gần như không có cái gì thời gian của mình. Lục Đăng liếc nhìn điện thoại, phía trên vạch qua từng chương đối phương hàng ngày đến trường cùng sinh hoạt hành chủ. Chỉ có thể nói, thanh thuần đang yêu nữ lớn, đến mức gia đình hoàn cảnh. Lục Đăng cường điệu nhìn lướt qua, lập tức không khỏi nhẹ nhàng xách một chút. Quả nhiên tình huống này thật phức tạp. Đại khái 11, 12 năm trước a, Ấn Độ Hạ Dù Nổ gia đình còn tính là không sai. Phụ thân mặc dù là ở rể, nhưng đối nhân xử thế cũng không tệ, là cái phụ cận trường học lão sư, ôn tồn lễ độ, phong bình cũng không tệ, chính là thân thể có thể không quá tốt. Mẫu thân thì là đền thờ tiền nhiệm vũ nữ, tuổi trẻ xinh đẹp. Hai người sinh ra Ấn Độ Hạ Dù Nổ cùng muội muội của nàng, đồng dạng cũng là nhu thuận lanh lợi xinh đẹp đáng yêu, chọc người ghen tị. Nhưng mà, ngoài ý muốn ngay tại ngày nào đó phát sinh. Mẫu thân, cũng chính là hiện tại Triệu Cụ Dô bị người tại chỗ gặp được vượt qua giới hạn, vẫn là tại bốn nên thần thánh trong đền thờ. Vượt qua giới hạn chính là có tiền lão quý tộc chín đầu nhà một cái nhi tử. Cái này cực độ hỏng bét bê bối trong nháy mắt liền bạo, đền thờ danh dự cũng là rớt xuống ngàn trượng. Phụ thân thân thể ban đầu liền không quá tốt, lần này bị tức giận đến vào bệnh viện. Mẫu thân thì là tỉnh táo ứng đối, trực tiếp yêu cầu ly hôn, cũng tại chỗ tuyên bố lại không làm phụ nữ, lựa chọn tái giá vị kia chín đầu nhà người. Chỉ bất quá cuối cùng phần tử nữ quyền nuôi dưỡng thời điểm, mặc dù chín đầu nhà trở ngại bê bối làm lớn chuyện mà đồng ý kết hôn, nhưng biểu thị nguyện ý nhiều nhất tiếp nhận một đứa bé. Chia cú rổ vốn là muốn mang đi nhu thuận nghe lời tỷ tỷ Ấn Độ Hạ Dù Nổ, thế nhưng Hạ Dù Nổ cự tuyệt, lựa chọn lưu tại đền thờ, ngồi tại bệnh nặng phụ thân bên cạnh. Dẫn đến bị mang đi lại đổi tính chín đầu chính là muội muội. Về sau dưới tình huống, không thể không nói vị này Triệu Cụ Dỗ xác thực có chút thủ đoạn, rất nhanh liền dung nhập chín đầu nhà, đồng thời tranh thủ đến không nhỏ quyền lực, phát triển cái khác đền thờ vơ vét của cải, sinh ý cũng xác thực càng ngày càng tốt. Gần nhất thì là để mắt tới bên này Nguyệt Phàn Thần xã. Bên này thổ địa cùng truyền thừa cổ xưa, lấy nàng đầu góc buôn bán cũng có thể thật tốt lẫn lộn một phen. chỉ chờ cầm xuống sau đó lập tức liền có thể bắt đầu tạo thế phát triển khách du lịch, thậm chí trực tiếp đổi tên thành Nguyệt Dốc núi thần cung, trang trận xây dựng thêm cũng có thể. Thân tình, tại cái này vị nữ cường nhân trong mắt có lẽ căn bản không đáng tiền, có lẽ mang theo một cái nữ nhi đi qua, cũng là vì cho mình lập cái càng dễ dàng để người khinh thị cùng đồng tình nhân thiết, dễ dàng cho làm việc. Lục Đằng suy nghĩ rất lâu, trong lòng đã có chút đầu mối. Từ trước mắt tình huống đến xem, nếu như muốn giải quyết đi tương lai cái kia đáng ghét bạo thực ma nữ, phương pháp đơn giản nhất khẳng định là công lược bên dưới hiện tại Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ. Mặc dù bây giờ ta nhìn thấy nàng gương mặt kia vẫn còn có chút bóng tối, bất quá không thể không thừa nhận, nếu như có thể đem nàng cầm xuống lời nói, khẳng định cũng là một sự giúp đỡ lớn. Thuận tiện cũng có thể trong tương lai cho nàng trả thù lại, mà không cần lừa mình dối người tại hiện đại nơi này ước hiếp một cái tiểu nữ sinh. Hắn khẽ thở dài một hơi. Ít nhất hôm nay thấy được Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ thời điểm, hắn thực sự là rất khó đem vị này hướng nội kiệm lời tiểu cô nương cùng tương lai cái kia đáng giận bạo thực ma nữ dính líu quan hệ. Nhìn nàng cái kia ngơ ngác bộ dáng, đối với bạo thực ma nữ phẫn nộ thực sự rất khó phát tiết tại trên người nàng. Bằng không thật giống như chính mình ngược lại là cái người xấu tại giận chó đánh mèo người không liên quan đồng đạo. Vẫn là tự trách mình quá mềm lòng đi. Hắn luốt luốt mi tâm. Vẫn là đi biện pháp cụ à, đem nàng cho công lược xuống, tương lai nan để đương nhiên cũng giải quyết. Muốn công lược vị này, hắn trực giác điểm mấu chốt khẳng định là tại cái kia ngày càng hoang phế đền thờ phía trên. Nếu như ta giúp nàng đem đền thờ vấn đề giải quyết, ví dụ như giúp nàng nhiều mời chào một chút khách nhân, nàng hẳn là sẽ rất cảm kích ta. Sau đó lại chậm rãi ở chung bồi dưỡng tình cảm. Sự tình đến nơi đây, cũng liền lý phải không sai biệt lắm rõ ràng. Đến mức vị kia đang tại ngấp nghé đền thờ trịa cụ rồ. Lấy chính mình thủ đoạn, đến lúc đó tùy tiện cho cái cảnh cáo có lẽ cũng không dám lại tiếp cận. Đang suy nghĩ, quái đàm ma nữ thân ảnh từ vách tường bên ngoài bay đi vào. Đầu tiên là tóc, sau đó là âm lãnh con mắt cùng ảm đạm mặt, lại là nửa bên thân thể. Một màn quỷ dị này, đem Lục Đằng đều vô ý thức dọa đến một cái giật mình. Quỷ ảnh này thật đúng là đủ thuận tiện, muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào, chính là phải cẩn thận một chút đừng cho người hủ chết. Ngươi vừa rồi tại Nguyệt Phản Thần xã bên kia sao? Lục Đằng trì hoãn một chút tâm tình, hiếu kỳ hỏi. Quái đàm ma nữ ngược lại là đối với chính mình cái kia dọa người dáng dấp không có cái gì tự giác, khẽ gật đầu một cái, đem vừa rồi nhìn thấy sự tình đều miêu tả một lần. Mặc dù nàng không hiểu tiếng Nhật, nhưng nhìn động tác tay động tác đại khái cũng có thể minh bạch phát sinh cái gì. Quả nhiên cùng ta dự đoán không sai biệt lắm. Lục Đằng như có điều suy nghĩ, bất quá tiếp xuống có thể còn phải bất vả ngươi. Rút chút thời gian đi nhìn chằm chằm vị kia ngàn cụ rồ bên kia, ta bên này có tùy thân ghi âm cùng phiên dịch thiết bị, ngươi có thể tùy thời sử dụng. Lạp tợ lạ sở có thể làm được cùng âm truyền dịch rất là thuận tiện, chỉ cần một cái mạng lưới liên lạc hai nghe là được rồi. Chương 870, ngươi mau xuống đây. Chương 870, ngươi mau xuống đây. Bất quá tiếp xuống, nhìn thấy quái đàm ma nữ đưa tay tính toán tiếp nhận hai nghe, kết quả mò cái trống không, trực tiếp xuyên thấu qua thời điểm, Lục Đằng cùng nàng đều trầm mặc. Cái này muốn làm sao đeo? Nói cho cùng, cho quỷ đeo hai nghe có phải là có chút quá kỳ quái? Hơn nữa quái đàm ma nữ có thể ẩn thân, hai nghe không thể đi. Quái đàm ma nữ cũng không có xoắn suýt tại điểm này, không cần thai nghe tới phiên dịch, ta có thể tự mình học. Hơn nữa, nếu như ta có thể ăn hết một cái nghe Hồng Quốc bản địa chuyện lạ quỷ quái, ta nói không chừng liền có thể một cách tự nhiên học được tiếng Nhật. Lục Đằng hai mắt tỏa sáng, chủ ý này cũng không tệ. Chờ đến mai có thể tìm Khương Thư Linh thí nghiệm một chút, chọn lựa một cái thích hợp, tốt nhất là truyền bá độ cũng khá rộng chuyện lạ cố sự, để cho quái đàm ma nữ lại tiến hóa một lần. Phía trước bèn nghỉ tương đối thích hợp Âu Mỹ bên kia, bên này cũng phải tìm thích hợp bản địa. Cái này liền giao cho chính nàng chọn lựa thích hợp mục tiêu đi. Hắn quyết định tối nay trước hết đi Nguyệt Phản Thần xã nhìn xem tình huống, nói không chừng còn có thể phát hiện một chút lạm tợ lạ sở không có phát hiện bí mật. Tòa kia trong đền thờ thiết bị điện tử rất ít, thậm chí đều không có mạng wireless, chỉ có điện thoại tín hiệu, cho nên cho dù là lợi hại như vậy trí tuệ nhân tạo, nó cũng là không một đấu gột nên hổ, không cách nào làm đến thời gian thực giám sát bên kia. Nguyệt Phản Thần xã, Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ ngủ không được, tại trên giường lăn qua lộn lại một hồi, cuối cùng vẫn là chỉ có thể đứng dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ ngân bạch ánh trăng. Trên trời mây đen dần dần tụ họp, ánh trăng cũng chậm chậm trở nên thưa thớt, hư hư thực thực rất nhanh liền sẽ nên đón một trận mưa to. Ngoại bà vừa mới sắp ngủ phía trước cảm giảm lại nhải nói rất nhiều, nói đến lúc còn trẻ một ít chuyện, cũng nâng lên trước đây mụ mụ còn nhỏ thời điểm chuyện xảy ra. Nàng đối với vị kia phản bội gia đình mẫu thân không có hứng thú, thậm chí có chút đáng ghét. Nếu như không phải đối phương những cái kia ác liệt hành động, nguyên bản tốt đẹp gia đình liền sẽ không bị phá hư, ba ba cũng sẽ không bởi vì bị đả kích, tại năm đó nằm viện không bao lâu liền qua đời. Nguyên bản hạnh phúc gia đình, trong nháy mắt liền biến thành hiện tại bộ này thê lương dáng dấp. Oán hận, phẫn nộ, đó là còn nhỏ thời điểm tâm tình. Lúc ấy luôn luôn hướng nội ngại ngùng, liền đối con rắn cũng không dám động thủ, sẽ còn bị chuột khi dễ chính mình. Lần thứ nhất đối với muốn mang chính mình tái giá mâu thân lộ ra nồng đậm ý, thậm chí tức giận cảm thấy vì cái gì nằm viện qua đời là ba ba mà không phải nữ nhân này. Cho tới bây giờ tâm đã bình tĩnh lại, không muốn đi lãng phí những cái kia tế bào nào đi cửu hận bị kia huyết thống bên trên mâu thân, mà là chỉ muốn bảo vệ tốt cái này một mẫu ba phần đất, chiếu cố tốt ngoại công ngoại bà, kinh doanh tốt tòa này để thờ, cũng không muốn cùng bên kia nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Cho nên vô luận vị kia đã từng mẫu thân cho ra bao nhiêu hậu đãi điều kiện, nàng cũng không có nghĩ qua từ bỏ trước mắt sự tình. Nếu như muốn từ bỏ, sớm tại mười mấy năm trước lần kia lựa chọn thời điểm liền đã quyết định tốt. Bất quá, mặc dù là nghĩ như vậy, thế nhưng khi nàng nhìn thấy trước mắt tòa này trống rỗng trước cửa có thể răng lưới bắt chim đền thờ lúc, vẫn còn có chút bất an cùng mờ mịt. Không biết mình bước kế tiếp đến cùng phải làm gì. Ngoại công ngoại bà niên kỷ cũng đã rất lớn, dù chỉ là một điểm nhỏ ốm đau cũng lúc nào cũng có thể sẽ vào bệnh viện an dưỡng trình độ, đối với lúc đầu điều kiện kinh tế liền không tính rất tốt đền thờ đến nói, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ví dụ như ngoại công bây giờ đang ở trong bệnh viện, nếu như tiếp xuống vẫn như cũ mời chào không đến khách nhân không kiếm được tiền, có thể các nàng liền sẽ không thể không đối mặt muốn bán chủ tiền tình trạng. Nàng mặc vào vu nữ quần áo, lặng lẽ đi ra khỏi phòng, dương mắt nhìn sắc trời một chút, bước bước loạn choạng bước nhanh đi tới trước thần điện mặt. Nơi này không có khác cỡ lớn đền thờ nhiều như vậy quy củ, ngôi thần điện này xem như thần mình cư trú trụ sở, cũng chỉ là một tòa không tính quá lớn căn phòng, cửa điện mở rộng ra, bên trong có thể rõ ràng thấy được nguyện phản thiên cầu pho tượng răng rớp. Bởi vì giữ gìn cực kỳ tinh tế, cho nên pho tượng hình tượng vẫn như cũ rất mới rất hoàn thiện, không có tổn hại dấu hiệu. Ở dưới ánh trăng, ngày bình thường hiền lành pho tượng hình tượng không hiểu cũng biến thành có mấy phần quỷ dị dọa người. Ẹn đồ hạ dù nâu ngược lại là không sợ, dù sao nhìn hơn 10 năm cũng sớm đã quen thuộc, mà là hai tay chắp lại, nghiêm túc cầu nguyện. Thiên cầu đại thần, ta đã không biết tiếp xuống phải làm gì, có thể xin ngài chỉ cho ta sáng tiếp xuống con đường sao? Ta thật sự hy vọng đền thờ có thể lâu dài duy trì, có thể khôi phục trước đây hưng thịnh. Nàng dừng một chút, đầu nhập vào một cái tiền xu, do dự một chút về sau lại nhỏ giọng nói thầm, ta nghĩ ngài cũng không hy vọng tòa này đền thờ sẽ đóng cửa a. Nếu như chúng ta đền thờ đóng cửa, có thể ngài cũng đem không còn có dầu bừng tiền thu, nói không chừng lại biến thành loại kia không có chỗ ở cố định dã lương thần cũng khó nói nha. Vừa mới dứt lời, nàng tựa hồ lại cảm thấy chính mình cái này liền giống như là đang uy hiếp thần mình có chút không quá tốt, tranh thủ thời gian sám hối một chút. Thật xin lỗi, là ta nói đến quá đáng. Bất quá, ta là thật muốn đem đền thờ duy trì. Nàng nhắm mắt lại, nghiêm túc cầu nguyện, nếu như có thể mà nói, ngài có thể ban thưởng rõ ràng một chút chỉ dẫn sao? Bởi vì ta có một chút xíu đần, dù sao học tập thành tích cũng không được tốt lắm, nếu như không nói rõ một chút, ta có thể cũng đều không hiểu. Tốt nhất là ngài có thể phái một người tới cẩn thận chỉ đạo ta. Đại khái cũng là cảm thấy đây là chuyện không thể nào, cho nên nàng liền bắt đầu tùy tiện loạn cầu nguyện. Nếu như nguyện phản thiên cầu thật có thể thực hiện nguyện vọng thần lực, đền thờ làm sao lại luân lạc tới bây giờ loại này bộ dáng? Mà nàng cũng xác nhận vì chính mình không quá thông minh. Thành tích học tập đồng dạng cũng được, nàng cũng không hiểu phải đi học tập khác đền thờ những cái kia ưu tú kinh nghiệm. Nếu có thể lời nói, nàng thật sự vô cùng cần phải có người tới chỉ đạo nàng. Lời còn chưa dứt, nàng chợt nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, dọa nàng nhảy một cái. Cố Quýt mở to mắt, lại là khiếp sợ thấy được nguyệt phản thiên cầu pho tượng trên đỉnh đầu, đang ngồi xổm một bóng người. Người. Xuyên thấu qua ánh trăng, nàng vừa vặn cũng nhìn thấy vị này tướng mạo, chính là hôm nay ban ngày thời điểm xuất hiện vị kia có chút dọa người khách nhân. Nhưng đối phương không phải đã rời đi sao? Hơn nữa loại này thời điểm vì sao lại ở đây? Càng mấu chốt chính là, đối phương còn đại bất kính đứng tại tượng thần trên đỉnh đầu. Người mau xuống đây. Ẹn đồ hạ dù nổ kèm chút liền muốn hét ra tiếng, nhưng vô ý thức cảm thấy nửa đêm thét lên không quá tốt, hơn nữa bạn nhất đánh thức ngoại bà liền phiền thoái, cho nên tận khả năng thấp giọng, nhưng lại lo lắng vất tay thúc giục. Nàng thở phì phò nói, ngươi làm sao leo đi lên? Ngươi là kẻ trộm đúng hay không? Ta nói cho ngươi, chúng ta đền thờ rất nghèo, căn bản không có cái gì có thể trộm. Lục Đằng trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Nói thật, đây cũng là hắn lâm thời nảy lòng tham, bởi vì vừa rồi nghe được nàng. Không phải mới vừa ngươi hướng nguyện vọng sao? Ta chính là thần linh, nghe được ngươi lời nói vừa rồi cho nên ta tới thực hiện nguyện vọng của ngươi. Chương 871, ngươi tin sao? Chương 871, ngươi tin sao? Lục Đằng đứng tại tượng thần bên trên, mở ra hai tay, ngự khí thần bí. Phối hợp trên trời mây đen dần dần tụ lại, ánh trăng tiêu tán, chỉ có một ít u ám tia sáng phản xạ ở trên người hắn, thật đúng là có mấy phần cổ lão thần minh đồng dạng quỷ dị sắc thái thần bí. Chỉ là Ẹn Đồ Hạ Dụ Nổ lại là mặt càng thêm lộ hoài nghi, cẩn thận quan sát hắn một cái. Sau đó, cảnh giác bất động thanh sắc lặng lẽ lui về sau hai bước. Nhìn bộ dạng này giống như là muốn chạy trốn bộ dạng. Lục Đằng sững sờ, cái này hình như cùng hắn tưởng tượng không giống nhau lắm a. Đối phương chẳng lẽ không nên dưới sự kích động trực tiếp hướng hắn quỳ lạy, coi hắn xem như thần linh đồng dạng tôn kính sao? Không phải là bởi vì hắn mới vừa rồi còn chưa kịp biểu hiện ra chính mình siêu năng lực, cho nên đối phương không tin. Có thể ít nhất cũng có thể trước nói hai câu a, làm sao trực tiếp chạy? Hắn từ tượng thần bên trên nhảy xuống, doa đến nàng càng thêm sợ hãi, trực tiếp quay người chạy trốn. Bất quá còn chưa kịp chạy hai bước, Lục Đằng chính là đã giống như quỷ mị xuất hiện ở phía sau của nàng. Vừa mới quay người, đã nhìn thấy Lục Đằng trong mắt đen nhánh. A, nàng dọa đến run một cái, rốt cục là không nhịn được hét ra tiếng. Ban đêm đền thờ vốn là hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng thét chói tai của nàng cơ hồ là rạch rách ban đêm tĩnh mịch, chấn động tới xung quanh một mảnh phi điểu, xoay quanh một vòng sau đó dần dần tản ra. Mặc dù Lục Đằng tay mắt lanh lẹ che miệng nàng lại, nhưng cũng đã đánh thức ngoại bà. Người già đi ngủ tương đối đông, nghe đến bên này âm thanh lập tức từ giấc ngọng bên trong đánh thức, lục lọi đứng dậy. Hạ Juno, làm sao vậy? Lục Đằng ánh mắt ám hiệu một chút, Ẹn Đồ Hạ Juno mặc dù ánh mắt sợ hai bối rối, nhưng cũng rất rõ ràng không quản đối phương có phải là kẻ bắt cóc, đều tuyệt đối không thể để ngoại bà biết chuyện bên này. Lão nhân gia thân thể ban đầu liền không tính tốt, vạn nhất bị hù dọa liền xong đời. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, Lục Đằng mới thoáng buông nàng ra miệng. Ngoại bà, ta không có việc gì, vừa rồi nhìn thấy chuột bị hù dọa, ngài tiếp tục ngủ đi. Ngoại bà hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cho nên không có nghĩ lại, nghe được không sau đó liền tiếp tục lẩm bẩm hai câu đi ngủ. Bất quá Ẹn Đồ Hạ Juno liền không có vận tốt như vậy. Nàng toàn thân đều giống như con gà con đồng dạng run rẩy, tại Lục Đằng đại thủ hạ, tội nghiệp làm cho người thương tiếc. Ta, cầu ngươi không nên thương tổn ta ngoại bà. Nếu như ngươi cần tiền lời nói, ta còn có một cái tiền mừng tuổi bình sứ, bên trong có lẽ còn có ta từ nhỏ tổn lấy mười mấy bạc yên, ta đều có thể cho ngươi. mười mấy bạc yên. Dựa theo tỷ suất hối đoái mà tính đại khái cũng liền 40000500 nhân dân tệ tả hữu. Cái này nói, Lục Đằng đều có chút đáng thương cô nương này. Kinh doanh cái này đền thờ nhiều năm như vậy, bình thường cũng rất là tiết kiệm, liền cái này niên kỷ nữ sinh vốn nên có xinh đẹp điện thoại đều không có, kết quả lại chỉ tích lũy chút tiền này. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ còn tưởng rằng hắn không hài lòng, gấp đến độ sắc khóc. Ta thật sự chỉ có chút này. Lục Đằng bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta giống như là thiếu chút tiền này người sao? Nói, ta chính là thần linh, ừ, ngươi cũng có thể trực tiếp coi như là ngươi sở cung phục vị kia nguyện phản thiên cầu. Hiển nhiên, đối phương không hề tin tưởng, chỉ chịu khắp nói, ngoại bà nói, giống như ngươi tự xưng quỷ thần không phải lừa đảo chính là kẻ trộm, dù sao là bại hoại. Lục Đằng không khỏi yên lặng. Thật đúng là không thể nói vị kia ngoại bà nói sai. Bình thường đến nói, loại này giả thần giả quỷ cũng không phải chỉ là lừa đảo sao? Đề cao lòng cảnh giác khẳng định là chuyện tốt không sai. Suy nghĩ một chút, vậy ngươi muốn làm sao mới có thể tin tưởng ta là thật thần linh đâu? Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ một mặt bị khuất, ta tin ngươi là thần linh. Lời nói này ngược lại để cho Lục Đằng tức giật cười. Gia hỏa này rõ ràng chính là tại lừa gạt hắn. Đi, liền để cho ngươi gặp mặt ta thực lực. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, dưới chân một bãi huyết sắc dịch nhờn dần dần khuyết tán ra tới. Đồng thời đặc biệt sền sệt, cũng tựa hồ là liên tục không ngừng đồng dạng, hướng về sau người lan tràn đi qua. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ ngơ ngác nhìn một màn này, khiếp sợ đến gần như quên đi hô hấp. Qua trong giây lát, huyết sắc dịch nhờn chính là cấp tốc từ dưới đất bò dậy, lảo đảo giống như là một cái từ trong bóng tối chui ra ngoài quỷ dị bóng người. Chờ thấy rõ ràng sau đó, Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ lập tức con mắt trợ to, thiên cầu đại thần. Cái kia huyết sắc dịch nhờn tạo thành hình người, cũng không chính là trong thần điện cung phụng nguyện phản thiên cầu hình tượng sao? Nàng cung phụng nhiều năm như vậy, tuyệt đối không có nhìn lầm. Nàng dọa đến liền muốn làm chàng quỷ xuống lại, bất quá bị Lục Đằng cho đỡ. Được rồi, hiện tại ngươi cuối cùng tin chưa? Hắn chỉ bên cạnh huyết sắc thiên cầu. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ rung động ánh mắt tả hữu vừa đi vừa về liếc nhìn, cuối cùng nuốt một ngụm nước bọt, trùng điệp nhẹ gật đầu. Ta tin tưởng, loại này thủ đoạn tuyệt đối không phải đơn giản ma thuật có thể hình dung. Lục Đằng lúc này mới xem như là vừa lòng thỏa ý tốt, chủ đề trở lại vừa rồi. Ta đã nghe được ngươi nguyện vọng, cho nên ta là đặc biệt đến xuống giúp ngươi. Ban ngày ta tới đây chứ cũng chỉ là đang khảo nghiệm tâm tính của ngươi, ngươi cũng không có để cho ta thất vọng, biểu hiện coi như không tệ. Hắn bắt đầu truyền thống kỹ năng thuận miệng nói bậy. Chỉ bất quá xem ra, vị tiểu cô nương này hoàn toàn không có nghiêm túc nghe, lực chú ý tất cả đều bị bên cạnh huyết sắc thiên cầu hấp dẫn đi, một bộ suy nghĩ viển vông ánh mắt. Lục Đằng buồn cười, vỗ tay phát ra tiếng. Trong nháy mắt, huyết sắc thiên cầu toàn bộ hóa thành vô số đầu nhỏ bé dây leo một lần nữa trở về đến trong cơ thể của hắn. Không cần nhìn nó, ngươi liền đem ta xem như nguyện phản thiên cầu là được rồi. Vừa rồi món đồ kia chỉ là vì hướng ngươi chứng minh thân phận của ta mới lâm thời phân hóa đi ra đồ vật. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ bối rối, bất quá ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong lại nhiều mấy phần kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí trình độ đúng là so với mới vừa rồi còn muốn nghiêm trọng hơn một điểm. Phản phất hắn là cái nhiều kinh khủng người đồng dạng. Khu khu, ngươi chẳng lẽ không nghĩ một lần nữa chấn hương tòa này đến tờ sao? Lục Đằng không thể không nhắc lên cái đề tài này. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ lập tức hai mắt tỏa sáng, nghĩ, ta rất muốn. Thiên cầu đại thần, tất nhiên ngài là chân thật tồn tại, vậy ngươi khẳng định có thể phù hộ chúng ta đền thờ một lần nữa hương tịnh a? Lục Đằng buông tay, có thể là có thể. Thế nhưng ngươi ngẫm lại xem, nơi này một người khách nhân đều không có, ta chẳng lẽ muốn vô căn cứ biến ra một đống lớn tiền cho ngươi sao? Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ ngược lại là có chút rụt rè chờ mong, có thể chứ? Nàng tựa hồ không ngại. Đương nhiên không thể lấy. Lục Đằng ngược lại là rất để ý, trực tiếp phủ định. Trực tiếp đưa tiền có làm được cái gì? Hắn mặc dù không thiếu tiền, nhưng dạng này có thể cho đối phương lưu lại ấn tượng quá ít, nếu như đối phương không có lương tâm một chút, nói không chừng sẽ đem hắn xem như một người ngốc nhiều tiền oan đại đầu. Huống chi đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Làm sẽ làm sao kiếm tiền mới là mấu chốt. Trước hết nghĩ biện pháp đem đi những khách nhân đều hấp dẫn trở về. Lục Đằng hướng dẫn từng bước, sau đó người lưu lượng càng nhiều, còn sợ nơi này sẽ quặn cué xuống sao? Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ suy nghĩ một chút, sắc mặt có chút sợ hãi, chẳng lẽ muốn ta cùng những nữ nhân kia một dạng, mặc cái loại này bại lộ kỳ quái trang phục vu nữ tới ôm khách sao? Không được nha, ta không được. Nàng liên tục xua tay cự tuyệt. Đồ đần. Lục Đằng mặt đen quát lớn một câu. Bán thịt có gì tài ba? Dùng các ngươi đền thờ bản thật lĩnh đem người hấp dẫn đi vào mới tính thật sự ăn cơm kỹ năng. Chương 872, luyện tập chương 872, luyện tập nói ra thật xấu hổ. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ ngay lập tức vậy mà không nghĩ tới chính mình đền thờ ăn cơm bản lĩnh đến tột cùng là cái gì. Quét rất sao? Nàng làm vu nữ mười mấy năm, cái khác kỹ năng cũng liền bình thường, thế nhưng sắc thực quét đến rất sạch sẽ. Một tay trổi sư thừa ngoại bà, đùa bỡn rất xinh đẹp. Bất quá chơi thì chơi, nàng cũng không dám đem loại này ngốc lời nói thật sự nói ra, bằng không bạn nhất chọc giận thần minh làm sao bây giờ. Cố gắng suy tư một hồi. Cầu phúc sao? Hoặc là, trừ tà tránh hay. Nàng thử thăm dò hỏi ý không sai. Lục Đằng gật gật đầu, ngươi chỉ cần đi giải quyết xung quanh những cư dân kia gặp phải các loại phiền phức, cho bọn hắn chính xác chỉ dẫn, hoặc là trực tiếp giúp bọn hắn đuổi ma loại hình, để cho bọn họ ý thức được chúng ta đền thờ là có chân tài thực học, mà không phải các loại kia sẽ chỉ bán thịt chỗ tránh nạn, bọn hắn một cách tự nhiên sẽ tín nhiệm chúng ta. Mặc dù trước đây nơi này xác thực đi ra một chút bê bối, nhưng dù sao cũng là một đời trước sự tình, cùng ngươi bây giờ vốn là không việc gì. Nếu như ngươi có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, bọn hắn tự nhiên chính mình liền sẽ kiếm cớ về tới đây tới. Nghe được thần minh nói lên chuyện năm đó, Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ còn có chút ngượng ngùng cùng lo lắng. Con tốt, thần minh tựa hồ đối với những cái kia chuyện quá khứ như lòng bàn tay, nhưng lại cũng không có vì vậy mà giận chó đánh mèo. Chỉ là, thần minh cho yêu cầu này khó tránh khỏi có chút quá làm khó. Edo Hạ Dù Nổ có chút mở mịt cùng bất an, thế nhưng, thiên cầu đại nhân, ta cũng không loại kia kỹ năng nha. Nàng có chút xấu hổ nói, không giỏi ngôn từ nàng ngay cả thường ngày cùng những người khác nói chuyện đều có chút khó khăn, em hai điểm là điểm tĩnh, không dễ nghe chính là xác khủng, hơn nữa bởi vì một mực đem tất cả nhàn rỗi tinh lực đều đặt ở đền thờ bên trên, liền bằng hữu đều không có giao đến mấy cái. Để cho nàng đi cho những người khác giải quyết khó khăn, thực sự là có chút quá. Đến mức đổi ma. Nàng càng là liền Thượng Hải chưa từng thấy, nói gì đổi ma. Đến mức đổi ma thủ đoạn, nàng biết do cũng chính là một chút ngoại bà dạy vu nữ cổ lão nghi thức vũ đạo, hoặc là đơn giản nhất sắt muối loại hình. Hiệu quả, chính nàng suy nghĩ một chút đã cảm thấy không quá đáng tin cậy. Lục Đăng vung vung tay, không sao, ngươi quên ta là thần minh sao. Có ta giúp ngươi, ngươi căn bản không cần lo lắng. Nói xong, lại trên dưới quan sát một cái nàng. Tóm lại, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là trước cho ngươi khẩn cấp huấn luyện một chút. Ngày kế tiếp, ẹn đồ hạ dù nổ lâu ngày không gặp nằm y một đoạn thời gian, mai cho đến ngoại bà lo lắng nàng có phải hay không xảy ra chuyện đến xem nàng, nàng mới có hơi lười biếng rời giường, nhưng vẫn là ngáp một cái, tóc hai rối bời, nghiêm nhiên một độ ngủ không đủ bộ dạng. Dù sao đêm qua gặp phải sự tình thực sự là quá không thể tưởng tượng, cho dù bị kia thần minh huấn luyện trên thực tế cũng không có chậm trễ nàng quá nhiều thời gian, nhưng nàng chính mình trở về sau đó cũng là tại trên giường lật qua lật lại, rất lâu đều không có ngủ. Hưng phấn, sợ hãi, có lẽ đều có đi. Nàng lúc này thậm chí cũng còn đang hoài nghi mình tối hôm qua là không phải đang nằm mơ. Bởi vì quá muốn đền thờ một lần nữa chấn hưng, cho nên làm một cái có chút không thể tưởng tượng động, mơ tới vị kia thiên cầu đại thần bệnh mà thật sự xuất hiện. Cũng có lẽ là không muốn cái này mộng đẹp quá nhanh kết thúc, cho nên nàng mới trong tiềm thức sợ hãi không dám tùy tiện chìm vào giấc ngủ. Tóm lại, hiện tại tỉnh mộng, nàng mê man ánh mắt vẫn ngắm nhìn xung quanh, nhìn thấy cái kia quen thuộc ban ngày hoang vu đền thờ cảnh tượng, trong lòng lập tức có chút thất lạc. Thật sự, chỉ là mộng. Cũng đúng. Nàng không khỏi tự giễu cười một tiếng. Loại sự tình này làm sao có thể nha, chính mình làm sao lại làm như vậy kỳ quái mộng đâu. Vừa định đứng dậy thay quần áo, đống nhiên sững sờ. Từ mép váy trong túi đúng là lật ra tới một trang cẩn thận gấp lại giấy trắng. Nàng đầu ngón tay run rẩy. Đây là một chút buổi tối hôm qua mơ hồ ký ức lập tức giống như thủy triều tràn vào, để cho nàng ánh mắt lại sáng lên mấy phần. Buổi tối hôm qua, vị kia thần minh đại nhân dặn dò nàng rất nhiều chuyện, vì để tránh cho nàng nhớ lăn lộn hoặc là bỏ sót chuyện nào đó, cho nên đặc biệt dùng giấy bút viết xuống dưới. Tối hôm qua không phải là mộng. Nàng mở ra giấy trắng, đầu thứ nhất nội dung chính là để cho nàng mua một cái điện thoại mới. Buổi tối hôm qua ngươi lại đi cái kia nguyệt phản thần xã. Khương Thư Hinh vừa ăn bữa sáng, một bên thuận miệng hỏi. Lục Đăng cũng không có phải ẩn dấu ý tứ, gật gật đầu, không sai. Cái này trong đền thờ cũng có một chút vật có ý tứ, đáng giá lợi dụng một chút. Còn có vị kia ẹn đổ hạ dù nổ, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là giống như người mà nữ. Khương Thư Hinh nhiều ít vẫn là có chút thế ẩm, dù sao nếu như tiếp tục nữa lời nói bên cạnh có thể lại muốn nhiều một vị. Bất quá nếu là ma nữ, khẳng định như vậy đối với Lục Đăng kế hoạch có trợ giúp, nàng luôn không khả năng ngay tại lúc này đùa nghịch tiểu tính tình phải dối. Có cái gì ta cần hỗ trợ sao? Lục Đăng vỗ tay. Thật đúng là có. Quái đà ma nữ bên kia còn phải phiền phức ngươi giúp nàng một chút, nàng cần ăn bên này nghe hồng bản địa một cái quái nói tới lại tiến hóa một lần. Còn có, ta cũng dự định mặt khác lại chọn lựa một chút tương đối nổi tiếng dễ dàng bị nhận ra quỷ quái, làm một chút truyền thuyết đô thị loại hình sự tình. Khương Thư Hinh rất thông minh, lập tức liền đoán được hắn mục đích. Chúng ta bên này làm cục, sau đó giao cho cái kia tiểu vu nữ đi giải quyết. Nhờ vào đó cho nàng đền thờ mời cháo khách nhân. Lục Đăng vỗ tay phát ra tiếng. Không sai. Nàng bên kia tình huống tương đối đặc thù. Nếu như nàng mua bán hộ thân phù thật sự có trừ tà tránh hung năng lực, nghĩ như vậy nhất định đền thờ khách nhân liền sẽ nối liền không dứt. Khương Thư Hinh mím môi. Cái này thật đúng là đơn giản thô bạo. Nhưng không thể không nói, cái này hiệu quả hầu như không cần nghĩ, khẳng định là cực tốt. Tùy ngươi a, dù sao ta sẽ phối hợp. Tựa như nghĩ đến cái gì, nàng đứng dậy đi vài ngày trước mua những cái kia vật kỷ niệm bên trong tìm kiếm một chút, rất nhanh tìm tới một cái tương đối quái dị phỉ cụ. Nếu như là luyện tập lời nói, không ngại liền dùng cái này tốt. Ẹn đồ hạ dù nổ lúc này mới từ cửa hàng điện thoại bên trong đi ra. Nàng kỳ thật thật không phải cái gì lão cổ đồng, giống như là loại này điện thoại loại hình tân triều sự vật nàng cũng không phải là không hiểu rõ. Chỉ là nàng cảm thấy loại này đồ vật nàng căn bản không cần, cho nên cũng không có mua. Hiện tại nếu là thần minh mệnh lệnh, nàng vẫn là rất nghe lời. Chỉ là đối với kiểu dáng không hiểu rõ lắm, dứt khoát liền nghe theo nhân viên cửa hàng đề nghị mua một cái cũ khoản điện thoại iPhone. Nàng là thật bỏ hết cả tiền vốn, cái đồ chơi này mặc dù là cũ khoản, nhưng giá cả đối với xấu hổ trong túi giống tuyết nàng đến nói vẫn như cũ rất cao. Mới vừa thử học tập loay hoay mấy lần điện thoại, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, biểu thị cuộc gọi đến người. Nguyễn Phản Thiên Cầu. Dọa nàng nhảy một cái, cuống quýt che lại điện thoại trái phải nhìn quanh, chỉ là cũng không nhìn thấy thần minh thân hình. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu là thần minh, như vậy sẽ khống chế điện thoại của nàng tựa hồ cũng không tính ngoài ý muốn đi. Nàng nhỏ giọng lại thành kính kết nối đối với điện thoại nói, "Ngài, ngài có cái gì phân phó sao?" Bình thường giả vờ như gọi điện thoại liền được, Lục Đăng tại một bên khác, thông qua viễn chỉnh camera quan sát đến nàng, "Hiện tại, lấy ra ta để cho ngươi chuẩn bị các ngươi đền thờ dù sao, ở đây giả vờ như tuyên truyền, ngẫu nhiên đối người qua đường miễn phí cấp cho." Chương 873, dưới mặt đất tầng 9 chương 873, dưới mặt đất tầng 9 tạ nạ cả kẹn tạ mệt mỏi từ xe điện bên trên xuống tới, xách theo trong túi công văn mặt mặc dù chỉ có một ít, chờ một lúc muốn đi cho hộ khách xem qua tranh thủ ký kết giấy văn kiện, lại nặng nề giống là xách theo nặng mấy chục cân tạ tay mở dạng, để cho hắn cánh tay đau nhức, mỗi một bước đều bước cực kỳ mệt mỏi. Xem như năm ngoái mới từ đại học bên trong tốt nghiệp tân nhân, lúc đầu chiều khí phồn thịnh, khát vọng có thể tại chức trong sân đại triển quyền cước phát huy bản lĩnh hắn, kết quả mới vừa vặn nhập chức không đến một năm, liền đã ý thức được hiện thực cùng trong lý tưởng tình huống chênh lệch thực sự là quá lớn. Quả thực tựa như một cái là thiên quốc, một cái là địa ngục. Chỗ làm việc bắt nạt, hộ khách khó xử, đồng sự lạnh lùng thậm chí đâm lưng. Tất cả mọi chuyện tựa hồ cũng cùng mình nguyên bản trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Ngay mới vừa rồi, hắn còn bị cấp trên chửi mắng dừng lại, bước bách hắn liền xem như đi đồ dễ dạ, đi liếm giày, cũng muốn vãn hồi vị kia bị cướp đi hộ khách. Đồng thời đem hộ khách bị cướp đi nguyên nhân toàn bộ đều thuộc về tội trạng tại hắn cái này vừa tới không đến một năm tân nhân trên thân. Rõ ràng là bởi vì lúc trước phụ trách vị này hộ khách đồng sự đi ăn mắng khác, tại giải giá quy định cùng với hợp tác nhiều năm điều kiện tiên quyết thuận lợi đem cái này hộ khách cho đào đi. Hắn cùng vị này hộ khách gần như không quen biết, phía trước đưa lễ đều bị lui về đến, hiện tại cũng căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì có thể vãn hồi hy vọng. Vừa nghĩ tới chờ một lúc đi qua lại sẽ bị hung hăng cười nhạo cùng chê bừa, thậm chí có thể liền mặt cũng không thấy, sau đó trở về lại sẽ chịu bộ trưởng chửi mắng. Hắn cảm giác chính mình cũng sắp phải bệnh trầm cảm. Nhìn phía xa ngã tư đường không ngừng lái qua dòng xe cộ, hắn thậm chí toát ra một ý nghĩ, muốn hay không trực tiếp xông qua, sau đó hơi bị đụng như vậy một chút, tiếp lấy liền có thể mượn cớ tai nạn xe cộ thụ thương nằm viện một đoạn thời gian, tránh thoát trước mắt những phiền toái này chuyện. Chỉ cần hơi nhẫn mại một điểm đau đớn là được rồi. Giống như là ma quỷ dụ hoặc, hắn theo bản năng phóng ra một cái bước chân. Chờ một chút, ta đang suy nghĩ cái gì a? Hắn bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bỗng nhiên lắc đầu. Nếu như hắn có loại kia lá gan, liền sẽ không bị chỗ làm việc bắt nạt. Cười khổ lắc đầu, hắn tiếp tục hướng về hộ khách công ty đi đến. Đột nhiên, thấy được người trước mặt nghề đứng bên cạnh một cái cúi đầu, mang theo khẩu trang cùng cái mũ, thoạt nhìn rất là ngại ngùng hướng nội tiểu nữ sinh, đang tại nhút nhát phát truyền đơn. Lá gan có lẽ rất nhỏ rất sợ người lạ à, thấy được tướng mạo hung một chút người đều không dám đưa tay đưa truyền đơn, thoạt nhìn cảnh tượng vội vã người cũng không dám, nửa ngày cũng liền đưa ra ngoài 3-4 tấm truyền đơn. Hắn không khỏi cười khẽ một chút. Cái này khiến hắn nhớ tới mình tại thời đại học vừa mới bắt đầu thử nghiệm kiêm chức công tác, cũng là không sai biệt lắm tình huống, thẳng đến về sau thuần thục mới tốt một chút. Thật hoài niệm a. Hắn chủ động đi lên phía trước, cho ta một tấm đi. Tiểu nữ sinh giật nảy mình, bất quá chợt cảm kích nhìn hắn một cái, lắp bắp nói, phù hộ ngài tiếp xuống sẽ có may mắn. Tiểu cô nương mặc dù thấy không rõ cả khuôn mặt, nhưng nhìn cặp mắt kia cũng rất xinh đẹp, nàng chân thật dáng dấp khẳng định cũng rất đáng yêu, tràn đầy thanh xuân sức sống. Tạ nạ cả kẹn tạ tiếp nhận nàng đưa tới truyền đơn, bất quá chợt phát hiện đó cũng không chỉ là truyền đơn, còn có một cái dù xảo. Là một cái hình bầu dục túi tiền, chính diện thêu lên một vị nào đó thiên cầu đại thần hình tượng, nhìn xem ngược lại là thật đáng yêu. Là phụ cận cái nào đó đền thờ tại làm hoạt động sao? Hắn không có quá để ý, khẽ gật đầu sau tiếp nhận rời đi. Rất nhanh đến hộ khách công ty cửa ra vào, hắn đem dù xảo tiện tay nhét vào trong túi áo, một lần nữa chỉnh lý một chút chính mình dung nhan, khẩn trương hắn giọng, tận lực giữ vững tinh thần, sau đó mới đi vào. Sau 5 phút, hắn liền đầy bụi đất đi ra. Quả nhiên cùng dự đoán không sai biệt lắm, vị kia hộ khách căn bản không thèm để ý hắn, cho nên chuyến này thậm chí chỉ là gặp mặt một lần còn chưa nói lên mấy câu nói liền bị đuổi đi ra. Đến mức quỳ xuống dập đầu loại hình, hắn thậm chí đều không có loại kia cơ hội đi làm. Chờ thang máy thời điểm, hắn thở dài. Quả nhiên vẫn là chờ một lúc đi thử một chút hai nạn xe cộ đi. Đúng lúc này, sau lưng lại đuổi tới mấy người. Hắn tranh thủ thời gian khách khí tránh đi, liếc qua, phát hiện vừa rồi chào phúng chính mình bị kia hộ khách trái phải tới, như theo đôi đồng dạng cùng tại một cái trung niên uy nghiêm nam nhân sau lưng. Đúng đúng đúng. Xã trưởng, chúng ta mua hàng khẳng định sẽ đem hết thảy an bài tốt, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Đúng, xã trưởng, ta nghe nói kể bên này mới mở một cái. Không rảnh. Hôm nay nữ nhi của ta sinh nhật, ta muốn sớm hơn trở về. Vị kia xã trưởng âm thanh âm u, hơi không kiên nhẫn nhìn đồng hồ, còn có, về sau loại này không quan trọng sự tình không cần lại hướng ta hồi báo. Ta nạ cả kẹn tại trong lòng giật mình. Vị này xem ra chính là hộ khách trong công ty xã trưởng, nếu như vị này có thể đồng ý thỉnh cầu của mình lời nói. Vị kia vừa mới phách lối đến cực kỳ bộ trưởng khẳng định không dám lại nói cái gì. Chỉ là suy nghĩ một chút liền không khỏi tự giễu cười một tiếng, sao lại có thể như thế đây? Cùng hắn làm loại này nằm mơ ban ngày, không bằng suy nghĩ một chút chờ một lúc muốn dùng như thế nào tư thế có thể chịu càng ít tổn thương ở càng lâu viện. Mà hắn muốn cùng vị này xã trưởng ngồi chung một bộ thang máy ý nghĩ cũng bị vị bộ trưởng kia cản lại, đặc biệt ngăn lại hắn để cho hắn ngồi chuyến lần sau thang máy. Hắn cũng không ngoài ý muốn, kiên nhẫn chờ đợi một hồi. Mãi đến mặt khác một bộ trên thang máy đến, hắn đi lên lúc đông nhiên chú ý tới, vừa rồi vị kia xã trưởng ngồi thang máy đèn đột nhiên tối đi xuống. Nhưng chưa kịp nhìn nhiều, chính mình thang máy cũng đã đi xuống. Cảm thấy thang máy cũng tại chậm rãi hạ xuống, hắn nhắm mắt dưỡng thần một hồi, lại thật lâu không có cảm giác đến thang máy dừng lại, hơi nghi hoặc một chút mở to mắt, đúng là kinh ngạc xem thấy thang máy tầng lầu đã bắt đầu cho thấy dưới mặt đất tầng 3. Có thể tòa nhà này tối đa cũng chỉ có dưới mặt đất 2 tầng a. Hơn nữa hắn vừa rồi ấn là tầng 1 mới đúng. Thậm chí, lúc này thang máy còn đang không ngừng hướng bên dưới. Dưới mặt đất 4 tầng, tầng 5. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra, lại biểu thị không có tín hiệu, đồng thời thang máy tất cả nút bấm mất linh, vô luận theo cái nào đều không có tác dụng. Bịch. Cuối cùng, thang máy giống như là đụng phải cái gì, chậm rãi ngừng. Lúc này, thang máy tầng lầu biểu thị chính là dưới mặt đất tầng 9. Cửa thang máy lay động một cái, chợt từ từ mở ra. chỉ là ngoài cửa cũng không phải là hắn mong đợi xuất khẩu hoặc là bãi đỗ xe, mà là một vùng tăm tối, giống như là đã bỏ phế một đầu thông đạo thật dài. Trên mặt đất tùy ý vứt bỏ một chút nhuốm máu chữa bệnh phế khí vật, trên đỉnh đầu bóng đèn thủy tinh đã rạn nứt, dây tóc lúc thì hiện lên một tia dòng điện. Hai bên bức tường rơi, chỗ sâu càng là có một tia xám trắng sương mù tung bay, thấy không rõ nơi xa. Cái này, đây là địa phương nào? Hắn cả gan vò đầu ra, bốn phía một mảnh quẩn cũ kẽ, điện thoại vẫn không có tín hiệu. Nhưng vào lúc này, lối đi kia phần cuối truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết, doa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy. Lập tức đã nhìn thấy một đạo khá quen bóng người từ trong sương mù chật vật không chịu nổi chạy ra, vừa chạy vừa là kêu thảm, giống như là nhìn thấy cái gì cực độ kinh khủng đồ vật. Ân, đây không phải là vị kia xã trưởng sao? Ta nạ cả kẹn ta lập tức sửng sốt. Chương 874, có quan hệ ngươi không nói sớm. Chương 874, có quan hệ ngươi không nói sớm. Vị kia vừa mới ở bên ngoài còn uy nghiêm tràn đầy xã trưởng, giờ phút này lại là thần sắc sợ hãi, lộn nhào hướng thang máy phương hướng chạy tới, một bên chạy còn vừa tại quỷ khóc sói gào. Hoàn toàn không giống như là một cái chứng trạng đại nhân, ngược lại giống như là bị dọa bể mật tiểu hài nhi. Đột nhiên, hắn cùng Tạ Nạ Cạ Kẽn Tạ đối mặt bên trên, lập tức giống như nhìn thấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng đồng dạng đưa tay thét lên, "Cứu mạng! Cứu mạng!" Tạ Nạ Cạ Kẽn Tạ còn chưa hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì, còn sững sờ tại chỗ không lúc đích. Đột nhiên, lỗ tai chính là nghe thấy được cái kia chỗ sâu trong xương mù truyền đến giống như là kim loại tại trên mặt nền kéo đi phát ra rợn người âm thanh. Chậm rãi, cái kia xương xám bên trong mơ hồ tựa như hiện lên một đạo cao lớn vặn bẹo thân hình, tay thuận bên trong kéo lấy một cái gì xét đại đao hướng về bên này đi tới. Dù cho còn không có nhìn thấy đối phương toàn cảnh, Tạ Nạ Cạ Kẽn Tạ liền cảm giác huyết dịch cả người đều tựa như dừng lại, con người co lại, sợ hãi nhìn xem đạo kia thân hình. Cái kia thân hình rất cao lớn, gần như đỉnh đầu đã đẩy đến trần nhà, đỉnh đầu còn mang theo một cái hình lục giác mũ bảo hiểm, mỗi một bước đều mười phần nặng nề, tiếng bước chân cũng theo đó vang vọng ở hành lang bên trên, để trái tim đều tùy theo cùng nhiều lần chấn động. Cái này, thân ảnh này tốt nhìn quen mắt ta. Là một cái người trẻ tuổi, Tạ Nạ Cạ Kẽn Tạ cũng từng tiếp xúc qua một chút trò chơi tác phẩm, cho nên gần như khi nhìn đến đại khái hình tượng thời điểm, trong đầu ngay lập tức liền liên tưởng đến cái kia kinh điển hình tượng. Silent Hill bên trong đầu tam giác, chỉ là so với trong trò chơi cái kia có chút cứng ngắc hình tượng, tại trong hiện thực nhìn thấy mới ý thức tới khủng bố đến mức nào, lực áp bách so với trong trò chơi còn muốn mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cho dù còn ngăn cách một khoảng cách, hắn cũng có thể cảm giác được kinh khủng cảm giác áp bách, cơ hồ khiến hắn không thở nổi, tay chân tê dại, hai chân có chút như nhũn ra. Theo bản năng, hắn lập tức muốn chạy về trong thang máy, ít nhất bên trong còn có ánh sáng, so với cái này hắc ám hành lang muốn để người hơi có chút cảm giác an toàn. Bất quá khi nhìn đến vị kia chạy gần như sắp tắt thở xã trưởng lúc, trong thân thể của hắn vẫn là nâng lên một cỗ không biết nơi nào tới dũng khí, cố gắng đưa tay, nhanh nắm tay của ta. Khó khăn lắm bắt lấy tay, hắn bỗng nhiên dùng sức đem đối phương kéo trở về. Cuối cùng hai người thở hồng hộc chạy trở về trong thang máy, nhưng mà còn chưa kịp may mắn, lại tuyệt vọng phát hiện cửa thang máy căn bản quan không lên. Ấn phím hoàn toàn mất linh, bất kể thế nào nhấn nút thang máy cửa cũng không nhúc nhích. Mắt thấy đầu tam giác càng ngày càng tiếp cận, gần đến thậm chí có thể thấy được trên đại đao loang lổ vết gì, cái kia cường tráng cao lớn lại tràn đầy vết sẹo thân thể nhìn xem liền để người gần như tuyệt vọng. Xã trưởng hai chân mềm nhũn, co quắp trong thang máy, tuyệt vọng thì thào, "Nữ nhi, ta không gặp được ngươi một lần cuối." Tạ Nạ Cạ Kẽn Tạ cũng tê cả da đầu, chỉ là duy nhất thông đạo đã bị chắn, bọn hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được một trận kỳ dị ấm áp từ trong túi truyền đến. Hắn sững sờ, vô ý thức từ trong túi móc móc, lập tức ngạc nhiên phát hiện hôm nay trên đường nữ hải nhi kia đưa dụ xảo đúng là tản ra có chút bạch quang, cầm ở trên tay thời điểm còn có một trận ấm áp truyền đến, xua tán đi vừa rồi trên thân hàn ý, còn không hiểu cảm thấy một trận bất khả tư nghị cảm giác an toàn. Phản phất có nó trên tay, liền không sợ có bất kỳ nguy hiểm. Cái này, đây là cái gì? Xã trưởng cũng chú ý tới cái này vật kỳ quái. Ta cũng không biết, tựa như là một cái đèn thờ đưa sản phẩm tuyên truyền. Hắn không quá xác định, thế nhưng khi nó cầm trên tay lúc, cái kia đầu tam giác vậy mà liền không tiếp tục áp sát. Trong lòng hắn khẽ động, thử giơ lên nó, hướng về đầu tam giác phương hướng vươn đi ra một điểm khoảng cách. Cái kia đầu tam giác vậy mà tựa như có chút sợ hãi lui về sau một bước. Nó vậy mà sợ cái này dù sao. Tạ Nạ Cạ Kẽn Tạ không dám tin, nhưng cũng giống như là tìm tới sống sót hy vọng, loạn xạ vung vẩy dù sao, cái kia đầu tam giác quả nhiên liên tiếp lui về phía sau, kéo ra một đoạn khoảng cách an toàn. Được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi. Hắn lập tức nhấn thang máy chốt mở, mà lần này, thang máy nút bấm cuối cùng sáng lên, cửa thang máy cũng chậm rãi đóng lại. Quá trình này rõ ràng rất nhanh, thế nhưng tại trong mắt của hai người quả thực chính là độ giây như năm, mỗi một giây đều tại chịu đựng vô hạn tâm lý tra tấn. Mãi đến cửa thang máy triệt để khép lại, theo răng rắc một tiếng vang nhỏ cùng dương thể chấn động, thang máy từ từ đi lên về sau, hai người mới hoàn toàn sủi lơ, ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, chưa tỉnh hồn. Cũng không biết qua bao lâu, thang máy lại lần nữa dừng lại, cửa từ từ mở ra, lần này lâu ngày không gặp ồn ào tiếng người cùng dòng xe cộ âm thanh truyền đến, để hai người dường như đã có mấy đời đồng dạng, lộn nhào hướng thang máy bên ngoài chạy đi, sợ cho dù trễ một bước liền sẽ bị vĩnh viễn ở lại bên trong, hoặc là bị cái kia đầu tam giác đuổi theo khó giữ được cái mạng nhỏ này. Chúng ta còn sống. Xã trưởng ngửa mặt nằm trên mặt đất, mở mịt rên rỉ. Tạ Nạ Cạ Kẽn Tạ thấp giọng đáp lại, đúng, hẳn là còn sống. Phía trước làm khó Tạ Nạ Cạ Kẽn Tạ vị bộ trưởng kia hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là ngay mới vừa rồi, vừa mới rời đi xã trưởng đột nhiên lại trở về, còn đem trong ruộng mang trở về, một bộ mười phần khách khí tôn trọng bộ dáng, liền kém không có xưng huynh gọi đệ. Lúc ấy trong lòng của hắn liền lộn bộ một chút, có loại dự cảm không ổn. Quả nhiên, mấy phút đồng hồ sau, hắn liền bị gọi tới xã trưởng trong văn phòng mặt, còn không có thấy rõ liền bị đối diện đập tới một sấp hợp đồng văn kiện. Sau đó, một trận máu chó đầy đầu khiển trách đem hắn cho mắng đầu góc tròn váng, chỉ có thể túi chào 90 độ nhận sai. Đón lấy, lại là quay đầu cho trong ruộng bồi khuôn mặt tươi cười, một bên ánh mắt lại có chút u oán. Tiểu tử ngươi, có cái tầng quan hệ này cũng không nói sớm. Nói sớm còn cần phải như thế à? Chính tạ nạ cả kẹn tạ lại là còn có loại giống như nằm mơ kỳ diệu cảm giác. Ngay tại nửa giờ phía trước, hắn còn bị trào phúng trêu đùa, trong nháy mắt liền. Hắn cúi đầu nhìn một chút đến nay còn nắm tại trong lòng bàn tay dù sao. Thật sự, mang đến cho ta may mắn. Đem vị bộ trưởng này đuổi đi ra sau đó, xã trưởng một bên mười phần nóng bỏng cho hắn hỏi ý rất nhiều hắn tình huống, thậm chí mơ hồ còn có muốn giới thiệu nữ nhi nhận biết ý tứ. Tạ nạ cả kẹn tạ thụ sủng nước kinh, bất quá cũng không có dám toàn bộ ôm công lao. Kỳ thật, có thể may mắn sống sót, chủ yếu vẫn là bởi vì cái này dù sao. Nguyện phản thần xã dù sao. Xã trưởng liếc mắt một cái liền nhìn ra, dù sao cái này đồ án vẫn là rất rõ ràng. Ngài nhận biết. Tạ nạ cả kẹn tạ cẩn thận từng ly từng tí. Xã trưởng gật gật đầu, nhưng cũng có chút bất khả tư nghị, cái này đền thờ còn ở đây. Nhiều năm trước buộc phát bê bối sau đó, ta còn tưởng rằng đã đóng đây. Không đúng, cái này dù sao vậy mà còn thật sự có đuổi ma công hiệu. Ta phải đích thân đi qua nhìn một chút. Hắn lập tức ý thức được cẩn chứa trong đó bao lớn cơ hội. Sống nhiều năm như vậy, hắn lần thứ nhất biết nguyên lai trên thế giới thật sự có yêu ma quỷ quái. Cái này về sau nếu như không mang một cái hộ thân phù ở trên người, sợ là đi ngủ đều ngủ không yên ổn. Loại này đồ vật về sau nói không chừng sẽ còn cung không đủ cầu, nhất định phải sớm đi mua một chút tới. Tạ nạ cả kẹn tạm đội vàng cũng biểu thị muốn đi theo cùng nhau đi. Hiện tại công trạng sự tình đều bị giải quyết, còn gặp được quý nhân, tất cả đều là cái này dù sao mang tới may mắn, cũng không phải hảo hảo đi lễ tạ thần cảm ơn một phen. Chương 875, có chút đổi cái nhìn chương 875, có chút đổi cái nhìn ẻn đồ hạ dù nổ có chút bất an. Những cái kia dù sao là ngoại bà cùng nàng cùng nhau tự tay chế tạo, nói thật thật không có cái gì hàm kim lượng, bên trong bổ sung tài liệu chính là một tấm lá bùa cùng với viết nguyện phản thiên cầu thần danh tự thiếp. Loại này đồ vật có hay không hiệu quả đặc biệt nàng còn có thể không biết sao. Những thứ này đặt ở trong đền thờ bán cho khách nhân nàng cũng không khỏi có chút chột dạ, lo lắng có thể hay không bị cho rằng là lừa gạt, cứ việc ngoại bà nói đây đều là tự nguyện, là hiến cho thần mình tâm ý mà thôi, sẽ không có người để ý thật giả. Nhưng nàng vẫn có chút băn khoăn. Cũng may, hiện tại những thứ này dù sao không phải bán mà là đưa, để cho nàng thoáng chậm lại một chút gánh nặng trong lòng. Chỉ là để cho nàng có chút hề bại chính là, cho dù là tặng không dù xảo, buổi chiều hơn 2 giờ xuống, kết quả chỉ đưa ra ngoài không đến 10 phần. Ở trong đó dĩ nhiên có nàng bởi vì hướng nội xã khủng không dám chủ động đi chào hàng nguyên nhân, cũng là bởi vì nguyệt phản thần xã không được tốt lắm thanh danh. Có một ít thoạt nhìn coi như tương đối tốt tiếp xúc người trung niên, nàng cảm thấy có hy vọng liền lên phía trước thử thời vận, kết quả đối phương vừa mới bắt đầu còn biểu hiện hiền lành cũng rất tình nguyện tiếp thu, kết quả khi nhìn đến nguyệt phản thần xã danh tự lúc lập tức đổi sắc mặt, rất là suối quẩy vây vây tay rời đi. Cái này ít nhiều khiến nàng có chút gặp khó khăn. Cũng may, thần minh cũng không có cưỡng chế quy định nàng hôm nay muốn đưa bao nhiêu đi ra, chờ vừa vặn đưa xong 10 cái sau đó, trên điện thoại liền nhận đến tin tức mới. Dừng lại a, hoàn hồn xã bên trong chờ lấy khách nhân tới cửa ân. Ẹn đổ hạ dù nổ có chút khó tin. Vậy là được rồi sao? Nàng cảm giác chính mình hình như không có làm cái gì, khách nhân liền có thể chính mình tới cửa sao? Luôn cảm giác có chút rất không có khả năng, nhưng đây là thần minh lời hứa, nàng mặc dù còn có chút hoài nghi, nhưng vẫn là làm theo. Một đường gắng sức đuổi theo về tới trong đền thờ, nhìn thấy vẫn là trống rỗng đền thờ không khỏi có chút thất lạc. Nhưng vẫn là đàng hoàng quần áo tốt trang phục vũ nữ, dựa theo thần minh phân phó, giả vờ như đã tính trước rằng dấp, kiên nhẫn chờ đợi khách nhân tới cửa. Kỳ thực trong lòng vẫn như cũ không chắc. Đợi đã lâu sau đó, mặt trời đều nhanh muốn xuống núi, trong nội tâm nàng cũng càng ngày càng thất vọng, từ đầu đến cuối không có thấy được có người tới. Chẳng lẽ là thần minh sai lầm? Đúng lúc này, đền thờ bên ngoài cuối cùng xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Trong đó một cái nàng còn có chút ấn tượng, tựa như là hôm nay một cái duy nhất ở trên đường chủ động hỏi nàng muốn truyền đơn người. Nàng lập tức có chút khẩn trương. Cái này sẽ không phải là đến tìm nàng phiền phức a? Có thể nàng cũng không có thu tiền a? Bất quá không nghĩ tới chính là, những người kia tại nhìn thấy nàng thời điểm, so với nàng còn muốn khẩn trương một điểm. Nơi này chính là Nguyệt Phản Tân xã. Một cái sách theo ba lô nhỏ tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính hơi có chút khẩn trương nhìn xung quanh một chút. Chỉ là từ bên ngoài cảnh tượng xem ra, cái này đền thờ nhỏ đến thương cảm, đồng thời cũng không có khác phổ biến đền thờ loại kia náo nhiệt người đến người đi bầu không khí, thậm chí trước sau chỉ có thể nhìn thấy một cái vu nữ ở đây giống như là đang đợi lấy bọn hắn đến. Bất quá vị này vu nữ trang đóng vai mặc dù rất đặc biệt, nhưng từ giữa lông mày cũng có thể lờ mờ nhìn ra chính là phía trước đưa ra rủ xảo vị tiểu cô nương kia. Nàng lập tức kích động, tiến lên tại ẻn đồ hạ dù nổ kinh hoàng ánh mắt nhìn kỹ, chủ động cầm tay của nàng, rất cảm tạ. Cảm ơn ngươi cứu ta. Mặt khác vị kia tạ nạ cả kẹn tạ cùng với bên người xã trưởng cũng là vội vàng tiến lên, sợ chậm một bước liền bị đoạt danh tiếng, bị vị này nắm giữ thần kỳ lực lượng vu nữ cho bỏ qua. Bọn hắn mặc dù trước đây chưa hề tiếp xúc qua loại này siêu nhiên lực lượng, nhưng mưa dầm thấm đất cũng biết loại này tồn tại là bao nhiêu hy hữu. Bằng không còn về phần mình nửa đời trước đều không nhìn thấy qua loại này tồn tại sao? Hôm nay thật vất vả gặp được, cũng không phải nỗ lực nắm lấy cho thật chắc, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng không dám giống như là vị này tuổi trẻ nữ sĩ đồng dạng ỷ vào giới tính ưu thế chủ động đi lên liền giắt tay, vạn nhất bị cho rằng là khinh nhờn thần linh vậy coi như phiền phức lớn rồi. cho nên chỉ dám duy trì khoảng cách nhất định, có chút kính sợ nhìn qua bên này. Nhìn đến Endo Hạ Dù Nộ đều có chút không hiểu sao, đây là có chuyện gì? Nàng cũng không nhớ tới chính mình có cứu hơn người nha. Lúc này, vị Tiêu Tạ Nạ Cả Kẹn Tạ kính sợ mở miệng nói, chúng ta phía trước bị đáng sợ quái vật cho có lên, may mắn mà có ngài cho dù xảo, chúng ta mới may mắn còn sống sót xuống dưới. Có thể nói không có ngươi, chúng ta liền không khả năng sống đứng ở chỗ này. Cứu ngươi? Endo Hạ Dù Nộ vẫn như cũ nghi hoặc. Tạ Nạ Cả Kẹn Tạ dứt khoát đem trước sau chuyện xảy ra đều cho cẩn thận nói một lần. Tuy nói, đụng phải quái vật lại là cái kia trò chơi kinh dị bên trong đầu tam giác hơi có chút kỳ quái, nhưng tất nhiên đều là tại trong hiện thực đụng phải, khẳng định như vậy là thật không sai. Vạn nhất là vị kia trò chơi người chế tác kỳ thật cũng là thật sự gặp cùng loại quái vật, sau đó mới sinh ra linh cảm sáng tác ra tới đây này. Mà đổi thành bên ngoài vị tiểu thư kia thì cũng là không kịp chờ đợi nói nàng gặp phải. Tình huống của nàng cũng là không sai biệt lắm, bất quá thật cũng không như vậy mạo hiểm. Chỉ là tại hôm nay kèm chút bị một cái từ trên trời giáng xuống chậu hoa cho đập phá đầu, vạch phá nàng xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn thời điểm, đống nhiên từ cái này dù sau phía trên xuất hiện một cỗ tối tâm lực lượng đem nàng cho nhẹ nhàng đẩy một chút, để chậu hoa từ nàng bên người gặp thoáng qua. Nghe lấy bọn hắn, Endo Hạ Dù Nộ có chút trợn mắt hốt mồm. Nàng căn bản không biết vậy mà còn phát sinh loại chuyện này, hơn nữa còn thật sự xuất hiện quỷ quái. Chờ chút, nàng đống nhiên ý thức được cái gì, cái này chẳng lẽ chính là thần minh đại nhân an bài? Có lẽ là những người này hôm nay vốn nên là sẽ chết tại những cái kia đáng sợ bọn quái vật trên tay, sau đó thần minh đại nhân mượn cơ hội này động thủ cứu bọn hắn. Trong nội tâm nàng lập tức thoáng xúc động, có chút ấm áp. Nhìn không ra nha, thần minh đại nhân mặc dù phía trước đều biểu hiện hung hăng, hình như rất đáng sợ bộ dạng, hơn nữa còn ưa thích đối với nàng châm chọc khiêu khích, kết quả nguyên lai là cái rất lợi hại thiện thần đây, còn nắm giữ bất khả tư nghị vĩ lực tới cứu người, có thể đổi ma trừ tà, cảm giác có chút đổi cái nhìn. Hơn nữa đối phương vẫn là vì cứu vớt đền thờ mới sẽ chủ động làm những phiền toái này chuyện. Nàng quyết định chờ lần sau nhìn thấy thần minh thời điểm nhất định muốn ở trước mặt thật tốt nói cảm ơn mới được. Nói chuyện thời điểm, lần lượt bên ngoài lại chạy đến mấy người, một cái liền có thể nhận ra đều là hôm nay lấy được dù xảo mấy người kia. Đồng dạng, những người này vừa xuất hiện liền lập tức kích động đối với nàng ngỏ ý cảm ơn, có còn mang đến rất quý giá lễ vật. Đồng thời, những người này còn mặt khác mang theo một chút thân bằng hảo hữu. Nhất định muốn tin tưởng ta, cái này trong đền thờ bán dù xảo là đồ tốt. Xế chiều hôm nay nếu không phải có cái này dù xảo, ta lúc ấy khẳng định sẽ chết cực kỳ thảm. Thừa dịp hiện tại người còn không nhiều, nhất định muốn nhiều mua mấy cái. Có người mục đích tính cũng rất rõ ràng. Mua dù xảo. Đồ tốt như vậy, không nhiều mua mấy cái sao được. Liền xem như đã có, cũng dự định mua mấy cái dự bị. Phía trước đưa cái kia đã trải qua một lần sự kiện, vạn nhất bên trong năng lượng hao hết làm sao bây giờ? Endo Hạ Dù Nộ ngơ ngác, còn không có phản ứng lại, đã nhìn thấy chính mình chuẩn bị những cái kia dù xảo đã toàn bộ bị cướp mua không còn. Chương 876, thu hoạch rất tốt. Chương 876, thu hoạch rất tốt. Từ vừa mới bắt đầu, Endo Hạ Dù Nộ liền không có ôm hy vọng quá lớn, đối với thần minh nói tới chấn hưng đền thờ kế hoạch cũng không phải là như vậy tin tưởng. Dù sao nàng đã trải qua quá lâu quặn cuể cùng sa sút, cái này đền thờ sống đến bây giờ cũng tất cả đều là dựa vào chính mình cùng ngoại bà hai người kiên trì tăng thêm gần như không có chi phí chờ nguyên nhân. Nàng lúc đầu nghĩ, coi như thần minh thật sự có đặc thù vĩ lực, cái kia muốn chấn hưng cũng rất không có khả năng sẽ trong nháy mắt hoàn thành, ít nhất cũng phải tiêu phí cái một đoạn thời gian. Cho nên nàng cũng không chuẩn bị quá nhiều dù sao. Kết quả, nóng này trình độ quả thực vượt quá tưởng tượng. Chuẩn bị xong hơn 60 cái đảo mắt liền toàn bộ bán xong, đồng thời còn có một chút không cam lòng người thì là mua sắm hết thẻ có thể bán đồ vật, liền những cái kia hoa hoa thảo thảo loại hình, chỉ cần Endo Hạ Dù Nộ nguyện ý gật đầu, bọn hắn ngay lập tức sẽ tiêu phí giá cao mua lại. Endo Hạ Dù Nộ xem bọn hắn cái kia có chút cuồng nhiệt bộ dáng đều có chút sợ, không thể không sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, từ chối thẳng thắn bọn gia hỏa này điên cuồng mua sắm hành động. Mà vị kia xã trưởng thì càng cơ linh một điểm, hắn nhìn thấy tôn kia nguyện phản thiên cầu tượng thần, lập tức liền đi thùng công đức phía trước ném vào mấy tấm 1 vạn yên tiền giấy. Đây đối với cái này bình thường nhiều lắm là chỉ gặp qua một chút nhỏ tiền xu thùng công đức đến nói, quả thực chính là một khoản tiền lớn. Xã trưởng ngược lại là cảm thấy rất đáng giá. Thứ này nói cho cùng khẳng định vẫn là vị này thần minh lên tác dụng, cái kia trực tiếp lấy lòng vị này không phải càng tốt. Rất nhanh, liền có những người khác cũng chú ý tới, học theo, nhao nhao đầu nhập tiền. Trong lúc nhất thời liền cái này thùng công đức đều giả bộ sắp đầy đi ra. Thậm chí những người này cho dù là đến buổi tối, có thể mua đều mua xong, bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi, còn biểu thị muốn ở lại chỗ này. Thứ không dám giấu giếm, chúng ta ban ngày đã trải qua những chuyện kia, hiện tại còn đối bên ngoài có chút bóng tối, sợ đi ra sẽ còn gặp phải loại kia quỷ quái, cho nên bọn hắn từng cái còn muốn tại trong đền thờ ở một đêm bên trên, hơn nữa còn từng cái biểu thị nguyện ý ra giá cao. Endo Hạ Dù Nộ mơ mơ hồ hồ, lặng lẽ chỉnh lý một chút hôm nay thu vào về sau, khiếp sợ phát hiện mình cả ngày hôm nay thu vào gần như so với đi qua 3 năm cộng lại còn nhiều hơn. Cái này, nàng vô ý thức che miệng lại, sợ chính mình kích động kêu thành tiếng. Sau đó lại nhất thời có chút hoảng hốt, kém chút hoài nghi mình có phải là tối hôm qua mộng còn không có tỉnh lại. Lập tức, trong lòng của nàng đối với vị kia đột nhiên xuất hiện thần minh càng là tràn đầy sùng bái cùng cảm kích, nếu như không phải đối phương. Màn đêm thâm trầm. Endo Hạ Dù Nộ đệm lên cái gối nằm lì ở trên giường loay hoay điện thoại, nhìn trên màn ảnh vị kia thần minh điện thoại ngẩn người. Trong lòng có loại xúc động, muốn gọi đi ra thật tốt nói cảm ơn. Nhưng lại sợ hiện tại muộn như vậy, có thể hay không quấy rầy đến đối phương nghỉ ngơi. Không đúng, đối phương là thần minh à, làm sao lại giống như người bình thường muốn ngủ ăn cơm đâu. nhưng thần minh một ngày trăm công ngàn việc, nói không chừng hiện tại còn có rất bận rộn sự tình đâu. Ngay tại nàng khổ não thời điểm, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, dọa nàng nhảy một cái. Xem xét cuộc gọi đến người chính là thần minh, vô ý thức liền mừng rỡ kết nối. Hôm nay thu hoạch có lẽ cũng không tệ lắm phải không? Đầu điện thoại bên kia truyền đến thần minh âm thanh, chẳng biết tại sao, phía trước nghe được thời điểm nàng còn có chút e ngại, thế nhưng bây giờ nghe liền cảm giác có chút yên tâm. Ẹn đồ hạ dù nổ còn có chút câu nệ, nhỏ giọng đáp lại, nhờ phúc của ngài, chúng ta hôm nay thu vào rất cao. Nói đến cái này, nàng có chút hưng phấn đem đại khái chữ số báo một chút. Đầu điện thoại bên kia, Lục Đẳng cười khẽ một chút. Hắn đương nhiên biết, dù sao đây chính là hắn một tay xử lý. Nói đến có chút hổ thẹn, những người kia gặp phải quỷ quái toàn bộ đều là hắn thả ra, Khương Tư Hình cũng là hắn đồng bọn. Cho dù là những trò chơi kia hoặc là phim điện ảnh bên trong quỷ quái, chỉ cần có thể tìm tới thực thể phi cụ, nàng liền có thể đưa nó thực thể hóa. Hơn nữa bởi vì bản thân chỉ là hù dọa một chút người, cho nên thậm chí đều không cần hiệu quả thật tốt, chỉ cần có cái đại khái ngoại hình cùng cái kia phim kinh dị đồng dạng bầu không khí là được rồi, người bình thường nhìn nhiều liền phải bị dọa đến sợ chết khiếp. Cho dù là miệng cứng hơn nữa người, đụng phải loại này tràng diện cũng không có khả năng giữ được. Mà trước mắt hiệu quả cũng đích thật là rất tốt, nhiều người như vậy không có một cái hoài nghi, toàn bộ đều tin tưởng không nghi ngờ chạy tới. Đương nhiên, nếu quả thật có không tin, Lục Đằng cũng có thể làm cho đối phương lại thể nghiệm một lần chính là. Cơ sở đã đánh tốt, chờ đến mai, ngươi liền không cần lại đi phát truyền đơn. Ngươi chỉ cần chuyên tâm chế tạo những thứ này dù sao, hoặc là khác các ngươi am hiểu có thể đổi ma trừ tà đồ vật, những người kia một cách tự nhiên liền sẽ tự động giúp ngươi tuyên truyền đi ra. Ta đừng. Ẹn đồ hạ dù nổ hiện tại đối với hắn là hoàn toàn tín nhiệm, bất quá cũng vẫn là có chút hiếu kỳ, thần minh đại nhân, những quỷ quái kia thật sự sẽ làm bị thương người sao? Bọn hắn đột nhiên là từ đâu xuất hiện nha? Dù sao phía trước đều chưa từng nghe qua, ngay hôm nay đột nhiên xuất hiện. Lục Đằng cười cười, ngươi muốn tận mắt gặp mà sao? Ta không nghĩ. Ẹn đồ hạ dù nổ rất từ tâm địa lắc đầu. Lục Đằng tiếp tục thuận miệng lừa gạt. Những thứ này quỷ quái từ vừa mới bắt đầu vẫn tồn tại, chỉ là phía trước thời cơ chưa tới, hiện tại linh khí thủy triều trở về, bọn họ cũng biến thành sinh động hẳn lên, ta cũng là vì đối phó bọn họ mới xuất hiện. Linh khí thủy triều. Ẹn đồ hạ dù nổ nghi hoặc. Đúng, ngươi có thể đi lục soát nhìn xem, có lẽ có thể nhìn thấy bây giờ toàn thế giới các nơi đều có lần lượt xuất hiện cùng loại siêu nhiên sự kiện, tần số so với trước kia nhiều không biết bao nhiêu. Chỉ là rất lớn bộ phận đều bị chính phủ các nước cho đè ép xuống. Hắn thuận tiện đơn giản giải thích một lần, bộ này giải thích hắn đã nói rất nhiều lần rồi, cho nên rất là thuần thục. Ẹn đồ hạ dù nổ cái hiểu cái không gật đầu. Những thế giới kia đại cục loại hình sự tình đối với nàng đến nói vẫn là quá xa vời, nàng hiện tại chỉ muốn thật tốt một lần nữa kinh doanh tốt thần xã, để ngoại công ngoại bà vượt qua cuộc sống thoải mái. Quỷ quái loại hình dĩ nhiên rất đáng sợ, nhưng tất nhiên hiện tại mình đã có vị này thần minh xem như dựa vào, cái kia tựa hồ cũng không có cái gì tốt sợ hãi. Hơn nữa, không biết vì cái gì, hôm nay luôn có cảm giác thần minh thái độ đối với nàng càng ngày càng tốt, không có ngày đầu tiên gặp mặt lúc như vậy dữ dằn, cái này khiến trong nội tâm nàng có chút tiểu cao hứng. Đây có phải hay không là đại biểu thần minh cũng rất yêu thích nàng đâu? Cúp điện thoại, Lục Đằng bên này cũng tại nghiên cứu chuẩn bị cho quái đàm ma nữ đồ ăn. Hôm nay, Khương Thư Hinh tại hắn ma lực chi viện bên dưới đã thực thể hóa hai cái quái vật, một cái là kinh điển đầu tam giác, còn có một cái chính là ký túc xạ đạ cổ hoán linh băng ghi hình. Muốn nói tới, ngược lại là sau một cái là dễ dàng nhất tìm tới. Tại loại này trung cổ trong cửa hàng, có thể tìm tới một chút thế kỷ trước đào thải xuống hàng xỉ cổ tạn, bên trong liền sao chép trong phim ảnh cái kia bộ phận điện ảnh đoạn ngắn, mặc dù không có khả năng thật có hiệu quả, nhưng dùng để hù dọa người đùa ác cũng không tệ lắm. Mà cái này cũng là hiện nay quái đàm ma nữ dự định nuốt vào cái thứ hai chuyện lạ. Chương 877, vòng tròn ác nghiệt. Chương 877, vòng tròn ác nghiệt. Nếu như muốn nói phim kinh dị, nghe hồng bên này các loại kinh điển là tuyệt đối không thể coi nhẹ. Vòng tròn ác nghiệt, dù on, quỷ cuộc gọi đến các loại trong đó vòng tròn ác nghiệt cũng coi là tương đối kinh điển một bộ. Kịch bản đại khái nội dung là một cái phóng viên điều tra một quyển băng video dẫn đến tử vong ly kỳ vụ án, phát hiện có người nhìn qua băng video sau đó liền sẽ tại 7 ngày sau tử vong, tại sau này trong điều tra phát hiện xạ đạ cô bị hại trận tướng. Mà nguyên rủa cũng theo phóng viên hành động tiếp tục lưu truyền, trong đó xạ đạ cổ từ trong TV bỏ ra tới hình ảnh càng là cực kỳ kinh điển cùng kinh dị. Lục Đằng đến nay cũng còn nhớ tới chính mình lúc ấy lần thứ nhất nhìn thấy bộ này điện ảnh ấn tượng, cho lúc ấy vẫn là tiểu hài tử hắn lưu lại cực sâu bóng ma tâm lý. Cho dù là hiện tại, hắn cũng thật không dám lại nhìn một lần bộ này điện ảnh, cho nên liền giao cho Khương Thư Hinh cùng quái đàm ma nữ hai cái tới toàn quyền xử lý. Trải qua Khương Thư Hinh thực thể hóa, cái này cuốn băng video bên trong rất nhanh xuất hiện một chút quỷ dị ba động. Tại đưa nó bỏ vào nơi này chuyên môn có thể phát ra băng video máy móc bên trong, trên màn hình TV cũng theo đó xuất hiện một ít đông tuyết dòng điện. Lập lòe mấy lần sau đó, trong màn hình quả nhiên xuất hiện trong phim ảnh giống nhau như lúc mấy cái lập lòe hình ảnh, mãi đến định cháy xém tại một cái cổ lão giếng cạn phía trước. Chợt, một cái xóa mái tóc đen dài bạch y nữ nhân bắt đầu cứng đờ từ trong giếng cổ bò đi ra, mặc dù thứ này là chính mình triệu hoán đi ra, Khương Thư Hinh vẫn là cảm giác có điểm lạ. Nàng xem qua một điểm điện ảnh, cũng có như vậy điểm tâm lý bóng tối. Nhẹ nhàng lung lay đầu, đem những cái kia kỳ quái ý nghĩ đều hất ra đi. Hướng về trong màn hình ngoắc ngón tay, xạ đạ cổ dừng lại, giống như tứ chi không cân đối đồng dạng từ trong màn hình chậm rãi chui ra. Cũng chính là hiện tại Khương Thư Hinh có thể cảm giác được thứ này hoàn toàn là chịu chính mình khống chế, để tại nguyên chỗ nhảy cái ba lê cũng được, bằng không nàng xác định cũng phải cách đây xạ đạ cổ xa một chút. Riêng là nhìn xem liền cảm giác nổi da gà muốn dựng lên. Hiện tại, chuẩn bị ăn nàng đi. Khương Thư Hinh đối với bên cạnh đã chờ trực đã lâu quái đàm ma nữ nói khẽ. khoái đàm ma nữ đã không thể chờ đợi. Loại này kinh điển trong phim ảnh mặt nhân vật, không thể so với phía trước ăn hết bèn mì ủi phải kém. Nàng có thể cảm giác được, ăn xuống sau đó có thể đối với thực lực của mình để thăng không nhỏ chỗ tốt. Mấy phút đồng hồ sau, thôn vệ đã hoàn thành. Thân thể của nàng đã hoàn toàn dung nhập vào xạ đạ cổ thân thể. Cùng phía trước thôn vệ bèn mì ủi một dạng, nàng bây giờ đồng thời cũng có xạ đạ cổ năng lực, đồng thời sẽ không ảnh hưởng đến chính nàng chủ thể tính. Bất quá so với nguyên tắc bên trong cái chủng loại kia cường đại siêu năng lực xạ đạ cổ không giống nhau lắm, bây giờ cái này xạ đạ cổ càng tiếp cận với trong phim ảnh mặt một chút năng lực. Ví dụ như chỉ cần bị quan sát đánh giá đến, liền có thể thông qua các loại màn hình điện tử màn tiến hành cự ly xa xuyên qua, đồng thời còn có nhất định niệm lực, cũng có thể chế tạo một chút ảo giác, thậm chí có thể phòng theo trong phim ảnh mặt tiến hành nguyền rủa khuyết tán. Nếu như là đối phó người bình thường, vẹn vẹn chỉ những thứ này năng lực liền có thể nhẹ nhõm ngược sát bất cứ một cái nhân loại. Mà quái đàm ma nữ bản thân năng lực cường độ cũng là theo thôn phệ như thế một cái mới chuyện lạ, sát thực tiến thêm một bước. Chỉ tiếc, Thương Thư Linh thực lực có hạn, hơn nữa loại này hành động đối với nàng tự thân tinh thần cũng có không nhỏ tổn thương, cho nên không có khả năng thường xuyên đem chuyện lại cho thực thể hóa cho nàng thôn phệ. Bằng không, nàng nói không chừng có thể trở thành một cái trong thời gian ngắn nhất trở thành hiện đại bên trong ma nữ cấp A. Lục Đăng đối với cái này ngược lại là đã rất hài lòng. Tiếp xuống khoảng thời gian này, ngươi có thể thử nhìn một chút, lợi dụng phần này nguyền rủa thí nghiệm năng lực, không nhất định phải thật sự giết chết người, ít nhất hù dọa một chút, để cho bọn họ cảm thấy sợ hãi, mở rộng chuyện lạ nổi tiếng quái đàm ma nữ năng lực cường độ, ở mức độ rất lớn liền quyết định ở chuyện lạ truyền bá độ. Không chừng nếu để cho người của toàn thế giới đều biết rõ, thực lực của nàng cũng sẽ trở nên ngoài dự liệu cường đại đâu. Hắn đối với cái này ôm lấy rất cao chờ mong. Với bạn, hiện tại hắn cũng cần những vật này đến giúp đỡ Endo Hạ Dù Nô mở rộng ảnh hưởng. Ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Trong khoảng thời gian này, Nguyệt Phản Thần Xã phát triển là càng ngày càng thuận lợi đến Endo Hạ Dù Nô đều có chút không thể tin được. Trên thực tế, từ lúc mới bắt đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, đến người lưu lượng hơn trăm, vẹn vẹn hai ngày công phu. Đến ngày thứ ba thời điểm, toàn bộ đền thờ xung quanh đều cơ hồ đầy áp người. Cũng là không hoàn toàn là mua đến rủ sáo loại hình tự mình cảm nhận được chỗ thần kỳ mới tới, đây chẳng qua là chiếm một phần nhỏ mà thôi. Hơn nữa đại bộ phận người rất không có khả năng sẽ một mực ở chỗ này. Bên này rất nhiều người đều là nghe nói tình huống tương tự, từ đó tham gia náo nhiệt đồng dạng tụ lại tới. Sự thật chứng minh, người của toàn thế giới đều thích xem náo nhiệt, nhất là loại này mang theo vài phần kỳ huyễn sắc thái sự tình. Chỉ là, trong đó rất nhiều người căn bản không tin, nhưng cũng may cũng không có tới phá quán loại hình, nhiều lắm là hiếu kỳ cái này đền thờ đến tuột cùng là làm sao vậy, có thể làm cho nhiều người như vậy tin tưởng loại này không hợp tói thường sự tình. Endo Hạ Dù Nộ miệng tương đối đần, không quá am hiểu loại này giải thích sự tình. Cũng may còn có ngoại bà. Rất có kinh nghiệm ngoại bà mặc dù cũng không rõ lắm vì cái gì nhà mình đền thờ đột nhiên trở nên hấp dẫn đi lên, thế nhưng không hề gây trở ngại nàng phát huy tiền nhiệm vu nữ năng khiếu, một trận lừa gạt, đem những khách nhân kia hủ phải sửng sốt một chút. Nhìn xem ngoại bà không chút phí sức bộ dạng, xã khủng Endo Hạ Dù Nộ thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá để cho nàng sợ nhất sự tình một trong vẫn là phát sinh. Ngoại bà đối với nàng vây vây tay, tại nàng ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ, ngoại bà nhiệt tình chỉ bên ngoài, những người kia là bạn học của ngươi à? Các nàng nói nhận biết ngươi, đặc biệt tới xem một chút, nhanh đi chiêu đãi các nàng đi. Endo Hạ Dù Nộ lập tức toàn thân cứng đờ. Hiện tại nàng vẫn là trang phục vu nữ hóa trang công tác răng dấp, mặc dù nàng biết mình dạng này có lẽ rất đẹp, nhưng lấy loại này tư thái hiện ra ở các bạn học trước mặt, vẫn có chút để cho nàng ngượng ngùng. Theo ngoại bà chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được mấy cái thanh xuân mỹ lệ nữ lớn, mặc các loại tươi đẹp quần áo xinh đẹp, giống như là tới dạo chơi ngoại thành một dạng, cầm trong tay máy ảnh trái chụp phải chụp, nghiêm nhiên một bộ thấy được tươi mới đồ chơi răng dấp. A thật lợi hại thật thú vị, mau nhìn nơi đó hoa anh đào muội tựa hồ rất ưa thích dạng này, ít nhất cảm xúc giá trị kéo căng. Chỉ là ở trong mắt Endo Hạ Dù Nộ, cái này ngược lại để cho nàng cái này xã khủng nhân sĩ gần như ngạt thở, chân đều có chút bước bất động. Nàng nhận ra đối phương, đích thật là chính mình đại học bên trong đồng học. Mặc dù không thể nói rất quen, nhưng ít ra cũng có thể xem như là sơ giao, phía trước cũng thỉnh thoảng đi ra tham gia qua tập thể hoạt động, bị lôi kéo cùng nhau chơi đùa, xem như là nhận biết. Nàng vốn còn muốn nếu như giả vờ như chim cút vùi đầu trốn đi có thể hay không liền hôm qua, chỉ là mấy vị kia ánh mắt lại là rất nhọn, lập tức liền khóa chặt nàng. Vũ nữ, thật là vũ nữ ai? Hạ Dù Nộ tương, nơi này. Các nàng rất là nhiệt tình, Endo Hạ Dù Nộ ngược lại là cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên. Miễn cưỡng đáp lời, những người này ngược lại là vẫn như cũ hưng phấn. Hạ Dù Nộ tương, ngươi là thật vũ nữ sao? Thật lợi hại thật xinh đẹp a, khó trách ngươi rất ít tham gia chúng ta tụ hội, nguyên lai là vội vàng làm vũ nữ a. Chương 878, Sa Đạ Cổ cũng sẽ tiến bộ cùng thời đại. Chương 878, Sa Đạ Cổ cũng sẽ tiến bộ cùng thời đại. Đối với xã khủng nhân sĩ đến nói, chuyện đáng sợ nhất đại khái chính là trước mắt trường hợp này. Liền giống như là tại trên mạng bị người nghiêm túc tên, tại trong hiện thực bị người kêu nickname. Quả thực là suy nghĩ một chút đã cảm thấy xấu hổ đến ngón chân trừ điểm. Endo Hạ Dù Nộ hiện tại chính là loại này tâm tình. Mấy vị này nữ đồng học thái độ có chút quá nhiệt tình, thế cho nên nàng có chút chống đỡ không được, chỉ nghĩ đến có thể hay không đội vàng đem các nàng ứng phó được chuyện. Chỉ là không như mong muốn, nàng càng là thần thần bí bí mơ hồ không rõ, những bạn học này ngược lại liền càng thêm cảm thấy hứng thú, lưu díu hỏi thăm không ngừng, nhất là nghe nói gần nhất phát sinh những cái kia ly kỳ sự kiện sau đó, càng là che miệng kinh hô. Ai? Thật lợi hại ai? Thật hay giả? Các ngươi đền thờ thật sự có lợi hại như vậy sao? Gạt người a, ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua còn có chuyện thần kỳ như vậy. Khẳng định là thật sao? nếu như là giả dối vậy sẽ không có nhiều như vậy người tin tưởng. Hơn nữa Hạ Dù Nổ tương xưa nay sẽ không nói dối đúng không? Ẹn Đổ Hạ Dù Nổ khẽ như mày. Những người này nói khó tránh cũng quá mức một chút. Nàng cũng không phải là thánh nhân gì, làm sao có thể không nói dối đâu. Đây là nâng giết đi chỉ bất quá, không chờ nàng cố gắng tổ chức tốt ngôn ngữ phản bác, những bạn học khác thật giống như đều công nhận điểm này mở dạng, nhao nhao gật đầu, không sai không sai, Hạ Dù Nổ tương thành thật nhất. Thế cho nên Ẹn Đổ Hạ Dù Nổ một mực tìm không được cơ hội tốt tới giải thích. Bất quá hiển nhiên, các nàng cũng không có tính toán đợi nàng, ngược lại chính là chủ động mời nói, đúng rồi. Hạ Dù Nổ tương, ngươi là vu nữ hơn nữa lợi hại như vậy, ngày mai chúng ta trong xã đoàn có cái hoạt động, cũng là thảo luận liên quan tới siêu nhiên phương diện này sự tình, không bằng ngươi cũng tới tham gia đi. Ai? Ta. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ mới vừa do dự một chút, chỉ là những người kia tốc độ nói rất nhanh, đảo mắt công phu một bộ nghiễm nhiên đã giúp nàng quyết định tốt bộ dạng. Nàng có chút khó khăn, nhưng suy nghĩ một chút, nếu là thảo luận siêu nhiên hiện tượng, như vậy hẳn là cũng đều sẽ đối với phương diện này cảm thấy hứng thú a. Có lẽ chính mình có thể đi tuyên truyền một chút để thờ. Nàng cảm thấy không thể hoàn toàn ỷ lại thần minh đại nhân, chính mình cũng phải nỗ lực mới được nha, bằng không sẽ bị ghét bỏ vô dụng. Ngày kế tiếp chạm vào tối, chờ Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ đến hoạt động địa điểm lúc, mới phát hiện không phải cái gì đường đường chính chính hoạt động phòng loại hình địa phương, mà là một cái dùng cho học sinh hoặc là gia đình liên hoan phòng ăn, sắp đặt chuyên môn gian phòng cùng bao xương. Lần này liền để cho nàng có chút khẩn trương. Cũng may, nàng hiện tại quần áo chính là thường phục mà không phải trang phục phụ nữ, bằng không nên đón những người khác ánh mắt quái dị liền lúng túng hơn. Phía trước mời nàng mấy nữ sinh kia cũng đã đến, nhìn thấy nàng lập tức vui sướng chào hỏi. Mau tới, ngồi bên này. Chúng ta vu nữ đại nhân rốt cuộc đã đến. Đừng nói như vậy, Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ cảm giác có chút xấu hổ. Chờ lễ phép ngồi xuống sau đó phát hiện hiện trường người cũng không ít, ước chừng mười mấy cái. Có nam có nữ, xem ra xác thực đều là sinh viên đại học. Chỉ là nhìn hiện trường cái này sinh động bầu không khí, hoàn toàn nhìn không ra là muốn thảo luận siêu nhiên hiện tượng, ngược lại càng giống là quan hệ hữu nghị. Nàng chân chờ hỏi ý, hôm nay không phải tới thảo luận siêu nhiên sao? A, đương nhiên. Bên cạnh nữ sinh là người, chợt cười ha ha trả lời, nơi này tất cả mọi người là người cùng sở thích, vừa ăn vừa uống cùng nhau tán gẫu nha, siêu nhiên không nhất định muốn đi loại kia bỏ hoang trường học loại hình kỳ quái địa phương mạo hiểm nha. Yên tâm a, không có chuyện gì, Hạ Dù Nổ tương ngươi cũng là sinh viên đại học nha, đến bây giờ liền một lần nghiêm chỉnh quan hệ hữu nghị đều không có tham gia qua, không cảm thấy thật kỳ quái sao? Không bằng đồng thời đi chơi một chút, khẳng định so với ngươi những cái kia đền thờ sự tình chơi vui nhiều. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ có chút thất vọng, cái này cùng nàng nghĩ không giống nhau lắm. Thế nhưng lấy nàng tính cách, cũng xác thực làm không được đều tới lại tại chỗ vung mặt rời đi tiêu sái cử động, chỉ có thể tạm thời trước nhịn một chút. Cũng may, những người này ăn uống chơi bời sau khi, cũng là có thảo luận nghiêm chỉnh sự tình. Ví dụ như có người liền nâng lên gần nhất đột nhiên bắt đầu lưu truyền ra tới truyền thuyết đô thị. Một người đeo kính nam nhân nâng chén rượu, ra vẻ thần thần bí bí nói, vòng tròn ác nghiệt các ngươi đều nhìn qua. Chính là băng video bên trong xạ đa cổ. Ta nghe nói, hiện tại hình như lại có cùng loại băng video bắt đầu lưu truyền ra đến rồi. Nữ sinh bên cạnh phá nổ nước bọn, cái gì nha, đều niên đại gì, nhà ai còn có loại kia cũ kỹ tiểu dáng máy quay phim nha. Gã đeo kính đẩy đẩy vào kính, trương trạc đàng hoàng, ta nghe nói bây giờ là thời đại internet cho nên đều là luật video nha. Nói không chừng các ngươi người nào liền sẽ đột nhiên nhận đến người khác gửi tới cùng loại nguyền rủa video. Vì trốn tránh nguyền rủa nha. Ha ha ha, thật khôi hài a, nguyên lai xạ đạ cổ cũng sẽ tiến bộ cùng thời đại rồi sao? Xung quanh một trận cười vang, không có mấy cái quả thật. Dù sao loại kia trong phim ảnh đồ vật lừa gạt một chút tiểu hài tử tạm được, ai sẽ thật cảm thấy sẽ xuất hiện tại trong hiện thực nha. Ngược lại là bên cạnh còn có người nói, ta nghe nói gần nhất có cái nguyện phản thần xã nhiệt độ rất cao. Nghe nói giải quyết rất nhiều đột nhiên xuất hiện quái vật hay. Nơi đó vu nữ ở chỗ này nha. Là chúng ta Hạ Dù Nổ tương. Đột nhiên chủ đề rơi xuống trên người mình, Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ lập tức có chút có gấp. Lễ phép đứng dậy có chút khom lưng xem như chào hỏi. Khác mấy cái nam sinh thấy được nàng lập tức hai mắt tỏa sáng. Vừa rồi cũng không có chú ý, nữ sinh này trốn ở trong góc mặt không thế nào nói chuyện liền yên lặng uống đồ uống, hiện tại xem xét, thật xinh đẹp. Không những ngũ quan tinh xảo làn da trắng nõn, nhất là khí chất kia không thi phấn trang điểm lại nhu nhu nhược nhược tự động kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, hơn nữa còn có một tia cảm giác thần bí. Xung quanh nữ sinh cùng so ra, tựa hồ trong nháy mắt ảm đạm một chút. Thật hay dạ, vậy chúng ta thật may mắn à, vậy mà có thể nhìn thấy thật sự vu nữ đại nhân. Có người khoa trương khoa tay múa chân. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận nam sinh tiêu điểm đều tụ tập tới, hỏi han đơn cần, hỏi lung tung này kia, tính toán rút ngắn quan hệ. Chỉ là cái này liền đưa tới những nữ sinh khác không cao hứng. Các nàng lúc đầu tìm ăn nhảy chỉ là vì làm lá xanh phụ trợ, kết quả tựa hồ so với các nàng tình xảo trang điểm trang phục, nam sinh ngược lại càng thích loại này thuần tự nhiên tiểu bạch hoa. Các ngươi có thể không cần đánh Hạ Dù Nổ tương chủ ý, nàng là vu nữ, muốn vì thần minh bảo trì thuần khiết. Lúc này, một cái nam sinh lắc đầu, ai? Ta không tin. Đều niên đại gì, ta biết tốt hơn một chút kiêm chức vu nữ biểu diễn, bạn trai một tuần đổi một cái đều có đâu, làm sao có thể sẽ còn như thế bảo thủ. Nữ sinh hừ lạnh, đồ đần nam sinh, chúng ta lừa ngươi làm gì? Hạ Dù Nổ tương bình thường vai trò thấp nhất, cũng sẽ không cùng nam sinh có cái gì lui tới. Một nam sinh khác lúc này nghĩ đến ý kiến hay, đúng rồi, muốn chứng minh lời nói, không bằng nhìn xem điện thoại đi. Nếu có bạn trai lời nói, khẳng định sẽ thường xuyên liên hệ a. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ còn không có phản ứng lại, lúc đầu tiện tay đặt ở bên cạnh điện thoại liền bị một cái nữ sinh lén lút cho cầm lên. Xin lỗi a, để cho ta nhìn xem. Hoàng bét chính là, điện thoại nàng cũng không có thiết lập mật mã loại hình, tùy tiện liền bị mở ra. ai, còn giống như thật sự có một cái không có bất kỳ cái gì ghi chú người liên hệ. Nữ sinh ngoài ý muốn kinh hô một chút, cho chuyện ghi chép biểu thị ngày hôm qua dạng sáng một chút cũng còn tại nấu điện thoại cháo ai. Thật lợi hại. Ẹn đổ hạ Juno lập tức bối rối. Cái này đây không phải là thần minh điện thoại sao? Chương 879, thật sự tới nha chương 879, thật sự tới nha Ẹn đổ hạ Juno kỳ thật đối với điện thoại thao tác vô cùng không thuần thục, quả thực so với người già còn muốn không bằng. Nàng vốn là đối với loại này thiết bị điện tử không quá cảm thấy hứng thú, tăng thêm mấy ngày nay một mực đang bận bịu chấn hưng đền thờ sự tình, cũng không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Cho nên trong điện thoại tất cả người liên hệ đều không có ghi chú tính danh. Cân nhắc đến lúc đầu cũng không có mấy cái cần liên hệ, cho nên đối với nàng mà nói cũng không có tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì. Chỉ là không nghĩ tới, phía trước cùng thần minh trò chuyện ghi chép vậy mà lại bị những người này cho nhìn thấy. Sắc mặt nàng biến đổi, sinh khí muốn cướp về, chỉ là những người kia động tác càng nhanh, đã bấm đi ra. Xong đời trong nội tâm nàng một lộ bộ, tâm tình kinh hoàng bất an. Cũng bởi vì chút chuyện nhỏ này đã quấy rầy đối phương, ở trong mắt nàng đây tuyệt đối là khinh nhẫn thần minh. Thần minh nếu như biết lời nói, có thể hay không vì vậy mà sinh khí, từ đây liền không quản đến tờ sự tình. Nàng vừa muốn nổi giận đưa điện thoại cướp về, nhưng không nghĩ tới đầu kia tốc độ nhanh như vậy, trước sau không đến 3 giây đồng hồ liền đã tiếp thông. Uy, đầu kia truyền đến thần minh cái kia thanh âm trầm ổn. Ai? Nam. Quả nhiên là nam. Nữ sinh bên này nho nhỏ hưng phấn kinh hô một chút. Nam sinh bên kia ngược lại là có chút ế ẩm, than thở. Bọn hắn muốn nhìn đến vị này vu nữ không cần như vậy lao của bạn, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ thật sự phát hiện đối phương danh hoa đã có chủ. Ôm xin lỗi, quấy rầy ngươi hạ dù nô lắp bắp nhỏ giọng nói. Nhưng nàng chưa kịp nói xong, nữ sinh bên cạnh lại là cười đùa nói, "Hello, ngươi là Hạ Dù Nổ Tương bạn trai sao?" Hạ Dù Nổ Tương uống rượu quá nhiều, cần bạn trai quân tới đón một chút nha. Câu nói này ngược lại là đem bên cạnh Endo Hạ Dù Nổ cho dọa phải quá sức. "Đừng, nàng căn bản không uống rượu a. Đây là lửa gạt thần minh." Chỉ là không nghĩ tới chính là, bên đầu điện thoại kia nam nhân nhếch miệng mỉm cười, "Tốt, nói cho nàng chờ một chút, ta lập tức tới." "Ai, thật sự muốn tới a?" Điện thoại cúp máy về sau, những người khác lập tức lại là một trận lưu díu. Ẹn đồ hạ dù nổ tại bọn họ ở giữa là khá là khiêm tốn, cho nên gần như không có nhiều người biết nàng tình huống cụ thể như thế nào, lúc này giống như là phát hiện đại lục mới một dạng, thật là mới lạ. Bạn trai quân là cái dạng gì? Có đẹp trai hay không nha? Nghe thanh âm hình như không phải người đồng lửa, đã công tác ca. Lương một năm bao nhiêu? Ở đâu công tác? Hạ dù nổ tương khẳng định ánh mắt rất cao đi. Bất quá cũng có người chú ý tới một cái điểm mấu chốt, chờ một chút, các ngươi vừa rồi báo địa chỉ sao? Bạn trai làm sao biết chúng ta ở đâu? Một cái khác nữ sinh nói tiếp, ta đã biết. Khẳng định là mở định vị cùng hưởng. Quả nhiên Hạ Dù Nổ Tương cùng bạn trai rất ân ái à, liền cái này đều mở, ta cũng không dám cùng bạn trai mở cái này, bởi vì ta thỉnh thoảng còn muốn đi quán ba loại hình chỗ chơi chơi, nếu để cho hắn nhìn thấy khẳng định rất tức giận. Ẹn đồ Hạ Dù Nổ lúc này đều có chút không tốt giải thích. Loại này thời điểm nếu như nói vị này bạn trai nhưng thật ra là chính mình trong đền thờ cung phụng vị kia thần minh, thần là không gì làm không được, cho nên biết mình vị trí cũng rất bình thường, lời nói bọn hắn khẳng định sẽ cho là mình là người điên a. Hoặc là nói là vì che giấu bạn trai tồn tại mà tìm cớ. Hơn nữa, nàng vô cùng rõ ràng một việc, xã hội bây giờ bên dưới, nếu như vị này thần minh tồn tại thật sự bại lộ tại tất cả mọi người tầm mắt bên dưới, sợ rằng sẽ cho đền thờ, cũng sẽ cho thần minh mang đến phiền toái không cần thiết. Ta gần như không có chờ bao lâu, điện thoại của nàng vang lên lần nữa, vẫn là thần minh đánh tới. Vô ý thức cho rằng có phải hay không là thần minh muốn tìm cái cớ không tới. Mặc dù có chút ít thất lạc, nhưng dạng này có lẽ cũng không tệ, không cần quá xấu hổ. Bất quá mới vừa nhận, đầu điện thoại bên kia chính là truyền đến âm thanh, đã đến, nhìn cửa một chút. Ẹn đồ hạ dù nổ sững sờ, lập tức quay đầu nhìn, quả nhiên thấy được đứng ở cửa một đạo nhìn quen mắt thân hình. Cũng không chính là thần minh đại nhân sao? Cùng hắn đối mặt bên trên một cái mắt, đối phương khẽ mỉm cười, cũng dẫn đến trái tim của nàng đều vô ý thức ngừng nhảy một cái. A vị kia không phải là bạn trai quân a? Có nữ sinh mắt sắc, theo nàng ánh mắt nhìn lại, lập tức có chút hưng phấn. Nô, thật đúng là, hướng về bên này đi tới. Nhìn xem vẫn rất đẹp trai, bất quá cảm giác động tác thần thái có điểm giống là người ngoại quốc. Có lẽ rất có tiền a, nhìn quần áo trên người có điểm giống là bản tên, đoán chừng đáng giá không ít tiền. Bọn hắn trọng tâm đều có khác biệt, bất quá từ nhìn tổng thể, người tới xác thực rất phù hợp các nàng đối với Endo Hạ Dù Nổ bạn trai tưởng tượng. Tướng mạo không sai, thành thục không giống cùng tuổi nam sinh giống như vậy là hầu tử, hơn nữa thoạt nhìn cũng có chút thực lực kinh tế. Theo đối phương tiếp cận, Endo Hạ Dù Nổ theo bản năng khẩn trương và bất dứt. Thần Lục đằng lặng lẽ ra hiệu nàng yên tĩnh, lập tức tại một đám người trước mặt lên tiếng chào, "Cảm ơn các vị tối nay chiêu đãi, bất quá Hạ Dù Nổ nàng có thể không quá thích hướng loại này nơi, cho nên ta trước hết mang nàng rời đi." Một cái nữ sinh liếc mắt đưa tình, "Ai, nhanh như vậy muốn đi sao? Chúng ta còn muốn cùng bạn trai quân ngươi nhiều hàn huyên một chút đâu, hay là uống chút rượu lại đi." "Uống rượu? Không được, ta lái xe tới." Không để ý Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ đột nhiên bắt lại hắn góc áo tiểu động tác, Lục Đằng tiện tay lấy ra chìa khóa xe tại bọn họ trước mắt lung lay. Lập tức, mấy cái nam sinh trước mắt nóng lên, lực chú ý trong nháy mắt từ trên thân Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ chuyển đến trên người hắn. "Hót chờ." Bọn hắn lập tức có chút hâm mộ Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ có thể ngồi lên loại này xe sang trọng. Loại này xe đánh dấu vẫn là một cái có thể nhận ra. Hơn nữa hẳn là kiểu mới, không phải loại kia cũ rích nhiều năm trước không biết mấy tay lời cũ. Lục Đằng từ chối nhã nhặn bọn hắn nhiệt tình giữ lại, "Như vậy đi, xem như bồi thường, hôm nay bữa này ta mời khách, các ngươi tiếp tục." Rời đi phòng ăn thời điểm, Phía ngoài ban đêm không khí lập tức lạnh rất nhiều, ẹn đồ hạ dù nổ vô ý thức rụt rụt thân thể, Lục Đăng ngược lại là đã sớm chuẩn bị, không biết từ nơi nào lấy ra một đầu khăn quàng cổ giúp nàng đeo lên. Cảm giác được hắn thân cận động tác, nàng trái tim phanh phanh nhảy đến nhanh hơn một chút. Vô ý thức có chút túi đầu, đem khăn quàng cổ vùng bèn kéo đến cao một điểm, che kín có chút phiếm hồng gương mặt. Hai người ăn ý bước đi đồng bộ, chậm rãi tản bộ đi ở bên đường, nhìn xem ngược lại là cùng bình thường tình lữ không sai biệt lắm. Chỉ là không có dắt tay mà thôi. Đông Dương, ẹn đồ hạ dù nổ nhỏ giọng nói, ta không quá ưa thích bọn hắn, cũng không tính được bằng hữu. Thần Minh đại nhân, ngài không nên cho bọn hắn mời khách, quá lãng phí tiền. Lục Đăng cười khẽ một chút, ồ, ta còn tưởng rằng ngươi cùng bọn hắn đi ra chơi, là quan hệ không tệ đây. Ẹn đồ hạ dù nổ lập tức có chút gấp gáp, sợ hắn hiểu lầm, làm sao lại thế? Là các nàng lừa gạt ta nói nơi này muốn thảo luận siêu nhiên, ta mới tới. Kết quả đến mới nói là làm cái gì quan hệ hữu nghị. Nàng khẩn trương đối mặt bên trên ánh mắt của hắn, nhưng đông nhiên lại phản ứng lại, ánh mắt né tránh ra, tiếp tục túi đầu đi bộ. Yên tâm đi, ta không có hiểu lầm. Lục Đăng ngược lại là không có quá để ở trong lòng. Dù sao số tiền này, bao gồm chiếc này voucher, toàn bộ đều không phải chính hắn, đều là bạch chơi cũng không quan tâm điểm này. Bất quá, bọn hắn tất nhiên chọc ngươi không cao hứng, như vậy không bằng liền cho bọn hắn một điểm nhỏ dạy dỗ đi. Chương 880, ngàn bạn không thể để ta thất vọng. Chương 880, ngàn bạn không thể để ta thất vọng. Mặc dù ẹn đồ hạ dù nổ sớm rời đi, nhưng tụ hội vẫn là thuận lợi tiếp tục đi xuống. Thậm chí ngoại trừ bên này ăn cơm bên ngoài, còn có trận thứ 2 đi cờ tờ vờ hoạt động. Lại phía sau thậm chí còn có trận thứ 3 loại hình, bất quá cũng có đã sớm nhìn vừa ý người, liền không có ý định tiếp tục tham gia trận thứ 2, kết bạn rời đi. Đến mức là đi làm cái gì, đều là người trưởng thành rồi cũng liền không cần hỏi nhiều. Mà trong đó sớm nhất ước chừng ẹn đồ hạ dù nổ hai cái kia nữ sinh cũng là tùy tiện tìm cái cớ, sớm rời đi. Chờ đi đến bên ngoài chỗ hẻo lánh thời điểm, các nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức khẩn trương cầm lên điện thoại, biên tập một phần vừa mới lén lút đập xuống ảnh chụp cùng chữ viết tư liệu, đóng gói tốt đi sau đưa đến một ngón tay định trong email. Đối phương xử lý tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn sau 5 phút, các nàng liền nhận đến một bút gửi tiền, để cho các nàng trong lòng bùng lòng, ngược lại mặt lộ đủ cười. Tiền này thật đúng là dễ kiếm. Một người vui vẻ cười, lại có thể đi mua 10 túi sách. Nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị người khác nghe được liền phiền toái. Loại này tiền dễ kiếm như vậy, cũng không thể bị cướp. Các nàng dựa theo đối phương yêu cầu, chỉ cần định kỳ hồi báo ẹn đồ hạ dù nổ tình huống cùng với một chút ảnh chụp, liền có thể lấy được không sai khen thưởng. Mặc dù các nàng cũng không rõ ràng đối phương vì sao cần những thứ này, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Dù sao đối phương cũng là nữ tính, sẽ không có loại kia buồn nôn hành động. Các nàng hiện tại cũng đã tính xong tiếp xuống số tiền kia muốn làm sao hoa, đột nhiên lại nhận đến một phong mới bưu kiện. Làm sao còn có hồi âm? Các nàng hơi nghi hoặc một chút, phát hiện hai người đều nhận đến cùng một phong bưu kiện, nhưng cũng không phải là vừa rồi vị kia thuê các nàng người phát, mà là một chuỗi loại mã. Thậm chí điện thoại toàn bộ tự động giúp bọn hắn ấn mở bưu kiện, bên trong có một đoạn video bắt đầu tự động phát ra. Lúc đầu còn tưởng rằng là cái gì đùa ác, chỉ là khi thấy rõ những hình ảnh này thời điểm, các nàng lập tức sửng sở. Cái này đây không phải là vòng tròn ác nghiệt băng video bên trong hình ảnh sao? Hơn nữa còn là HD thiết lập lại bản, nhìn đến tương đối rõ ràng. Đùa ác. Trong lòng các nàng lập tức có chút bất an, muốn đóng lại video, nhưng mà kỳ quái là, màn hình tại lúc này đều mất đi khống chế, không có bất kỳ cái gì phản ứng, mãi đến video hoàn chỉnh phát ra xong xuôi, điện thoại xúc động không mới một lần nữa khôi phục. Chuyện gì xảy ra? Các nàng hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên liên tưởng đến phía trước quan hệ hữu nghị bên trong có người nâng lên vòng tròn ác nghiệt tiến bộ cùng thời đại sự tình, sẽ không phải chính mình hai người xui xẻo như vậy à? Yakuzo, xem như đã từng lao quý tộc, hiện tại nổi danh công ty đại cổ đông, cũng là tay cầm đại lượng tài phú hào, gia tộc phong ốc lại cũng không là phổ biến như vậy hiện đại hóa hào trạch, mà là một chỗ lịch sử có trên 100 năm đình viện nhà cũ. Cũng may, cũng không phải là cưỡng chế yêu cầu mỗi cái gia tộc người đều phải ở lại đây, chỉ là có yêu cầu, mỗi tháng đều nhất định muốn có như thế một ngày tụ tập ở đây ăn cơm, cũng có thể xem như là duy trì tình cảm thủ đoạn, nhưng ở người trẻ tuổi xem ra, chính là lão nhân hiện lộ rõ ràng uy tín cùng đối gia tộc lực khống chế thể hiện. Cho dù là vừa mới xử lý xong công việc của công ty cũ rồ chia hệ cổ, cũng không thể không đẩy xuống một cái dự định tốt hội nghị, đội vã đuổi trở về bên này tham gia tụ hội. Cụ rồ Canta là đương thời nhà cụ rồ gia chủ. Dù cho bây giờ đã 90 tuổi, nhưng thân thể vẫn như cũ rất không tệ, nghe nói mỗi ngày lượng cơm ăn vẫn như cũ rất lớn, đồng thời cũng sẽ mỗi ngày hỏi đến phía dưới từng cái công ty kinh doanh tình huống. Cụ rồ chia hệ cổ lần này trở về, cũng có cái nhiệm vụ là muốn hướng hắn tiến hành hồi báo công tác. Trước mắt, cho dù cụ rồ chia hệ cổ đã chiếm cứ công ty cao vị, nhưng cuối cùng cổ quyền vẫn là tại lão đầu tử trên tay. Đối phương chỉ cần có bất kỳ một điểm không hài lòng, một câu nàng liền phải xuống đài, phía trước tất cả cố gắng toàn bộ hưởng phí. May mắn lao đầu tử đối chúng ta vẫn là rất hài lòng. Đúng không, Hina? Cù rồ chia hệ cô bước xuống xe, giáp bên cạnh tiểu nữ nhi tay, nhẹ giọng thì thầm. Tiểu nữ nhi thần thái nhu thuận, mặc một thân trang phục lộng lẫy lễ phục, đặc biệt nổi bật lên dung mạo của nàng thanh xuân mỹ lệ. Mà cười duyên dáng tư thái, càng lộ ra có loại bình dị gần gũi chọc người cảm giác thân cận. Cù rồ Hina cũng chính là phía trước đã từng nhắc lên đến vị kia ẻn đồ hạ dù nổ muội muội, bây giờ đã đi theo chia hệ cổ sửa họ, tại nhà cụ rồ thành công đặt chân xuống. Từ dung mạo bên trên nhìn, nàng cùng ẻn đồ hạ dù nổ gần như có thể tính là trong một cái mô hình mặt khắp đi ra, nên nói không hổ là mẫu thân của nàng cường đại gen, đều là tương đối xinh đẹp mỹ nhân bại hoại. Đương nhiên dù sao không phải thật sự song bào thai, cho nên vẫn là có một ít nhỏ xíu khác biệt. Ngoài ra, nếu như hai người cùng một chỗ cẩn thận quan sát, cũng có thể phát hiện Endo Hạ Dù Nổ là loại kia tương đối quái gở xa khủng tính cách, không thích nói chuyện cũng không dễ dàng thân cận người. Mà vị này Cụ Rồ Hỉ Nạ liền nhìn xem đặc biệt nhu thuận đáng yêu, xem xét chính là miệng rất ngọt rất biết được người ta yêu thích hài tử. Sự thật cũng đúng là như thế. Nàng mặc dù không phải thân sinh, vậy do mượn thông minh đầu óc, ưu tú có thể nói học bá thành tích, còn có ngọt ngào rất biết được người ta yêu thích phương thức nói chuyện, sửng sốt tại nhà Cụ Rồ khác rất nhiều người cùng thế hệ bên trong chỗ hết tài năng, rất thụ lao đầu tử ưa thích. Mẫu thân, ra ra lại hỏi chúng ta làm sao còn chưa tới, khẳng định đã chờ không nổi muốn nhìn thấy chúng ta. Cụ Rồ Hỉ Nạ loay hoay một chút điện thoại, nhanh chóng lướt qua, ánh mắt lấp lóe, chợt mỉm cười nói. Cụ Rồ chia hệ cổ khẽ gật đầu, chợt kéo chặt một điểm tay của nàng. Hỉ Nạ, ngươi có thể ngàn vạn không thể để ta thất vọng. Cho dù ta đã cùng ngươi nói trăm ngàn lần, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể nhớ tới, nhưng ta vẫn còn muốn một lần nữa nhắc nhở ngươi một lần. Nhớ kỹ tại nhà cụ dâu ngươi trước mặt, mỗi một cái động tác, mỗi một cái thần thái, mỗi một câu lời nói, đều sẽ biến thành đâm về người khác hoặc là đâm về chính chúng ta mũi tên. Ngươi không thể có bất kỳ buông lỏng, muốn biểu hiện ra ngươi tốt đẹp nhất, nhất được người ta yêu thích cái kia một mặt. Thanh âm của nàng càng ngày càng nghiêm khắc, cuối cùng thậm chí giống như là nguyền rủa đồng dạng, để người không rét mà run. Cụ Rồ Hỉ Nạ tay bị nàng tóm đến có chút đau, nhưng trên mặt biểu lộ lại không có bất kỳ biến hóa nào, lông mày cũng không có nhíu một cái, chỉ là ngọt ngào cười. Đương nhiên, mẫu thân, ta sẽ như ngài mong muốn. Vậy liên tốt. Cụ Rồ chỉ hệ cố lại khôi phục lúc trước như vậy hiền lành mẫu thân hình tượng, hòa nhã sờ lên nữ nhi tóc, tựa như trước đây đồng dạng. Ngươi thắng quá Hạ Dù Nổ đi tới nhà Cụ Rồ, những này là ngươi nhất định phải tuân thủ ước định. Ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng nha. Cụ Rồ Hỉ Nạ vẫn như cũ duy trì hoàn mỹ ngọt ngào nụ cười, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia ý lạnh cùng đùa cợt. Thắng nổi. Rõ ràng là tỷ tỷ Hạ Dù Nổ không cần, nàng mới cầm tới cơ hội này. Thật sự cho rằng khi đó nàng còn nhỏ, không biết tình huống chân thật sao? Thậm chí, nàng còn biết, mẫu thân mãi đến gần nhất, cũng còn đang lặng lẽ tiến đến gặp tỷ tỷ, hoài nghi đối phương tựa hồ từ đầu đến cuối đều muốn tỷ tỷ trở lại bên cạnh. Tỷ tỷ cái kia liền làm ra vẻ bộ dáng kết giao bằng hữu cũng sẽ không đồ đần có gì tốt, vì cái gì như vậy nhớ nàng? Chương 881, con hoang chương 881, con hoang Cụ Rồ Hỉ Nạ xem như lão gia tử thích nhất tiểu tôn nữ, tư liệu của nàng tự nhiên cũng là bị toàn gia tộc người tỉ mỉ nghiên cứu qua. Đại học bên trong thành tích không hề nghi ngờ học bá cấp bậc, thậm chí lấy được toàn ngành học đồng lên đại học, còn có ngoài định mức nước ngoài đứng đầu đại học giao lưu học tập cử đi cơ hội. Ngày bình thường nhân duyên càng là vô cùng tốt, sẽ không ỷ vào nhà Cụ Rồ ra thế liền ức hiếp người khác, bình thường sẽ còn cho các bạn học mang một chút giá trị không tính quá đắt nhưng rất có tâm ý tiểu lễ vật, cho nên phong bình cũng là vô cùng tốt. Không ít người thậm chí còn có thể lấy trở thành Cụ Rồ Hỉ Nạ bằng hữu mà làm bình. Vị này quả thực giống như là tất cả mọi người trong tưởng tượng hoàn mỹ đại tiểu thư đi tới trong hiện thực đồng dạng. Nhưng cũng có một chút không cách nào xác định tính chân thực cùng nơi phát ra tin tức ẩm. Nói là vị đại tiểu thư này mặt ngoài vô cùng hoàn mỹ, trên thực tế nội tâm tâm cơ rất nặng vô cùng tàn nhẫn. Nếu có người chọc nàng không vui, như vậy mặt ngoài nàng có lẽ sẽ không nói cái gì, nhưng vụng trộm lại tìm người cho đối phương một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Ví dụ như mới vừa khai giảng thời điểm, có cái đồng dạng rất ưu tú nữ sinh đại khái là bởi vì một ít học sinh trong hội tranh cử vấn đề, ngay trước mặt mắng nàng dừng lại. Lúc ấy, Cụ Rồ Hỉ Nạ biểu thị khiêm tốn tiếp thu ý kiến, đồng thời cười biểu thị hy vọng có thể cùng đối phương trở thành bạn tốt. Kết quả mấy ngày sau, nữ sinh kia nghe nói cũng bởi vì một ít gia đình nguyên nhân mà không thể không tạm thời nghỉ học. Nguyên nhân cụ thể ai cũng không rõ ràng, cũng không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ có thể chứng minh là Cụ Rồ Hỉ Nạ làm, nhưng không thể không thừa nhận, có đôi khi loại này âm mưu luận xác thực rất có thị trường, có không ít người đều tin tưởng. Nhưng cũng có người cả gan ở trước mặt cùng nàng chứng thực một chút. Đối với cái này, Cụ Rồ Hỉ Nạ có chút bất đắc dĩ nâng cái chán đầu, sao lại có thể như thế đây? Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị à, ta mặc dù là nhà Cụ Rồ hài tử không sai, thế nhưng không có khả năng vô pháp vô thiên à. Tại cái này vài câu có chút tự rêu lại hoặc bắt lời nói trước mặt, lời đồn tựa hồ lập tức liền bị đâm thủng, hình tượng của nàng lại về tới hoàn mỹ đại tiểu thư trạng thái. Chỉ bất quá, không có người biết rõ là, vị kia chủ động kiểm chứng dung sĩ trong chương mục không có qua mấy ngày liền nhận đến một bút nơi phát ra không rõ không ít phí dịch vụ. Nhưng trên thực tế đối với nàng loại này hoàn mỹ hình tượng kiên kỵ nhất không phải những bạn học kia, mà là nhà cụ dâu người đồng lứa, thậm chí là hơi dài một đời ca ca tỷ tỷ nhóm. Cái này chẳng phải lộ ra bọn hắn hình như rất rác rưởi sao? Lập tức liền bị hạ thấp xuống. Cứ thế mãi, tại lao gia tử trong mắt sự chênh lệch giữa bọn họ càng lúc càng lớn, cổ phần kế thừa bên trên sợ là sẽ phải ra vấn đề rất lớn. Bất quá là bên ngoài tới một cái con hoang căn bản không có chạy chúng ta nhà cụ dỗ huyết mạch lại trộm đi chúng ta tôn quý dòng họ, còn dám đắc chí một gian bên trong căn phòng nhỏ, mấy cái nhà cụ dỗ thế hệ trẻ tuổi đang tại bất mãn nghị luận. Nơi này có nam có nữ, luận bối phận, có thể tính là cụ dỗ Hỉ Nạ họ hàng. Chỉ bất quá tại lợi ích trước mặt, điểm này thân tình bối phận hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Ta nói, không bằng chúng ta nghĩ biện pháp, để cho nàng tại trước mặt ra ra hung hăng ra cái xấu, cam đoan ra ra về sau nhìn thấy nàng liền chán ghét, về sau cũng sẽ không lại thích nàng. Nhưng cũng liền vào lúc này, ô vương cửa bỗng nhiên bị người theo bên ngoài đẩy ra, bọn hắn mới vừa có chút bất mãn quay đầu nhìn lại, lại là hoảng sợ phát hiện bọn hắn trong miệng con hoang cụ dỗ Hỉ Nạ, lúc này đang cười nhẹ nhàng đứng ở cửa, nhìn xem trong phòng mấy người. Hiện tại cụ dỗ Cản Nạ đã đổi lại một thân truyền thống kimono, trang dung cũng là nhu thuận như người. Chỉ là rơi vào mấy người trong mắt lúc, lại là như ác quỷ đồng dạng đáng sợ, doa đến mấy người mặt đều biến sắc, không được tự nhiên thăm hỏi một câu, đồng thời thay đổi vừa rồi cái kia tùy ý tư thế ngồi, thoáng đoan chính một điểm. Rõ ràng nếu như tính toán niên kỷ lời nói, vị này cụ dỗ Hỉ Nạ còn có thể xem như là em gái của bọn hắn muội. Các vị, ta ta vừa rồi hình như nghe được một chút kỳ quái lời nói. Cù Dỗ Hy Nạ mang theo nụ cười. Đúng thì thế nào? Ngươi cái này ngoại lai một thanh niên cả gan, ra vẻ uy nghiêm đứng lên muốn quát lớn một phen. Cù Dỗ Hy Nạ mặt không đổi sắc, chỉ là nhiều hơn mấy phần nghiền ngẫm. Ta nghe nói một việc, gần nhất có cái tiểu thần tượng hình như mang thai, thế nhưng nàng không nghĩ đánh dụng hài tử ngược lại muốn lên bị, muốn tìm bùn sùn phóng viên tuân ra tới thanh niên trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, mặc dù cố tự chấn định, nhưng vẫn là đầu ngón tay phát run. Từ khi năm đó kiện kia nguyện phản thần xã chuyện hoang đường phát sinh về sau, lão gia tử liền đối với phương diện này sự tình quản đến đặc biệt nghiêm khắc. Bất luận cái gì làm bừa sự tình lén lút chơi đùa thì cũng thôi đi, nếu như nháo đến trên mặt bàn đến, hạ chàng sợ rằng sẽ rất thảm, thậm chí có thể trực tiếp bị biên giới hóa, cho điểm có cũng được mà không có cũng không sao tiền trinh đổi, lại không bất luận cái gì xoay người khả năng tính. Không, ta đột nhiên nhớ tới còn có chút việc, ta đi trước hắn túi đầu che mặt, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Cù Dỗ Hy Nạ lại quét mắt những người còn lại. Ta còn nghe nói, có người gần nhất ở trên chiếu bạc thua ồn ào không ít chuyện hoang đường lời còn chưa dứt, lại có một người lập tức đứng dậy, đối với Cù Dỗ Hy Nạ khẩn trương khom lưng vượt qua 90 độ, sau đó đội vàng hấp tấp rời đi. Mà những người còn lại cũng đều không có trốn qua một tiếp. Cù Dỗ Hy Nạ mỗi một câu nói, liền có người sắc mặt đại biến. Khác cho dù còn không có bị nói đến, cũng đều là nhìn xem nàng giống như đối đại ác quỷ sợ hãi. Bọn hắn gần như cảm giác chính mình quần lót đều muốn bị người cho lột sạch. Mà lại, bọn hắn cũng đều không cách nào phản bác. Nếu như đối phương thật sự đem tin tức cho tuân ra đi lời nói, bọn hắn đời này cũng đừng nghĩ tại nhà Cù Dỗ lại như vậy an ổn cùng giàu có sinh sống. Chờ trong phòng tất cả mọi người bối rối thoát đi sau đó, Cù Dỗ Hy Nạ khẽ thở dài một cái, dựa vào vết tường, hơi buông lỏng một điểm. Thật sự là một đám ngây thơ đồ đần. Trên mặt nàng không còn mang theo vừa rồi như thế hoàn mỹ đủ cười, chỉ có lạnh lùng. Mẫu thân có một câu nói sai. Tại lao ra từ trước mặt, bọn hắn tự nhiên là muốn biểu hiện hoàn mỹ nhất một mặt, nhưng nếu như là tại bí mật, nếu như nàng muốn đặt chân, nhờ tuyệt đối không thể là lấy lòng cùng cầu hòa, lùi bước sẽ chỉ làm người khác cho rằng chính mình dễ ức hiếp, từ đó ức hiếp phải càng thêm lợi hại, mãi đến cả người đều bị phá tan. Cho nên cần ngược lại là cường thế áp chế, để cho bọn họ nhận thức đến chính mình không phải dễ khi dễ. Nhưng nàng cũng rất rõ ràng, hiện tại nàng chiếm ưu thế, những người kia cũng không đốc, rất nhanh liền sẽ nghĩ tận các loại biện pháp lấy lại danh dự. Hơn nữa sẽ không cho nàng lưu bất luận cái gì thể diện hoặc là chỗ trống. Cho nên, nàng nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, một bước sai, liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng, thậm chí cũng dẫn đến mẫu thân cũng cùng nhau. Hô đau nửa đầu tựa hồ lại nghiêm trọng một chút. Nàng nuốt nuốt huyệt thái dương. Mỗi thời mỗi khắc đều tại như giẫm trên băng mỏng, áp lực lớn đến nàng thậm chí cần định kỳ ăn một chút thuốc giảm đau duy nhị có thể làm cho nàng giải nén, ngoại trừ bí mật đối với các món ăn ngon hưởng thụ bên ngoài, chính là nhìn xem tỷ tỷ tình huống. Nhìn thấy tỷ tỷ khốn quẫn cùng ngu xuẩn, liền sẽ để nàng sinh ra lựa chọn của mình không sai tự tin và cảm giác ưu việt, để cho nàng càng có dũng khí kiên định con đường của mình. Chỉ là, lần này giống như thường ngày như thế lấy điện thoại ra nhìn qua hai lần, lông mày lại hơi nhíu lên. Chương 882, vớ ba vớ vẩn chương 882, vớ ba vớ vẩn tỷ tỷ có bạn trai. Cù Dỗ Hy Nạ có chút không dám tin. Cái kia xác khủng, vụ về tỷ tỷ, vậy mà lại có bạn trai. Tên kia, không phải có lẽ liền giao cái bằng hữu bình thường đều sẽ rất cố hết sức sao? Cù Dỗ Hy Nạ vô ý thức cho rằng đây là thuê người lừa gạt nàng, hoặc là tỷ tỷ là bị một cái nam nhân xấu lừa gạt. Dù sao tên ngu ngốc kia tỷ tỷ vẫn luôn không am hiểu cùng người khác tới hướng, khẳng định cũng không có cùng nam nhân kết giao kinh lịch. Nói không chừng chính là một cái nam nhân xấu dùng lời ngon tiếng ngọt cố ý tiếp cận tỷ tỷ. A, khẳng định là cái gì bớ ba bớ bẩn đi. Có thể coi trọng như thế tỷ tỷ người nên nói là bụng đói ăn còn sao? Vẫn là quá ngu xuẩn cho nên mới nàng tự lẩm bẩm, lại có chút cảm giác ưu việt. Đồng thời bất đắc dĩ lắc đầu. Tỷ tỷ a tỷ tỷ. Ngươi như thế thế nhưng là không được, ai nhìn nam nhân ánh mắt cũng phải hơi cao một chút mới được, dù sao trên người ngươi cũng chạy cùng ta không sai biệt lắm máu, dung mạo cũng cùng ta không sai biệt lắm, nếu như tìm nam nhân quá mức rất rưỡi, cũng là tại làm mất mặt ta nha. Chỉ bất quá, làm nàng ấn mở trong im ảnh chút lúc, lập tức ánh mắt thoáng lấp lóe, có chút kinh ngạc. Trong tấm ảnh, cái kia bạn trai đang dắt tỉ tỉ tay hướng về bên này chào hỏi, mà luôn luôn ngơ ngác tỉ tỉ, lại là thái độ khác thường, có chút đỏ mặt ngượng ngùng, có chút túi đầu. Cái này xem xét, xác thực giống như là mới vừa kết giao không bao lâu, vẫn còn có chút mờ mờ. Chỉ là dắt tay liền sẽ đỏ mặt tình lữ đồng dạng. Cù Dỗ Hy Nạ mặc dù không có đích thân kết giao qua, nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, bao nhiêu cũng là từng trải qua một chút. Xem ra tỷ tỷ còn giống như thật có điểm ưa thích vị này bạn trai. Đương nhiên, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, vị này bạn trai không hề giống là nàng trong tưởng tượng như thế vớ va vớ vẩn, tới ngược lại, thậm chí nhìn từ ngoài thật đúng là có thể tính là tuấn tú lịch sự. Không phải loại kia hỏng bét không việc làm, cũng không phải tóc nhuộm sắc cùng hình xăm kỳ quái nhân sĩ, cử chỉ thân sĩ có phong độ không kiêu ngạo không tự ti. Quần áo cũng không phải giá rẻ hàng tiện nghi rẻ tiền. Nhìn xem lại là cái người đứng đắn. Kỳ quái loại này nam nhân làm sao lại coi trọng tỷ tỷ đần như vậy chứ đâu. Cù Dỗ Hy Nạ cảm giác có chút không hiểu sao. Càng nghĩ, khẳng định là bởi vì bề ngoài đi. Dù sao tỷ tỷ trên thân có thể tìm tới ưu điểm cũng liền cái này. No, cũng không đúng. Nàng mở ra điện thoại, một lần nữa thu hồi tùy thân túi sách nhỏ bên trong. Có phải hay không là để tờ. Nàng cũng biết nguyệt phản thần xã gần nhất biến hóa, dù sao mâu thân cũng một mực chú ý tình huống bên kia. Phản phất là trong vòng một đêm, kề bên này liền xuất hiện rất nhiều kỳ quái truyền thuyết đô thị, mà trong truyền thuyết nguyện phản thần xã có giải quyết những quỷ quái kia thần kỳ lực lượng, cho nên nhiều rất nhiều trung thực khách nhân. Ngược lại để phụ cận khác đền thờ sinh ý tựa hồ không tốt lắm. Mẫu thân cũng tại trong bóng tối điều tra tương quan tình báo. Các nàng đương nhiên sẽ không cho là thật có loại kia quỷ dị truyền thuyết đô thị sẽ xuất hiện tại trong hiện thực, cho nên suy bụng ta ra bụng người, cho rằng khẳng định là Nguyệt Phản Thần xã làm ra cái gì trò mới hoặc là dứt khoát chính là tìm rất nhiều nâng. Dân chúng đều là mù quáng theo, chỉ cần có người dẫn đầu, như vậy liền sẽ có càng nhiều người cùng theo đi lên, dù chỉ là tham gia náo nhiệt. Chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, nghĩ như vậy muốn tụ tập nhiều người như vậy cũng không tính rất khó khăn. Nhưng trường hợp này không thể lại lâu dài. Làm đại bộ phận người vừa mới bắt đầu lòng hiếu kỳ thối lui sau đó, nhận rõ cái này đền thờ rất bình thường, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì tích lũy kình hoạt động, tự nhiên lực chú ý rất nhanh liền sẽ bị cái khác càng tốt đền thờ hấp dẫn đi. Chỉ là nhiều duy trì liên tục một ngày, liền sẽ cho khác đền thờ tạo thành một ngày tổn thất, cũng sẽ cho Nguyệt Phản Thần xã nhiều một chút cơ hội thở dốc. Cho nên mẫu thân Triệu Hệ Cổ muốn mau chóng đào ra sơ hở, đem những cái kia nâng đều cho phơi bày, để cho Nguyệt Phản Thần xã một lần nữa trở về trước kia không người hỏi thăm quặng cuẻ trạng thái. Kuzo Hina phía trước liền nghe được một chút kế hoạch, cho nên cũng biết đại khái tình huống. Nhưng rất hiển nhiên, nếu như là người ngoài, là tuyệt đối không có khả năng biết Nguyệt Phản Thần xã chân thực tình huống. Nói không chừng liền sẽ bị hiện tại náo nhiệt phồn bình chẳng cảnh cho lừa gạt ở, cho rằng đây là cái gì khó lường đại thần xã, vu nữ ẻn đồ hạ dù nổ cũng không ít tiền cũng có nói. Như vậy, nam nhân nếu như nghe được hiện tại thu vào tình huống, có lẽ liền sẽ vì tiền mà cố ý tiếp cận tỷ tỷ. Suy nghĩ thêm đến rõ ràng trước đây không lâu, nàng đều không có chiếm được qua ẻn đồ hạ dù nổ có bất kỳ quan hệ thân mật nam nhân tin tức, mà lại ngay hôm nay đột nhiên xuất hiện, xác thực rất khả nghi. Không sai. Kuzo Hina đảo mắt liền đã vo đoán đem đối phương quy định sẵn tính trở thành như tài nam nhân xấu. Dù sao, nàng là tuyệt đối không muốn tin tưởng ngu xuẩn như vậy tỷ tỷ sẽ may mắn như vậy gặp phải một cái thích hợp nam nhân tốt, từ đây liền vượt qua như vậy hạnh phúc sinh hoạt. Dù sao, liền chính mình cái này hết thảy đều đi ở chính xác trên đường muội muội, cũng còn không có đạt được hạnh phúc, cái kia từ mở đầu liền làm sai lựa chọn tỷ tỷ, làm sao lại rất dễ dàng liền trở nên hạnh phúc đâu. Vừa nghĩ tới trong điện thoại biểu thị cái kia mấy tấm ảnh chụp, Kuzo Hina trong lòng liền không khỏi có chút không nói ra được bực bội cùng không thoải mái. So với vừa rồi những cái kia nhà cụ rổ các thân thích ở sau lưng dưới nàng, còn muốn càng làm cho nàng khó chịu. Hít sâu một hơi, khoe miệng nàng chậm rãi câu lên một đạo đường cong. Tỷ tỷ, vì tương lai của ngươi hạnh phúc, ta sẽ mau chóng giúp ngươi vạch trần diện mục thật của hắn. Thế giới tận thế. Lục Đăng dành thời gian nghỉ ngơi một chút, đi đến 200 năm phía sau nơi trú ẩn khai nguyên. Mặc dù không nhìn thấy cụ thể chỉ số, nhưng dựa theo hắn dự đoán hiện tại ẻn độ hạ dù nỗ độ thiện cảm không dám nói cao bao nhiêu à, ít nhất cũng có thể xem như là cái không sai bằng hữu đi. Gặp mặt có lẽ không đến mức lại đối với chính mình chém chém giết giết. Nói không chừng, đối phương cũng bởi vì nhớ tới đi qua ký ức, đột nhiên đối với phía trước phản bội hắn mà cảm thấy hối hận cùng xấu hổ, liền sẽ chủ động tới cửa tới xin lỗi cùng đền bù sai lầm các loại. Mặc dù là mơ mộng hao huyền, nhưng bạn nhất đâu. Hắn cảm thấy hy vọng vẫn là không nhỏ. Hắn nhưng là sau lưng hạ dù nổ tiêu phí không ít tâm tư. Chỉ bất quá, coi hắn hỏi tới thời điểm, phụ trách cảnh giới ma nữ phỉ cụ lại biểu thị không có phát hiện bạo thực ma nữ vết tích, chớ nói chi là tiếp cận nơi này. Nàng ăn dạy dỗ, lần này quả quyết mức độ lớn nhất phát huy năng lực hiệu quả. Ở phụ cận đây hơn 10 km phạm vi bên trong đều thiết trí rầm rạp chẳng chịt rất nhiều tay nhỏ xử lý hóa thành tự động giám sát thiết bị. Nếu có phát hiện gì, nàng nhất định có thể ngay lập tức nhận được tin tức. Ta hình như cũng nhớ tới một chút đi qua hồi ức. Ma nữ phỉ của Khương Thư hình như có điều suy nghĩ thấp giọng nói, chúng ta có phải hay không tại một cái tên là Nguyệt Phản Thần xã địa phương, cùng nàng từng gặp một mặt. Bởi vì bản thân không phải trọng yếu bao nhiêu ký ức, hiện tại có thể nhớ tới cũng tất cả đều là dựa vào lục đẳng cộng đồng hồi ức đặc điểm. Edo Hajuno, còn có chân chính quái đảm ma nữ. Hiện tại mới nhớ tới. Nguyên lai phía trước là thật thấy qua, nàng còn không có xuất hiện a lục đẳng khá là đáng tiếc. Mặc dù coi như đối phương xuất hiện, hắn cũng không có khả năng thật sự hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Cái này đều bị đâm lưng qua một lần, không bảo trì cảnh giác không thể được. Chương 883, sushi cửa hàng chương 883, sushi cửa hàng bạo thực ma nữ thực lực không thể nghi ngờ, nghe nói là có thể nuốt vào thế gian vạn vật cường hóa tự thân, nếu như có thể cảm hóa đối phương trở thành phía bên mình một thành viên lời nói, vậy mình nhưng là lại mới tăng một thành viên manh tướng. Đương nhiên bất kỳ cái gì một cái cấp S đều không đơn giản, liền xem như phía trước cái kia thoạt nhìn yếu nhất ngụy cấp S luyện đan lô, nó luyện dược phụ trợ năng lực vẫn là tương đối lợi hại. Tận khả năng, vẫn là hy vọng trên tay mình nắm giữ cấp S lực lượng càng nhiều càng tốt. Nô, cũng không biết rốt cuộc muốn tới trình độ nào, mới có thể đem nàng triệt để cho cảm hóa, để cho nàng có thể vì bản thân sử dụng lục đẳng cảm khái nhân tâm phức tạp. Hơn nữa còn là ma nữ tâm tư. Lúc này, bên cạnh ma nữ phỉ cụ ngược lại là đột nhiên thấp giọng nhắc nhở một câu. Ta đột nhiên nghĩ tới, lục đẳng, ngươi xác định nàng biết ngươi còn sống sao? Lục đẳng sững sờ, chợt rơi vào trầm tư. Cái này hình như thật đúng là không nhất định sẽ biết ta. Hắn phía trước liền đã bởi vì chú ý tới bạo thực ma nữ một chút nhỏ xíu chỗ không đúng, từ đó có chút phòng bị, không có đem bí mật, nhất là chính mình có thể xuyên tới xuyên lui 200 năm thời gian sự tình nói cho nàng. Cho nên, rất có thể tại nàng thị giác bên dưới, nàng đã thành công đánh lén giết chết hắn, không hề biết hắn còn sống. T, cái này có thể liền có chút phiền phức. Hắn nắm tóc, nghiêm túc tự hỏi, chẳng lẽ hiện tại liền đi tìm đến nàng, ở trước mặt cùng nàng nói mình còn sống, để cho nàng cùng mình xin lỗi. Hắn hoài nghi. Tại trước mắt độ thiện cảm cũng còn không cách nào minh xác điều kiện tiên quyết, hơi có một câu nói sai, đối phương có thể liền sẽ lại lần nữa trực tiếp động thủ đem hắn cho xử lý. Nô, cũng có thể sẽ đem hắn ăn hết, tính toán lấy được cùng loại xuyên qua thời gian năng lực. Đối với bạo thực cái này đâm lưng chính mình nữ nhân xấu, hắn cảm thấy nhất định phải làm chuẩn bị xấu nhất. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới hiện đại nhu thuận đáng yêu xã khủng Endo Hajuno, hắn thực sự là rất khó cùng hiện tại cái này tính cách hỏng bét bạo thực liên hệ tới. Đến cùng là đã trải qua chuyện gì mới sẽ biến thành hiện tại loại này bộ dáng? Hắn vẫn như cũ cảm thấy bất khả tư nghị. Là vì nguyện phản thần xã cuối cùng bởi vì không có khách nhân mà đóng lại sao? Đối với nàng tạo thành đả kích quá lớn. Chỉ tiếc, bởi vì có hắn can thiệp, nguyện phản thần xã càng ngày càng tốt, cho nên tỷ lệ lớn là không nhìn thấy nguyên nhân chân chính. Lúc này, ma nữ phi gụ cho hắn một cái đề nghị. Ta cảm thấy, ngươi tạm thời vẫn là đừng nói cho cái kia đáng ghét bạo thực chân tướng tương đối tốt. Vì cái gì? Lục Đăng mặc dù chính mình cũng nghĩ như vậy, chủ yếu vẫn là sợ vạn nhất lại bị đối phương giết một lần cảm nhận được cái kia tra tấn người đau đớn, nhưng cũng thật tò mò nàng ý nghĩ. Cái kia tên ghê tởm, dám giết ngươi, tuyệt đối không thể tha thứ dễ dàng. Ma nữ phỉ gù hừ lạnh một tiếng, nhất định phải để cho ta trước hết giết nàng một lần, không, 10 lần trả thù lại, đến lúc đó lại nói cho nàng chân tướng. Ân, Lục Đăng ngược lại là không quá ngoài ý muốn. Dù sao ma nữ cấp S không phải chết dễ dàng như vậy, giết nhiều mấy lần đồng dạng cũng có thể phục sinh. Trên thực tế, chính Lục Đăng cũng muốn hay không giết một lần trở về. Lần này có thể cùng phía trước Thánh Quang ma nữ không giống. Lần trước là đánh không lại bị giết, về sau Thánh Quang cũng cứu mình một mạng. Lần này ra hỏa này thế nhưng là đâm lưng chính mình, nhớ tới liền hận đến nghiến răng. Ân, chờ sau này cầm xuống nàng về sau, nhưng phải để cho nàng đứng bất động, để cho chính mình đâm mấy lần trở về, thật tốt phát tiết một chút toàn khí mới được. Hắn ở trong lòng đã âm thầm quyết định. Đến mức hiện đại cái kia Ấn Độ hạ dù nổ hắn thực sự là không quá nhận tâm ức hiếp đi xuống, nhìn nàng cái kia trung thực ba dao xa sợ hướng nội bộ dạng, vị chính mình chừng một cái nàng liền giật nảy mình, làm chính mình là cái đại phôi đản đồng dạng. Đúng rồi, nơi trú ẩn cao đỉnh đâu? Gần nhất có cái gì mới động tĩnh? Lục Đăng thuận tiện hỏi câu. Nói đến cái này, ma nữ phi gù hăng hái. Đúng rồi, nhờ hồng phúc của ngươi, ta gần nhất nhớ tới một chút 200 năm trước nghiên cứu qua năng lực cách dùng. Nói ví dụ như, ta có thể đem mấy tên hình người phi gù thực thể hóa, để cho bọn họ ngụy trang thay thế chúng ta đi nơi trú ẩn cao đỉnh điều tra tình báo, có thể cực đại giảm xuống tính nguy hiểm. Ngươi có hứng thú cùng nhau sao? Ta cũng được. Lục Đăng hiếu kỳ. Đương nhiên có thể, ngươi quên tại 200 năm trước thời điểm chúng ta liền thí nghiệm qua sao? Ma nữ phỉ cụ rất có tự tin, lúc ấy ta liền giúp linh hồn ngươi xuất khiếu qua một lần, lần này ta đã là ma nữ cấp S, khẳng định là càng thêm dễ dàng. Đây cũng là, Lục Đăng nghĩ tới, tại hiện đại thời điểm, vì tiếp cận bác bì nữ vu, hắn thử một lần lấy bác bì nam vu tư thái linh hồn xuất khiếu một lần. Hiệu quả tốt giống vẫn rất tốt, ít nhất cùng bác bì nữ vu cũng chính là quái đảm ma nữ tới một lần hữu hiệu giao lưu. Cái kia thử nhìn một chút. Bạo thực ma nữ hành tẩu tại đã từng phồn hoa nhưng bây giờ đã hoàn toàn bỏ phế, tràn đầy rác rưởi trên đường phố. Sushi cửa hàng. Nàng dương mắt nhìn xuống nơi xa một tòa sắp rơi bẩn thỉu chiêu bài, bước chân có chút dừng lại một chút. Nghĩ không ra tại loại này tha hương nơi đất khách quê người, nàng cũng có thể thấy được loại này quê quán đặc sản. Bất quá rất hiển nhiên, làm nàng thử đi vào tòa này sushi cửa hàng thời điểm, liền có thể cảm giác được đây tuyệt đối không phải quê quán người mở cửa hàng, vô cùng không chính tông. Chỉ có một ít chỉ tốt ở bề ngoài trang hoàng cùng đã mục nát thực phẩm một bộ trên đầu trói khăn trùm đầu can thi nằm trên mặt đất, hẳn là nơi này chủ bếp. Nô, cái này chủ bếp ngược lại là thuần huyết người Nhật Bản, nếu như hắn còn sống, có lẽ có thể để cho hắn cho ta làm một phần nói sushi nếm thử nếu như hắn biết lời nói. Nàng cười khẽ một chút, nụ cười hơi xúc động. Bên cạnh lại lần nữa toát ra thiên cầu hư ảnh, vòng quanh cái này sushi cửa hàng xoay một vòng, sau đó cuộn tại phía sau nàng, giống như vườn địa đàng bên trong mê hoặc gián động. Chủ nhân tôn kính, Nghe Hồng Quốc hiện tại có lẽ còn không có diệt vong à, nơi đó khẳng định có chính tông nhất mỹ vị cùng tay nghề lâu năm người. Chúng ta không bằng giết trở về, đến đó nếm thử xem lời còn chưa dứt, bạo thực ma nữ hừ lạnh một tiếng. Mới vừa còn có mấy phần hoài niệm ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, ẩn hàm sát ý dọa đến tiên cậu trong nháy mắt rụt rụt đầu, không dám lắm mồm một câu. Ngươi cho rằng ta không nghĩ trở về? Bạo thực ma nữ hỏi ngược một câu. Dừng lại sau một hồi, vừa rồi thấp giọng nói, là trở về không được nha. Thiên cậu miệng có chút hơi há ra, nhưng lời nói đều đến bên miệng vẫn là lý trí nuốt trở vào. Nó rất rõ ràng, loại lời này nó dám nói ra, một giây sau nó liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá, không nghĩ tới chính là chính bạo thực ma nữ nói ra. Nàng nắm chặt nắm đấm, móng tay gần như hám sâu vào trong thịt, chảy ra một ít tơ máu. Đến bây giờ ta còn cảm giác được cực hạn khuất nhục giống như là chó nhà có tang đồng dạng bị đuổi ra ngoài, đến nay chỉ có thể ở bên ngoài lang thang, không cách nào trở lại cái kia mảnh vốn nên thuộc về ta thổ địa tổn thương hiển nhiên. Thiên cầu ý thức được cực hạn nguy hiểm, lập tức biến mất trống không, miễn cho bị giận chó đánh mèo đến. Chương 884, nhận lầm người. Chương 884, nhận lầm người. Bạo thực ma nữ tâm tình thật không tốt, bởi vì nhớ tới đi qua một chút để cho nàng cảm thấy phẫn nộ cùng khuất nhục sự tình, mà cẩn thận tình cảm không tốt thời điểm, nàng liền cần ăn tới làm dịu áp lực. Xung quanh nơi này quái vật chính là triệt để tao ương. Bạo thực ma nữ thậm chí đều không cần đặc biệt chọn lựa, nàng chỉ là một cái miệng, xung quanh nơi này hơn ngàn mét phạm vi liền chỉ còn lại có không khí cùng bùn đất, còn lại không dư thừa nửa điểm có giá trị đồ vật. Mà đây đối với nàng đến nói thậm chí liền khai vị thức nhắm cũng không bằng. Ma lực hàm lượng rất thấp, ăn đến lại nhiều, cũng không có dinh dưỡng. Giống như là thực phẩm rác một dạng, ngoại trừ qua một chút miệng nghiện, gần như không có cái gì có dinh dưỡng bộ phận. Không thể chờ đi xuống. Nàng lại lần nữa cảm giác mình tại nơi này tiếp tục lãng phí thời gian gần như không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Quái vật đầu to bên kia có bất kỳ tin tức sao? Thiên cầu lại lần nữa chậm rãi hiện lên, nhưng bây giờ không còn dám cười đùa tí tưởng, nó cho ra một tin tức. Hiện nay nơi trú ẩn khai nguyên bên trong, lợi hại nhất chính là phía trước gặp mặt qua vị kia ma nữ phỉ cụ. Nhưng chúng ta cũng nhất định phải tăng thêm tốc độ, tại cái kia đang chết số 14 trở về phía trước, chúng ta cần đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Bằng không số 14 trở về sẽ cho chúng ta tạo thành phiền toái không cần thiết. Bạo thực ma nữ như mày, số 14 sẽ còn cần bao lâu mới trở về? Thiên cầu lắc đầu, đại đầu quái thai cũng không biết. A quả nhiên, cái gọi là toàn trí toàn năng là gạt người. Bạo thực ma nữ khinh miệt cười một tiếng. Thiên cầu vui cười, không sai. Tên kia chính là cái lừa gạt. Bạo thực ma nữ thật cũng không nghĩ như vậy đoàn. Dù sao đây chính là nhiều cái cực dạ hội bên trong ma nữ cấp S tham gia hành động, nếu như nó có thể chuẩn xác cảm ứng thậm chí dự đoán tương lai của các nàng hành động, vậy nó thực lực cũng không tránh khỏi quá đáng sợ. Đi thôi, lại đi nhìn xem cái kia đại đầu quái thai tình huống, hy vọng nó sẽ không để ta thất vọng. Nơi chú ẩn khai nguyên ma nữ phỉ cụ hiệu quả sát thực vô cùng tốt, đồng thời cũng không cần giống như là hiện đại như thế, lợi dụng đại lượng tín ngưỡng xem như môi giới mới được. Hiện tại, nàng chỉ cần đại khái bóp một cái lục đằng dáng dấp phỉ cụ, sau đó liền có thể trực tiếp bắt đầu. Vẫn như cũng là hiện đại như thế ly kỳ hồn phách ly thể thể nghiệm, bất quá trạng thái hiển nhiên muốn ổn định nhiều lắm. Lại từ ma nữ phỉ cụ không chế, bám thân đến một cái mới phỉ cụ phía trên, liền có thể gián tiếp điều khiển cùng với chiếm được làm thị giác. Nhưng vì để tránh cho gây nên chú ý, cho nên lần này khống chế phỉ cụ không phải chân nhân dáng dấp, mà là một cái càng thêm nhỏ nhắn cùng loại côn trùng đồ chơi nhỏ. Chỉ là một cái thương răng lời nói, khắp nơi đều là, xác thực rất không có khả năng sẽ gây nên chú ý lục đẳng hơi có chút mới lạ cảm ứng đến loại này thể nghiệm, tại trên không không ngừng phất phới di động, ngoại trừ có thể sẽ để bị người quấy nhiễu cảm thấy phiền chán bên ngoài, gần như không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá đáng tiếc là, cho dù là lợi dụng lê diên năng lực đem cái này côn trùng đồ chơi ném đưa đến nơi trú ẩn cao đỉnh phụ cận, đồng thời thuận lợi chui vào đi sau đó, cũng không có cái gì đặc thù phát hiện. Loại này nơi trú ẩn siêu lớn kết cấu kỳ thật đều không sai biệt lắm, tầng dưới chót ăn không đủ no mặc không đủ ấm dân nghèo nhóm chiếm cứ tuyệt đại đa số, miễn cưỡng xem như là duy trì tại sẽ không chết đói biên giới. Trung thượng tầng cũng tuyệt đối không tính là có thể vượt qua tốt đẹp giường nào sinh hoạt, có thể ăn no mặc ấm đã là một đại hạnh trở. Hắn không chế thương răng tại chỗ tránh nạn bên trong xoay một vòng sau đó, ngoại trừ làm sâu sắc hắn những thứ này cứng nhắc ấn tượng bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì đặc thù phát hiện. Mãi đến cuối cùng, hắn bước lên nhất định nguy hiểm dự định đi tìm một chút, nhìn xem vị kia che chở tòa này nơi trú ẩn siêu lớn quái vật cấp S bộ mặt thật. Kết quả không nghĩ tới chính là, côn trùng trong tầm mắt thế giới trong nháy mắt liên tục thay đổi, giống như nằm mơ, mộng cảnh tràng cảnh không ngừng thay đổi. Phong ốc và mèo, nhân vật hành động cái gì, mặt đất cũng biến thành gập ghềnh, trên trời cũng giống là vỡ ra từng đạo khe hở. Soạt, một tiếng vang dọn, giống như là bị nhấn xuống tạm dừng chốt, thế giới bắt đầu chậm chạp tiêu tán. Đồng thời, một cái thấp bé, thế nhưng đầu lại đặc biệt to lớn đại đầu quái thai từ dần dần biến mất màn sân khấu phía sau chậm rãi hiện lên. Quanh mình hết thảy đều là hắc ám đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có nó ngồi ở một cái rộng lớn tản ra nhàn nhạt hình quang trên ghế ngồi. Nhẹ nhàng vỗ tay, giống như là hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Như thế nào, đây chính là ngươi muốn nhìn đến a, ma nữ phỉ cụ tiểu thư. Ân. Lúc đang giật này mình, vô ý thức còn tưởng rằng chính mình bị phát hiện, kết quả nghe lời này đối phương tựa hồ nhận là người. Bất quá cũng là không phải là không thể lý giải. Tại đối phương nhận biết bên trong, có thể điều khiển phỉ cụ cũng chỉ có Khương Tư Hinh một người, có loại này suy đoán cũng rất bình thường. Bất quá làm hắn có chút kinh ngạc là, từ hiện tại xem ra, vừa rồi chính mình nhìn thấy, tựa hồ là giả dối. Vẫn là nói là đối phương cố ý hiện ra cho mình nhìn một góc. Hắn cũng không tính đáp lời, côn trùng cũng không có khả năng nói chuyện, mà đối phương tựa hồ cũng không có dự định từ hắn nơi này lấy được chính xác trả lời chắc chắn. Tiếp tục mười phần tự tin vỗ tay hoan nghênh. Vô cùng hoan nghênh đi tới chúng ta nơi trú ẩn cao đỉnh. Tại chúng ta nơi này, ta cam đoan ngươi có thể lấy được ngươi muốn bất kỳ vật gì. Ta không rõ ràng ngươi đến tuột cùng vì sao lại như vậy cảm mến tại vị kia lục đẳng tiên sinh, nhưng đối phương đã chết, ngươi đã tự do. Ở đây, ta cho phép toàn bộ chỗ tránh nạn chín thành người đều có thể trở thành ngươi đồ chơi, tùy ngươi làm sao điều khiển. Đem bọn hắn làm thành phỉ cũ cũng được, đem bọn hắn nghiền chết cũng không có cái gọi là. Ồ, cái này vậy mà còn có muốn đào góc tường. Lục đằng đều kém chút bị cái đồ chơi này làm cho tức cười. Liên loại này lời ngon tiếng ngọt còn muốn đem ma nữ phỉ cụ cho đào đi. Quả thực muốn quá buồn cười. Cũng chính là hắn hiện tại không tiện nói chuyện, bằng không xác định ở phía trên đầu phun một ngụm ghét bỏ nước bọn. Đại đầu quái thai đến nay cũng không có ý thức được nó không phải tại cùng chính chủ nói chuyện, vẫn như cũ rất có tự tin, nơi này hết thảy, vừa rồi tất cả đều là ta cho ngươi chế tạo cảnh tượng, cũng là ta nguyện ý để cho ngươi nhìn thấy cái kia bộ phận. Tin tưởng ta có thể để cho ngươi lấy được càng nhiều. Chúng ta xem như cấp S quái vật, nên cùng nhau xưng bá toàn thế giới, làm sao có thể bị chỉ là nhân loại cho nhiễu loạn cảm xúc đâu. Nó còn tại tính toán dụ hoặc, chỉ bất quá lời còn chưa nói hết, lại là đột nhiên im bặt mà dừng, nó nhíu chặt lông mày đều nhanh chen trở thành một đoàn. Tại sao lại tới? Không đợi Lục Đằng biểu đạt nghi hoặc, đại đầu quái thai đã chính mình nói ra thân phận của người đến. Bạo thực ma nữ. Nàng khẳng định là lại muốn ăn đồ vật. Ma nữ phỉ cụ, ta khuyên ngươi tốt nhất giữ vững tỉnh táo không cần có dư thừa động tác, bằng không thương răng tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, nàng có thể cũng không ngại nhiều cắn một cái. Đang nói chuyện, thương răng mắt kép đã quan sát được cách đó không xa bạo thực ma nữ xuất hiện. Đầu tiên là một đôi tay, sau đó là cánh tay. Chỉ thấy nàng vỡ ra xung quanh hắc ám màn tre, cưỡng ép xâm nhập trận này đơn độc chuẩn bị cho hắn hí kịch bên trong. Thấy được mặt mũi của đối phương lúc, Lục Đằng chợt cảm thấy bóng ma tâm lý lại nổi lên. Rõ ràng cùng hiện đại Endo hạ dù nổ dáng dấp không sai biệt lắm, nhưng khí chất lại là hoàn toàn khác biệt. Chương 885, ngươi đâm lưng ta đâm lưng ngươi. Chương 885, ngươi đâm lưng ta đâm lưng ngươi. Từ trước mắt tình huống xem ra, cái này đại đầu quái thai hẳn là nơi trú ẩn cao đỉnh che chở người, một cái đường đường chính chính quái vật cấp S lục đẳng hiện tại cũng coi là hậu chi hậu giác, ý thức được chính mình mới vừa rồi còn là quá xúc động, vậy mà cảm thấy lấy chính mình điểm này thủ đoạn liền có thể tại một cái quái vật cấp S dưới mí mắt tới lui tự nhiên không bị phát hiện. Hơn nữa còn là mới vừa thò đầu ra liền bị dây, liền một điểm hữu dụng tin tức đều không nhìn thấy, toàn bộ hành trình ở vào cùng loại một loại nào đó huyễn cảnh bên trong. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy có chút ít phiền muộn. Cũng may, trước mắt chỉ là một cái côn trùng khôi lỗi mà thôi, coi như bị hủy cũng không có cái gì trở ngại. Với bạn, còn có thể thừa cơ hội này lại cẩn thận quan sát một chút hai cái này đối địch cấp S có tính toán gì. Đại đầu quái thai phất phất tay, lục đằng khống chế cái này thường rằng trong nháy mắt chính là dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh bên trong, nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Mà lúc này, bạo thực ma nữ đã bay đến cận thân phía trước. Quái vật đầu to, ta cần ngươi lập tức động thủ, đem cái kia nơi trú ẩn khai nguyên cho hủy diệt, đuổi tại số 14 trở về phía trước. Ta đã nói qua sẽ cung cấp cho người tin tức. Đại đầu quái thai buông tay, ngươi cũng biết, bên kia có một cái không, hiện tại hẳn là có hai cái ma nữ cấp S cho dù trong đó có một cái mới vừa tấn cấp, nhưng cũng không phải cấp A loại kia có thể tiện tay nghiền chết tiểu côn trùng. Nói không chừng, sẽ còn để cho chính mình bị căn xuống một miếng thì đến, được không bù mất. Dù sao đối với nó đến nói, nhiễu loạn nó toàn trí toàn năng yếu tố mấu chốt lục đằng đã chết, cái khác cũng liền không trọng yếu. Hoàn toàn có thể lại góp nhặt một chút lực lượng, sau đó lại lặng yên không một tiếng động ly gián ma nữ, từ đó không đánh mà thắng cầm xuống. Chỉ là, hiện tại bạo thực ma nữ tâm tình tựa hồ rất táo bạo. Cũng không có tâm tình gì nghe nó giải thích. Không còn kịp rồi, ta cần mau chóng nhìn thấy kết quả. Nàng lạnh lùng nhìn xem đại đầu quái thai, ta ngày mai liền sẽ độc thủ. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi cũng có thể đuổi theo, nói cho ta các nàng bố trí canh phòng cùng nước điểm, sau đó cùng nhau độc thủ. Bằng không, ta có thể sẽ tại giải quyết xong các nàng sau đó, liền đến đối ngươi độc thủ. Đại đầu quái thai sắc mặt nụ cười vẫn như cũ, chỉ là âm thanh tựa hồ có chút kinh ngạc, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao? Ngươi có thể cho rằng như vậy? Bạo thực ma nữ thản nhiên nói, ta đối ngươi chất thịt như thế nào cũng cảm thấy rất hứng thú. Bên cạnh lục đằng ước gì hai gia hỏa này hiện trường nội chiến đánh nhau. Chỉ tiếc đại đầu quái thai cốt khí hiển nhiên không quá đủ. Đối mặt bạo thực uy hiếp không có chút nào muốn phản kháng ý tứ, ngược lại bất đắc dĩ buông tay. Tốt ta, ta có thể giúp ngươi. Nhưng ta cũng nhất định phải nói một câu, ta không hề am hiểu chiến đấu. Nếu như ngươi trông chờ ta có thể đánh thắng những cái kia ma nữ, tốt nhất vẫn là thay cái giúp đỡ đi. Bạo thực không nói chuyện, chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chợt quay người hướng về bên ngoài bay đi. Đại đầu quái thai nhìn qua nàng rời đi phương hướng. Chờ nàng rời đi hồi lâu sau, nó mới chậm rãi gảy gảy ngón tay. Một giây sau, cái kia bị bạo thực vỡ ra khe hở liền tự động khép lại, cái này bị bịa đặt đi ra thế giới liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Mà lục đằng khống chế cái này thương răng cũng lại lần nữa khôi phục tự do. Đại đầu quái thai trở lại ánh mắt nhìn hắn. Ma nữ phỉ củ tiểu thư, vừa rồi ngươi hẳn là cũng đều thấy được a. Sau đó, không đợi lục đằng đáp lại, nó liền phối hợp bắt đầu tiếp tục nói chuyện, bạo thực ma nữ cũng định toàn lực đi tiến đánh các ngươi nơi trú ẩn khai nguyên, không hề nghi ngờ, ngươi cùng khác tại nơi đó ma nữ đều sẽ gặp nạn. Hơn nữa, nàng còn bức hiếp ta, để cho ta cũng giúp nàng cùng nhau độc thủ. Lục đằng nhìn chằm chằm đối phương, không biết thứ quỷ này muốn nói cái gì. Đây là muốn cảnh cáo hắn. Cảnh cáo hắn bên này có lợi hại hơn đối thủ, cho nên để cho hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa, sớm một chút đầu hàng. Nếu như cảm thấy giống như là bộ dạng này liền sẽ hù đến hắn cái kia cũng khó tránh quá buồn cười. Ma nữ nếu như thế dễ dàng liền sẽ khuất phục cùng đầu hàng, vậy thì không phải là ma nữ. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, đại đầu quái thai bỗng nhiên cười hắc hắc, hướng hắn buông tay. Cho nên không bằng chúng ta cùng nhau hợp tác đi. Hợp tác? Lục đằng kinh ngạc. Đại đầu quái thai tiếp tục gầm trầm nụ cười quỷ quyệt, đúng. Cái này bạo thực ma nữ thực sự không phải một cái rất tốt đối tượng hợp tác, không bằng chúng ta cùng nhau động thủ đem nàng cho nó tại trên cổ vạch một chút. Mặc dù nó đầu này lớn cái cổ mảnh chịu tượng tướng mạo nhìn xem có chút buồn cười, nhưng đại khái ý tứ vẫn là biểu đạt rõ ràng. Lục đằng cũng là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc. Cái này vừa mới còn nói hợp tác đâu, kết quả quay đầu liền muốn đâm lưng. Nói như thế nào đây, hai người này thật đúng là không có sai biệt ta. Cũng chính là hắn hiện tại không thể nói chuyện, bằng không xác định cho nó khen một câu. Đại đầu quái thai lung lay thân thể, ở xung quanh đi lòng vòng, một bên tiếp tục nói, ta biết bạo thực ma nữ rất nhiều chuyện, nàng từng là một đầu chó nhà có tăng, bị khu trục ra sinh ra chi địa. Thực lực nói thật tại rất nhiều cấp S bên trong cũng không tính quá mạnh, ngược lại là cái kia phần có thể nuốt vạn vật cường hóa tự thân năng lực có chút ý tứ, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Xem như địch nhân, có hơi phiền toái, xem như bằng hữu, tính cách giỏi thay đổi lại âm hiểm, cho dù là ta đều không thể suy nghĩ rõ ràng nàng đang suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không đáng tin. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể hợp tác cùng nhau đem nàng giải quyết. Đến lúc đó, ngươi thiếu một cái cương địch, ta cũng có thể nhiều một phần thí nghiệm tài liệu, chẳng phải là nhất tiễn xong điều. Đại đầu quái thai tựa như nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, cười hắc hắc, thế nào, vô cùng hoàn mỹ à. Lục đằng ngược lại là cảm thấy, hai gia hỏa này đều không đáng tin cậy. Nếu như muốn chọn, hắn có thể còn phải lựa chọn bạo thực ma nữ. Dù sao tại hiện đại hắn cũng có thể công lược đối phương, không chừng có thể đem đối phương cho cảm hóa đâu. Đương nhiên, còn có một cái mấu chốt nguyên nhân. Trước mắt cái này đại đầu quái thai dáng dấp quá chịu tượng, để cho hắn đều cơ hồ muốn sinh ra khủng bố cấp hiệu ứng. Chỉ từ đẹp xấu đến xem, khẳng định cũng vẫn là ma nữ mang theo bên người nhìn xem đẹp mắt hơn. Bất quá trước mắt thời gian tựa hồ có chút khẩn trương, muốn trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn cầm xuống bạo thực không quá hiện thực. Cùng cái này đại đầu quái thai lá mặt lá trái, kỳ thực chính mình cũng thử đâm lưng một chút cũng là lựa chọn tốt cũng khó nói. Vừa đúng lúc này, cỗ này khôi lỗi tựa hồ là cảm ứng được cái gì, tự động nứt toát ra. Lục Đăng cảm giác tinh thần thoáng hoảng hốt một chút, lại mở mắt lúc liền đã về tới nơi trú ẩn khai nguyên. Ma nữ Phỉ Cụ đang nắm lấy tay của hắn, một tia ma lực rót vào trong cơ thể của hắn, bảo hộ lấy hắn tinh thần sẽ không nhận ảnh hưởng. Thế nào? Không có bị thương chứ? Ma nữ Phỉ Cụ có chút khẩn trương. Vừa rồi cái kia quái vật đầu to lực lượng xâm lấn tới, kém chút để cho ta mất đi đối với khôi lỗi khống chế, không có việc gì. Lục Đăng vung vung tay, lại nói, ngươi vừa rồi nghe được cái kia quái vật đầu to nói sao? Ngươi cân nhắc như thế nào? Xem như Phỉ Cụ năng lực chủ thể, Lục Đăng điều khiển thương răng nhìn thấy nghe được hết thảy, ma nữ Phỉ Cụ có lẽ đều có thể có đồng dạng cảm ứng. Ma nữ Phỉ Cụ khẽ gật đầu, sau đó nắm chặt tay của hắn, chân thành nói, ta là tuyệt đối sẽ không bị mê hoặc, càng sẽ không phản bội ngươi đi nó bên kia, ta không phải nói cái này, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Lục Đăng buồn cười, sờ đầu một cái chấn an nàng, ta muốn nói, nó nói muốn kết hợp chúng ta, cùng nhau đối phó bạo thực sự tình. Chương 886, ma nữ đồng loại. Chương 886, ma nữ đồng loại. Khương Thư Hinh đối với bạo thực ma nữ vẫn có chút kiêng kỵ, nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn liền cần kết hợp cái này đại đầu quái thai tới cùng nhau hành động. Cái này cùng với hổ mưu ra khác nhau ở chỗ nào? Vừa nhìn liền biết cái này phần đầu cũng không có ôm cái gì hảo tâm nghĩ, nói không chính xác liền sẽ lại lần nữa đâm lưng một lần. Thật tin nó vậy đời này tử toán là có. Lục Đăng cũng nghĩ như vậy. Bất quá tại xác định bạo thực không có thay đổi đối địch ý nghĩa phía trước, cũng có thể thử xem cùng cái này phần đầu bảo trì mặt ngoài quan hệ hợp tác. Bạo thực ma nữ ngày mai liền có thể sẽ tập kích tới, không sớm một chút chuẩn bị sẵn sàng không thể được. Ma nữ Phỉ Cụ khẽ gật đầu. Chợt, nàng lại đống nhiên sắc mặt có chút cổ quái. Vừa rồi cái kia quái vật đầu to lại đưa chút liên quan tới bạo thực ma nữ tình báo tới, nói là xem như lễ gặp mặt. Tình báo? Lục Đăng nhiều hứng thú, nhìn xem là cái gì. Ma nữ Phỉ Cụ nhắm mắt trầm tư một chút. Nó nói, bạo thực ma nữ nguyên xuất thân là tại cái kia nghe Hồng Quốc quốc thổ bên trên, nghe nói trước kia trong nhà từng là kinh doanh một tòa cổ lão đền thờ. Bối cảnh Lục Đăng từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Liên điểm này tin tức a, hắn đã sớm biết. Quả nhiên cùng ẻn độ hạ dù nổ độ cao ăn cướp, tiến một bước xác định hắn suy đoán là chính xác. Bất quá cái này đại đầu quái thai ngược lại là rất ly kỳ, mình có thể biết những này là bởi vì có thể xuyên toa thời không, ra hỏa này đâu. Không phải là có vô cùng biến thái siêu cường thu thập tình báo năng lực. Lại liên tưởng đến phía trước cùng tên kia một chút đối thoại, hắn như có điều suy nghĩ. Mà ma nữ Phỉ Cụ tiếp tục nói, bạo thực năng lực phi thường cường đại, có thể nuốt vạn vật cho mình dùng. Trên lý luận nói, nàng chỉ cần thôn phệ một cái khác ma nữ, liền cũng có thể trình độ nhất định sử dụng đối phương năng lực, mặc dù là nhược hóa rất nhiều sau đó. Nhưng dù vậy, nàng cũng có nhược điểm. Nàng cũng có ăn không được, hoặc là nói không dám ăn đồ vật, ví dụ như sau khi nói đến đây, giọng nói của ma nữ Phỉ Cụ đột nhiên kỳ quái dừng lại một chút, tựa hồ là chần chờ một chút. Lục Đăng hiếu kỳ, làm sao vậy? Ma nữ Phỉ Cụ cười lạnh, cái kia đại đầu quái thai tại cố ý thừa nước đục thả câu đâu, nó tìm tới ta đặt ở phía ngoài một cái Phỉ Cụ cùng ta giao lưu, còn dám thừa nước đục thả câu, để cho ta cùng nó giao dịch mới bằng lòng nói cho ta bí mật. Không bằng ta hiện tại liền điều khiển cái kia Phỉ Cụ cho nó một cái hung hăng dạy dỗ, để cho nó biết chúng ta cũng không phải dễ chơi. Lục Đăng suy nghĩ một chút, đưa tay ngăn lại. Đầu tiên chờ chút đã. Không nóng nảy. Trước từ tên kia trên tay đem tình báo cho lừa qua tới lại nói. Tên kia muốn cái gì đồ vật? Ma nữ Phỉ Cụ trả lời, nó cũng muốn tình báo, liên quan tới ngươi tình báo. Ta. Lục Đăng sững sờ, không nghĩ tới chính mình tình báo còn có thể bán. Ma nữ Phỉ Cụ gật gật đầu, theo nó đôi câu vài lời đến xem, nó tựa hồ đối với rất nhiều chuyện đều như lòng bàn tay, nhưng duy chỉ có đối ngươi tình báo không hiểu rõ lắm, cho nên muốn biết càng nhiều liên quan tới ngươi sự tình. Lục Đăng tâm lý nắm chắc. Quả nhiên cùng hắn phía trước nghĩ đồng dạng. Đoán chừng cái này đại đầu quái thai năng lực chính là thu thập tình báo một loại, chỉ là bởi vì chính mình là đến từ 200 năm trước dị loại, cho nên chính mình tình báo đối nó mà nói chính là một cái lô đen, cũng là không thể khống nhân tố một trong. Nghĩ như vậy, phía trước rất nhiều sự tình liền đều có thể nghĩ thông suốt. Tên kia khống chế nơi trú ẩn cao đỉnh như vậy nhắm vào mình, chính là vì xóa đi chính mình cái này không thể khống nhân tố. Hiện tại đột nhiên thái độ hòa hoãn, cũng là bởi vì đối phương cho là mình đã chết, đương nhiên cũng không cần thiết đối chọi gay gắt. Ngược lại, hiện tại vị kia tính cách không ổn định còn ưa thích khắp nơi nuốt chỗ tránh nạn ăn người bạo thực ma nữ ngược lại trở thành không ổn định hậu hoạn, muốn thừa cơ giải quyết đi nàng cũng rất dễ dàng lý giải. Lục Đăng suy nghĩ một chút, có thể cho nó lộ ra một chút. Liền nói ngô, ta cũng là cùng các ngươi ma nữ không sai biệt lắm đặc thù tồn tại, lúc đầu không nên thuộc về thời đại này người. Câu nói này thật đúng là không có nói sai, liền nhìn đối phương lý giải ra sao. Ma nữ Phỉ Cụ cũng minh bạch hắn ý tứ, đem những lời này đều chuyển đạt đi qua. Một bên khác, đại đầu quái thai nhìn chằm chằm trước mặt cái này nhiều lắm là lớn chừng bàn tay hình người đứa nhỏ Phỉ Cụ. Nghe lấy phát ra âm thanh, không khỏi rơi vào trầm tư. Vốn không thuộc về thời đại này. Ma nữ đồng loại. Chẳng lẽ trên thế giới này còn có ma nam? Nó lung lay đầu to, dài nhỏ cái cổ rất là để người lo lắng nó có thể hay không đột nhiên đứt gãy rơi xuống. Không không không, không có khả năng có ma nam tồn tại. Liên ta đều chưa từng nghe nói qua, làm sao có thể trên thế giới chỉ có cái này đồng loại đâu. Có thể mà lại trong hiện thực tồn tại, cái này muốn thế nào giải thích đâu. Nó nhíu chặt lông mày, hai tay muốn cào tóc, thế nhưng là tay quá ngắn đầu quá lớn chỉ có thể ở trên mặt cào ra mấy đạo vết máu. Càng mấu chốt chính là, nếu như ma nữ Phỉ Cụ nói là nói dối, có phát hiện nói dối năng lực nó có thể lập tức phân biệt ra được. Mà lại trực giác của nó nói cho nó biết, đối phương nói đích thật là thật sự. Cái này liền kỳ quái. Cái kia lớn chừng bàn tay Phỉ Cụ lúc này lên tiếng, dựa theo ước định, ta đã đem bí mật nói cho ngươi biết, ngươi cũng muốn nói cho ta liên quan tới bạo thực ma nữ nhược điểm. đại đầu quái thai đình chỉ cào động tác, túi đầu xuống trầm tư rất lâu. Sau đó mới thấp giọng nói, đương nhiên, ta thích công bằng giao dịch. Nó nhếch môi, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Như ta phía trước nói tới, nàng lại như chó nhà có tang đồng dạng bị khu trục đi ra, cho nên nàng năng lực nhược điểm chỉ có một cái, cũng chính là lây dính trục xuất nàng người khí tức đồ vật. Bất kỳ vật gì, chỉ cần lây dính vị kia khí tức, nàng tới gần liền sẽ bị chấn nhiếp, đừng nói ăn, nhìn thấy tại chỗ liền sẽ dọa đến lập tức chạy trốn, căn bản không còn dám động thủ. Coi như không cẩn thận ăn xuống, cũng sẽ lập tức phun ra còn có loại này chuyện. Phi Vũ có chút ngoài ý muốn. Bạo thực ma nữ thế nhưng là hàng thật giá thật cấp S. Có thể để cho một cái ma nữ cấp S sợ thành loại này bộ dáng, thậm chí đều không phải ở trước mặt, mà là lây dính khí tức đồ vật liền sẽ bị dọa chạy, vậy đối phương đến tuột cùng phải có cường đại cỡ nào a? Cái kia tồn tại đến cùng là ai? Ma nữ Phỉ Cụ không thích ra hỏa này cố ý chậm rãi thừa nước đục thả câu bộ dạng, thúc giục nói, có thể đem nàng ép đến loại này trình độ, cũng không phải vô cùng đơn giản thực lực áp chế liền được. Đó là phương diện huyết mạch áp chế. Đại đầu quái thai nhìn Phỉ Cụ không có kiên nhẫn, sợ thật sự trở mặt, vừa rồi tiếp tục nói, đó chính là tỷ tỷ của nàng. Là nàng hay là nhân loại thời điểm tỷ tỷ? Tỷ tỷ? Nghe nói như thế, Lục Đằng bối rối. Thứ quỷ gì? Hắn làm sao không biết Ấn Độ Hạ Dụ Nổ còn có tỷ tỷ a? Cái này đại đầu quái thai có phải hay không tại ăn nói linh tinh, ước hiếp người khác không biết cho nên loạn gạt người a? 200 năm trước sự tình, ta so với nó rõ ràng hơn, An Đằng ra lúc nào thanh âm hắn đột nhiên đình trệ, nụ cười dần dần biến mất. Thân sắc bắt đầu chậm rãi trở nên nghiêm trọng, nghiêm túc nhìn lại phía trước chính mình làm sự tình. Ấn Độ Hạ Dụ Nổ xác thực không có tỷ tỷ, có thể nàng có cái muội muội. Một cái đã sửa họ cụ rồ muội muội. Hắn nuốt nuốt mi tâm, có loại dự cảm không ổn. Một lần nữa lật nhìn một lần giữ gìn trên điện thoại phía trước 156 người danh sách. Ngón tay hắn hoạt động, phát hiện Ấn Độ Hạ Dụ Nổ danh tự phía sau, xác thực còn có không ít điều kiện phù hợp người, chỉ là hắn trước đây nhìn thấy nàng sau đó liền không có tiếp tục. Đi xuống, chợt hồi lâu sau, mãi đến cơ hội là đến cuối cùng mấy cái. Hắn cuối cùng nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến lại không muốn nhìn thấy vị kia. Kuzo Hina, Ấn Độ Hạ Dụ Nổ muội muội. Cực kỳ tương tự dung mạo chương 887, cái này có thể công lược xuống sao? Chương 887, cái này có thể công lược xuống sao? T. Hậu chi hậu giác, Lục Đăng ngẩn người về sau, không khỏi hít sâu một hơi. Hán tử vừa mới bắt đầu điều tra Ấn Độ Hạ Dụ Nổ thời điểm, liền đã biết đối phương gia đình tình huống, cũng biết đối phương có một cái muội muội. Có thể căn bản không có hướng phương diện này liên tưởng a. Ai sẽ biết vị kia muội muội vậy mà còn thật sự cùng tỷ tỷ dáng dấp rất giống. Tuy nói cũng không phải là đến song bào thai loại kia gần như phục chế dính dáng trình độ, thế nhưng khác biệt cũng là cực nhỏ. Mà những thứ này nhỏ xíu khác biệt, Lục Đăng phía trước cũng vô ý thức liền cho rằng là biến thành ma nữ sau đó một cách tự nhiên sinh ra biến hóa. Giống như là ma nữ tổng hội so với nhân loại thời kỳ muốn càng tức giận chất nổi bật, dung mạo hoàn mỹ chờ một chút, có chút ít sai sót cũng rất bình thường. Ai ngờ vậy mà còn thật có loại này không hợp thói thường tình huống. Cho nên, những ngày này hoàn toàn là công lược nhiều người. Nhìn hiện tại đủ loại manh mối, vị kia cụ rồ hí nả mới thật sự là bạo thực ma nữ, mà tỷ tỷ An nhảy chỉ là một cái hiểu lầm. Hắn hiện tại dần dần cắt tỉa một chút phía trước đủ loại dấu hiệu, lúc trước cũng không chú ý, hiện tại mới phát hiện kỳ thật bản thân liền có rất nhiều chỗ không đúng. Nhất là Ấn Độ Hạ Dụ Nổ tính cách cùng hiện tại cái này bạo thực ma nữ hoàn toàn không đáp một bên, thậm chí có thể nói là ngược lại. Hơn nữa, ngẫm lại xem hiện tại bạo thực ma nữ vẫn như cũ đối với chính mình không có chút nào mềm tay hoặc là hối hận, thậm chí muốn tiếp tục giải quyết đi nơi trú ẩn khai nguyên, điểm này cũng kém không nhiều nói rõ đối phương đối với chính mình cũng không có cái gì quá sâu ấn tượng. Nô hơi rắc rối rồi. Lục Đăng thở dài. Trên lý luận đến nói, chính mình chỉ cần trở lại hiện đại sau đó, lập tức thay đổi phương hướng đi công lược vị này cụ rỗ hy nạ tiểu thư, không thành công liền không ngủ được trở về tận thế, như vậy hẳn là cũng có thể thành công. Nhưng căn cứ tình huống trước mắt đến xem, cái này không hề hiện thực. Bởi vì nếu như bắt đầu lại từ đầu trải vớt một lần có biết, Ấn Độ Hạ Dụ Nổ cùng mẫu thân là quan hệ thù địch, mà mẫu thân cùng muội muội là mặt trận thống nhất. Cũng chính là nói, đôi tỷ muội này cũng coi là nửa cái quan hệ thù địch. Nhất là tại vị kia đã từng làm ra chuyện ngoại hạng chia hệ cổ mẫu thân bồi dưỡng bên dưới, rất khó nói vị muội muội này có thể bảo trì bao nhiêu cao thượng phẩm đức, nhất là huyết thống tại lợi ích trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa nhìn bộ dáng tỷ muội song phương quan hệ xác thực chẳng ra sao cả, bằng không không đến mức nhận biết lâu như vậy, chưa từng nghe An nhảy trong mại nhắc qua muội muội của nàng một lần. Nô nếu như mình bên này mới vừa công lược Ấn Độ Hạ Dụ Nổ, quay đầu lại đi công lược muội muội nàng suy nghĩ một chút liền có chút khó nhịn. Nếu như chỉ từ hiệu quả và lợi ích tính góc độ đến xem, làm như vậy có lẽ không sai. Dù sao bạo thực nói thế nào cũng là một vị ma nữ cấp S, đem nàng cho công lược xuống chỗ tốt không ít. Nhưng vấn đề là cái đồ chơi này tính cách hư hỏng như vậy có thể công lược xuống sao? Coi như có thể, chính mình đến lúc đó muốn làm sao đối mặt Ấn Độ Hạ Dụ Nổ đâu. Lục Đăng nghĩ đến cái này đáng thương tiểu cô nương, chỉ có đã cao tuổi ngoại công ngoại bà có thể dựa vào, có thể tính là một mình chống đỡ lấy cái này nho nhỏ đền thờ duy trì sinh hoạt. Nếu như mình quay đầu vứt bỏ nàng, đi cùng cụ rồ hì nạ cùng nhau, suy nghĩ một chút hắn liền cảm giác khẳng định sẽ cho nàng tạo thành đả kích cực lớn. Ai thật sự là phiền phức. Hắn suy nghĩ một chút đi, cuối cùng vẫn là không có hạ quyết tâm. Chủ yếu là hắn đối với bạo thực thực sự là không có cảm tình gì, cũng để không nổi tình đi công lược nàng. Đối với Ấn Độ Hạ Dụ Nổ cái này xã khủng nhưng trong xương rất kiên cường tiểu cô nương ngược lại là rất có hảo cảm, chỉ tiếc nàng chờ một chút hắn chợt phát hiện một cái điểm mù. Ấn Độ Hạ Dụ Nổ tương lai có phải là ma nữ a? Hắn vừa rồi đều quên điểm này. Ma nữ Phi Vũ suy nghĩ một chút hồi đáp, hẳn là căn cứ cái kia đại đầu quái thai nói tới, bạo thực ma nữ là bị tỷ tỷ nàng cho trục xuất. Điều này nói rõ hai điểm: một, ẹ đồ hạ dù nô muốn sống đến bây giờ chỉ có xem như ma nữ thân phận tồn tại; hai, thực lực của nàng rất có thể so với bạo thực còn muốn càng lợi hại. Lục Đằng trong lòng hiểu rõ, càng là kiên định hắn vừa rồi suy nghĩ, cũng không thể để đó nhu thuận đáng yêu ẹn đồ hạ dù nổ không cần, liền quay đầu công lược bạo thực đi. Bằng không, hắn đều phải lo lắng một chút có thể hay không ngày nào đó tỉnh lại sau giấc ngủ, hắc hóa ma nữ bản ẹn đồ hạ dù nổ liền bọt tới trước mặt đem hắn cho rát. Ma nữ phỉ ngủ còn có chút lo lắng, vậy ngày mai vạn nhất bạo thực ma nữ thật sự đánh tới, chúng ta làm sao bây giờ? Đừng sợ, tất nhiên đã biết nàng sợ cái gì, ta đi tìm ẹn đồ hạ dù nổ muốn một điểm nàng tùy thân đồ vật tới dọa hù dọa bạo thực liền được. Lục Đằng an bài thỏa đáng. Thực sự không được, ta cũng sẽ để cho thánh quang ma nữ tới một chuyến, bảo đảm không có sơ hở nào. Có đồng dạng thực lực không kém thánh quang ma nữ áp trận, liệu bạo thực ma nữ cùng cái kia quái vật đầu to cũng lật không nổi trò gian gì. Thế giới hiện đại, Sato Mika là bản địa đài truyền hình một tên phóng viên. Mặc dù bây giờ bởi vì các loại phương tiện truyền thông mới xung kích, tiết mục TV loại hình đã ngày càng suy yếu, nhưng ở lập tức cái này tương đối truyền thống nghe Hồng Quốc bên trong vẫn như cũ có một chỗ cắm rủi. Chỉ bất quá, muốn càng tốt công trạng, cái kia tất nhiên liền cần đào các loại bạo điểm tới hấp dẫn trong mắt, đề cao tỷ lệ người xem. Những cái kia minh tinh thần tượng bắt quái, cùng với gần nhất tương đối hấp dẫn các loại tình hình chính trị đương thời điểm nóng các loại. Mà trước mắt cái này Nguyệt Phản Thần Xã liền đưa tới vị này phóng viên tiểu thư chú ý nhất là gần nhất rất nhiều quỷ quái truyền thuyết không biết sao lại không hiểu tại đô thị ở giữa lưu truyền ra đến, thậm chí còn có không ít người tại trên mạng hoặc là trên báo chí lời thề son sắt mà tỏ vẻ bọn hắn chính mắt thấy trong truyền thuyết quỷ quái. Mà tại đối mặt gần như lúc tuyệt vọng, vô luận hướng vị kia thần linh cầu nguyện đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Nhưng mà, duy nhất có thể đối phó bọn chúng chính là Nguyệt Phản Thần Xã hộ thân phủ. Cũng bởi vậy, không ít mê tín người trung niên cùng với truy đuổi thời thượng người trẻ tuổi đều nhao nhao đối với cái này chạy theo như vịt. Cư dân phụ cận nhóm cũng đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Sato Mika vừa mới phỏng vấn xong một vị từ trong đền thờ mua xong rủ sáo đi ra khách nhân, đối với chuyện này hiểu được càng nhiều hữu dụng tin tức. Nói thật, nàng kỳ thật không hề tin tưởng những thứ này đô thị chuyện lạ, nhưng không hề gây trở ngại nàng bén nhạy cảm giác được chuyện này là một cái coi như không tệ tin tức tài liệu. Không quản là đến tiếp sau cái này đền thờ bị vạch trần âm mưu, vẫn là đền thờ thật sự khiến mọi người biểu hiện ra một ít siêu nhiên đồ vật, đều rất có thể hấp dẫn trong mắt. Chỉ tiếc, vị kia An Đằng tiểu thư tựa hồ cũng không thích tiếp thu phỏng vấn. Nhìn thấy bọn hắn khiêng máy quay phim đi tới, liền dọa đến lập tức né tránh, đồng thời lắp bắp, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí muốn mời bọn họ rời đi đền thờ, không nên quấy rầy nơi này thanh tĩnh. Dù cho xạ tổ Mỹ ca biểu thị nguyện ý ra một bút phỏng vấn phí, đối phương cũng cự tuyệt tiếp thu. Không có trải qua đồng ý, bọn hắn cũng xác thực không dám tùy tiện loạn quay chụp. Nhưng liền tại bọn hắn có chút tiếc nuối rời đi, cảm thấy hôm nay có thể muốn không công mà lui thời điểm, bỗng nhiên tiếp đến một phần dấu tên vạch trần điện thoại. Đối phương trong điện thoại biểu thị có một ít trọng yếu liên quan tới Nguyệt Phản Thần Xã tình báo muốn vạch trần. Cái này khiến bọn hắn có chút hiếu kỳ, càng nghĩ, quyết định vẫn là đi qua một chuyến. Dù sao vốn chính là đi làm bên trong. Chương 888, vạch trần chương 888, vạch trần xạ tổ Mỹ cả đến vạch trần người nói tới địa điểm về sau, không có quá nhiều khó khăn chắc trở, rất nhanh liền chính mắt thấy vị này. Là một cái thoạt nhìn mắt quần thâm nghiêm trọng, thất hồn lạc phách trung niên nam nhân. Nàng cẩn thận quan sát một chút, phát hiện liền quần áo trên người đều có không ít nhăn nheo, tới gần còn có thể mơ hồ nghe được một điểm cổ quái hương vị, giống như là đã thật lâu không có thay đổi qua. Có điểm giống là loại kia không nhà để về kẻ lang thang, sẽ nửa đêm bồi hồi tại nhà ga cùng công viên bên trong nhân vật khả nghi. Mà ước định địa điểm cũng là tại một cái mở ra thức công viên bên trong, đối phương liền ngồi tại trên ghế dài tựa hồ còn đang ngẩn người. Nếu như là mình chỉ có một mình, Sato Mika khẳng định là không dám đến gần. Thế nhưng bên cạnh còn có một cái quay phim đại ca, cho nên nàng cũng liền cả gan tới gần. Các ngươi đã tới, là phóng viên đài truyền hình đi. Kẻ lang thang thấy được bọn hắn sau đó, trong mắt có chút sáng lên. Đúng, ngươi chính là vừa rồi cái kia vạch trần người. Không sai. Ta vạch trần lời nói, có thể có tiền cầm sao? Kẻ lang thang đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp cần tiền. Sato Mỹ cả không khỏi có chút hoài nghi người này có phải là lừa gạt tiền, nhưng dù sao đều đến rồi, nàng miễn cưỡng nhẹ gật đầu, nếu như xác thực hữu hiệu, sẽ có thù lao. Hắc hắc, tới đi, ngồi. Kẻ lang thang cười quá dị, nhìn xem giống như là tinh thần có chút không quá bình thường. Sato Mỹ cả không dám cùng đối phương ngồi ở một đầu trên ghế dài, thậm chí không dám tới gần, có tin tức gì mời nói thẳng đi. Kẻ lang thang cũng không để ý chút chuyện nhỏ này, hắn cũng sớm đã quen thuộc người khác thường ánh mắt. Nguyện Phản Thần Xã sự tình, ta biết một kiện rất nhiều năm trước bê bối, năm đó cái kia vu nữ tại trong đền thờ cùng người yêu đương vụng trộm tin tức này không tính là bao nhiêu bí mật, Sato Mỹ ca mặc dù không có cẩn thận điều tra nhưng cũng tại xung quanh hộ gia đình trong miệng hơi có nghe thấy. Nhưng đây cũng không phải là nàng mục đích tới nơi này, quá nhiều người biết sự tình liền không phải là tin tức. Ta nghĩ hiểu rõ là, liên quan tới Nguyện Phản Thần Xã hiện nay siêu nhiên chân tướng. Chân tướng? Kẻ lang thang cười nhạt một chút, còn có thể là cái gì, một đám âm mưu cùng nâng mà thôi. Sato Mỹ ca lập tức giống như là người thấy đại tin tức hương vị, có chút hăng hái, có thể hay không lại nói kỹ càng một chút. Kẻ lang thang giống như là nắm giữ cái gì không được bí mật một dạng, thần thần bí bí nói, cái này đền thờ phía trước cũng sớm đã lâm vào kinh doanh khó khăn, kém chút liền muốn đóng cửa. Cho nên vị kia vu nữ mới nghĩ đến hiện tại biện pháp này tới hấp dẫn khách nhân. Cố ý tuyên truyền những cái được gọi là truyền thuyết đô thị, hấp dẫn không ít người tới. Lại dùng tiền mời những cái tiên âng, để cho bọn họ giả vờ thật sự gặp sự kiện linh dị, từ đó để càng nhiều người tin tưởng Sato Mỹ cả trong lòng thầm nghĩ quả nhiên. Trên thế giới này làm sao có thể thật tồn tại những quỷ quái kia loại hình truyền thuyết đô thị, ngươi nhìn, chân tướng cùng nàng nghĩ không sai biệt lắm. Bất quá nàng cũng có chút kỳ quái, thế nhưng tiên sinh làm sao ngươi biết? Kẻ lang thang mười phần tự tin, bởi vì ngươi nhìn ta chỉ là cái căn bản không đáng chú ý kẻ lang thang mà thôi, cho nên hoàn toàn sẽ không gây nên người khác cảnh giác. Với bạn, ngày đó ta liền nghe được một người đi qua thời điểm đang tại gọi điện thoại, nói đến thuê hỗ trợ sự tình. Tựa hồ cũng bởi vì thù lao mà sinh ra một chút tranh chấp, thanh âm không nhỏ. Hắn nói đến sinh động như thật, làm như có thật. Mà hết thể này cũng đang phù hợp xạ tổ mỹ cả suy đoán, quả thực giống như là chiếu vào dự đoán của nàng tới phát triển. Nói xong sau đó, kẻ lang thang tựa hồ còn muốn rông dài một chút, nhưng xạ tổ mỹ cả đã đạt đến chính mình mục đích, cũng biết đối phương trong bụng đã không có đồ vật, tự nhiên là lười cùng đối phương nhiều lời, tùy tiện tìm cái cớ chính là rời đi. Đương nhiên, nên có thù lao cũng không có ít cho, bằng không ai biết vị này kẻ lang thang sẽ làm ra những chuyện gì. Sau khi trở về, nàng liền lập tức bắt đầu viết bản thảo. Thu hoạch lần này thật là không nhỏ, còn vừa vặn biết được nguyệt phản thần xã chân tướng, chắc hẳn chờ chân tướng đi ra sau đó, những người bị hại kia nhóm đều sẽ đi tìm phiền phức đi. Nàng nhớ tới phía trước tại trong đền thờ vị kia vu nữ, chính mình tân tân khổ khổ phỏng vấn bị đối phương cự tuyệt, trong lòng nói không có điểm không cao hứng vậy khẳng định là giả dối. Vu nữ tiểu thư quá đáng tiếc. Nếu như ngươi phía trước nguyện ý để cho ta phỏng vấn lời nói, có lẽ ta còn có thể giúp ngươi nói ngọt hai câu, nhưng tất nhiên đã là dạng này, vậy ta liền không thể không tuân theo chính nghĩa, đem chân tướng cho công bố ra, để tránh càng nhiều người bị ngươi cho lừa gạt. Nàng rất nhanh viết xong bài viết, chính mình kiểm tra một lần không có vấn đề về sau, chính là phát cho phía trên chủ biên, chỉ cần chờ chủ biên đồng ý, cái này tin tức liền bị vạch trần đi ra. Đương nhiên, có thể đoán trước chính là đến lúc đó nguyện phản thần xã cùng bị kia vu nữ tiểu thư cũng sẽ không quá dễ chịu. Kuzohina rất hài lòng kẻ lang thang biểu hiện, chỉ là tùy tiện cho ít tiền, gia hỏa này liền có thể thuận miệng địa chuyện, đem đen nói thành trắng. Kẻ lang thang đương nhiên không có khả năng thật sự vận khí tốt như vậy, tùy tiện nằm một cái lại đụng phải có nâng gọi điện thoại, còn có thể nghe thấy rõ ràng, còn có cơ hội vạch trần đi ra. Đối phương nói tới hết thảy tất cả đều là Kuzohina dạy cùng với chính mình phán đoán. Nhưng kẻ lang thang chính mình kỳ thật rất tự tin, bởi vì hắn đồng dạng căn bản không cảm thấy những vật kia là thật, đó không phải là giả. Có bản lĩnh để cái kia đền thờ người đứng ra, đem đô thị chuyện lạ bày ở tất cả mọi người trước mặt chứng minh thôi. Chính mình trước thời hạn bạch trần, nói không chừng còn là làm một chuyện tốt đây. Thậm chí còn có thể nhờ vào đó lĩnh hai bút tiền, tương đối dễ chịu. Bất quá mới vừa có ít tiền, hắn liền có chút bay. Tiểu mỹ nữ, ta nhìn ngươi cũng thành niên, muốn hay không cùng thúc ta cùng nhau đi uống chút rượu? Kuzohina chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lập tức không kiên nhẫn phất phất tay, lập tức liền có hai cái không biết nơi nào xuất hiện cao tráng bảo tiêu một trái một phải giữ lấy người này, che lại kinh hoàng hô cứu mạng miệng, cưỡng ép đem kéo xa, cho đến nhìn không thấy mới thôi. Loại này người xấu, Kuzohina căn bản là không có ý định để biết quá nhiều bí mật. Đến mức người này hạ chẳng đại khái là đi vịnh Tokyo bên trong đóng cọc đi. Dù sao giống như là loại này cấp thấp nhất không nhà để về kẻ lang thang, liền xem như cảnh sát cũng sẽ không để ý cái chết của bọn họ sống, chỉ cần bảo đảm thi thể nặng đủ sâu, sẽ không bị người phát hiện là được rồi. Cho nguyện phản thần xã chôn hố đã tốt, đối phương cũng không có cần phải giữ lại. Trở lại dừng ở ven đường xe sang trọng bên trong, nàng ngồi một mình ở chỗ ngồi phía sau, nhắm mắt dưỡng thần một hồi. Cảm giác chiếc xe chậm rãi chạy động, một lúc lâu sau nàng mới mở mắt ra, lấy điện thoại ra lật nhìn hai mắt. Vẫn như cũng là mấy cái kia thuê cái còi cho nàng gửi đi một chút hẹn nổ hạ dù nổ hôm nay trạng thái tin tức. Chỉ là, nhưng thủy chung không có vị kia bạn trai quân tình báo. Nàng lông mày không khỏi nhăn lại. Nàng đã điều dụng các loại phương diện con đường, nếm thử lục soát đối phương tên thật cùng thông tin bối cảnh, thậm chí là một chút tiêu phí giá tiền rất lớn màu xám con đường. Nhưng mà, cho đến nay, nàng đều không có được cái gì tin tức hữu dụng. Không hợp thói thường phải thật giống như đối phương là vô căn cứ xuất hiện đồng dạng. Sao lại có thể như thế đây? Nàng thậm chí liền hải quan bên kia đều đã thông quan hệ, nhưng cũng không có đối phương điều kiện phù hợp xuất nhập cảnh tư liệu. Chương 889, đi xin lỗi. Chương 889, đi xin lỗi. Không phải nước ngoài tới quốc nội cũng tra không được hắn tin tức. Cụ rỗ Hina nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại một chút tình huống. Vậy đối phương là thế nào vô căn cứ xuất hiện? Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Đúng lúc này, điện thoại kêu lên. Là mụ mụ chỉ hệ cổ đánh tới. Do dự một chút vẫn là tiếp thông. Điện thoại bên kia rất nhanh liền chuyển đến mẫu thân có chút tức giận âm thanh, để cho nàng lông mày càng là nhăn lại. Nhưng vẫn là tận lực duy trì tiêu ý chào hỏi. Nhưng lời còn chưa nói hết, liền bị bên đầu điện thoại kia hùng hổ dọa người âm thanh cắt đứt. Khi nạ, ta hôm nay nghe nói, ngươi hai ngày trước đối với nhà Cụ Dô biểu ca biểu đệ loạn phát tỉ khí, cho bọn hắn sinh khí, có phải là có chuyện này? Cụ Dô Hi Nạ hít sâu một hơi, mẫu thân, là bọn hắn chủ động trêu chọc ta. Ta chỉ là vì tự vệ nàng không nghĩ tới những người kia vậy mà còn dám hướng mẫu thân cáo trạng, thật sự là một điểm mặt cũng không cần. Nhưng mà, chị hệ cổ cũng không thèm để ý nữ nhi điểm này giải thích, ngược lại là nghiêm khắc khiển trách. Ta nói qua cho ngươi, muốn bảo trì hoàn mỹ. Ở những người khác trước mặt nhất định muốn bảo trì hoàn mỹ. Đem ngươi trong đáy lòng không thú vị đồ vô dụng đều cho ta giấu đi, bằng không ngươi liền không cách nào lấy được nhà cụ rồ thậm chí tất cả mọi người ưa thích, thậm chí cũng dẫn đến ta, cũng sẽ bị ngươi cho liên lụy. Thì nạ, ta không hy vọng loại chuyện này còn có lần thứ hai. Buổi tối hôm nay, ta sẽ dẫn ngươi tự mình đi chịu nhận lỗi, tranh thủ lấy được nhà cụ rồ thành viên tha thứ. Hy vọng ngươi có thể biểu hiện càng đáng yêu càng nhu thuận một điểm, không cần lại có bất luận cái gì một câu thêm lời thừa thái. Chia hệ cô ở trong điện thoại hung hăng đem nàng cho khiển trách một trầu, sau đó cũng không có cho nàng cơ hội nói chuyện liền trực tiếp cúp điện thoại. Cù Dồ Hỉ Nạ nhíu mày, ngây người mà nhìn xem trên tay dần dần màn hình đen điện thoại, đột nhiên im lặng tự giễu cười một tiếng, dương mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ xe, nhưng không nhìn thấy mấy phần ánh sáng. Rõ ràng là sáng sủa không mây thời tiết, ở trong mắt nàng lại chỉ cảm thấy âm u lại kiềm chế, thậm chí để cho nàng lồng ngực đều có chút khó chịu, có loại không thở được hỏng bét cảm giác. Nàng vẫn luôn rất rõ ràng, dù cho nàng là mẫu thân thân sinh nữ nhi, nhưng ở trong mắt nhưng lại xa xa không bằng nhà cụ rỗ những người kia trọng yếu. Nàng chính là một cái công cụ, vì lấy được những cái kia nhà cụ rỗ người hỗ trợ, nàng cái này công cụ nhất định phải biểu hiện đầy đủ hoàn mỹ, biểu hiện không có kẽ hở, để cho nhà cụ rỗ cũng dẫn đến đối với nàng mẫu thân cũng cảm thấy hài lòng, tin tưởng năng lực. Mà tại trong quá trình này, vô luận là chủ động vẫn là bị động, cho tới nhà cụ rỗ người không nhanh, mẫu thân căn bản sẽ không do dự liền toàn bộ đem sai quy tại trên đầu của nàng. Từ nhỏ đến lớn, một mực như vậy, sớm thành thói quen. Mặt ngoài, nàng trong mắt người ngoài là cái hoàn mỹ nhà cụ rỗ thiên kim tiểu thư, trên thực tế, nàng tại nhà cụ rỗ địa vị thấp đến mức có chút đáng thương. Nếu không phải những năm gần đây chính nàng thăm dò rõ ràng một chút quy luật, có chính mình tồn một số tiền lớn, còn có chính mình thuê một chút điều tra viên cùng bảo tiêu, hiện trạng của nàng có thể sẽ còn càng hỏng bét một chút. Sẽ có một ngày, ta sẽ để cho nhà cụ rỗ tất cả mọi người biết hậu quả, cảm giác được đầu lại là một trận mơ hồ đau ngầm ngầm. Nàng từ trong bọc nhanh chóng móc ra một bình thuốc đổ ra một viên nuốt xuống, nín thở ngưng thần sau một hồi mới cảm giác hơi khá hơn một chút. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng, ít nhất tại ngày đó phía trước, nàng vẫn là phải ngoan ngoãn diễn kịch đi xuống, đóng vai cái này trong mắt người khác hoàn mỹ hình tượng, lấy được tất cả mọi người ưa thích, cũng không thể có bất kỳ sơ hở. Tin tức tốt là ít nhất hiện nay nàng biểu hiện đều rất hoàn mỹ, không có bị người phát hiện nàng không bình thường chỗ. "Tiểu thư, hiện tại muốn về gia tộc nhà cũ sao?" Phía trước tài xế trầm giọng hỏi thăm. Cù Dỗ Hỉ Nạ lắc đầu. "Không nóng nảy, trước đi nhìn xem Nguyệt Phản Thần Sa đi." Tại nhà Cù Dỗ bị hủy khuất thời điểm, nàng liền ưa thích đi xem một chút tỉ tỉ tình huống. Nhìn xem tỉ tỉ trôi qua so với mình còn muốn thảm một chút, trong lòng tựa hồ liền hơi thăng bằng một điểm. Ít nhất lựa chọn của mình cũng không có sai, đúng không? Nguyệt Phản Thần Sa. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ đang có chút khẩn trương tại giữa chiếu tạ tạ mì ngồi ngay thẳng, dù cho chân hơi tê tê cũng không dám buông lỏng. Bởi vì đây đại khái là lần thứ nhất chính mình mang bạn trai thấy ngoại bà. Nói thật, nàng kỳ thật không hề quá hy vọng lục đẳng vị này thần minh tồn tại bộc lộ ra đi, nhất là đối với người trong nhà của mình. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới phía trước trận kia kỳ kỳ quái quái buồn chán tụ hội sau đó, một chút không biết người nào chụp ảnh chụp liền lưu truyền đi ra. Tuy nói bởi vì không phải minh tinh cho nên rất không có khả năng sẽ lưu truyền cực kỳ rộng, nhưng hảo chết không chết, ngoại bà một cái bằng hữu vừa hay nhìn thấy tấm hình này, sau đó ngoại bà cũng liền biết chuyện này. Sau đó sự tình cứ như vậy. Ngoại bà yêu cầu nàng nhất định muốn mang vị này bạn trai quân trở về gặp một lần, để ngoại bà kiểm định một chút mới được. Loại này thời điểm, Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ xem như là hết đường chối cãi, làm sao cũng không có khả năng đối với tuổi tác đã cao ngoại bà nói, đây thật ra là nhà mình cung phụng trên trăm năm thần linh chân thân a. Cái kia nàng thật là sợ sẽ hù đến ngoại bà dẫn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cũng may, thần minh đại nhân vô cùng chi kỷ, biết chuyện này sau cũng nguyện ý giúp nàng phối hợp một chút, ít nhất hồi lộc qua. Cùng lắm thì về sau liền nói bởi vì một chút nguyên nhân chia tay chính là. Buổi trưa trống rỗng, khách phía ngoài ít đi rất nhiều, xem như vu nữ Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ cũng coi trống không, cho ngoại bà giới thiệu một chút vị này bạn trai. Hắn kêu Hạ Dù Nổ đột nhiên phát hiện mình không biết nên xưng hô như thế nào. Lục Đăng mỉm cười nói, ta là người Hoa Quốc, ta gọi Thẩm Linh. Thẩm Linh. Ngoại bà là tương đối có văn hóa, trước đây hẳn là cũng học qua một chút tiếng Hán, đại khái có thể minh bạch hai chữ này cách đọc. Bất quá những thứ này ngược lại là việc nhỏ, ngoại bà chủ yếu quan sát là hắn ăn nói khí chất, đương nhiên, thực lực kinh tế cũng là khảo sát trọng điểm hạng mục. May mắn, Lục Đăng mặc dù tiếng Nhật nói cũng không tính quá tốt, nhưng có lạm tợ lạ sở phụ trợ, cơ bản đối thoại sẽ không có cái gì chướng ngại, cho nên biểu hiện ra đủ loại đều rất làm cho đối phương hài lòng. Vị này ngoại bà rất dễ dàng nhìn ra được, hắn tuyệt đối là một cái lịch duyệt rất rộng, tâm địa cũng không tệ người. Mà trên người hắn quần áo cũng không phải cái gì bình thường tiểu dáng, xem xét giống như là người có tiền bộ dạng. Nhưng như thế hoàn mỹ, ngược lại để ngoại bà có chút lo lắng. Hạ Dù Nổ là cái ngây thơ không có tâm cơ nữ hài tử, lại có chút sợ người lạ, chưa có tiếp xúc qua quá nhiều người. Ta lớn tuổi thân thể cũng không tốt, không có khả năng một mực đem nàng giấu ở ta dưới cánh chim che chở. Hy vọng ngươi về sau có thể thật tốt đối với nàng. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ mặt lập tức hồng đấu, này làm sao nói thật giống như lập tức liền muốn đem nàng cho gả đi đồng dạng. Nhưng lúc này lại lắp bắp không dám nhiều lời, chỉ có thể đỏ mặt đứng dậy đi châm trà. Chờ nàng rời đi về sau, ngoại bà vừa rồi tiếp tục nói, ngươi thật sự ưa thích Hạ Dù Nổ sao? Nàng cũng có thể nhìn ra, hai người quan hệ tựa hồ không hề giống nói như vậy thân mật. Lục Đăng đang muốn nói chuyện, đối phương lại là lắc đầu, tính toán, dù sao người tuổi trẻ sự tình ta cũng không hiểu, thế nhưng nếu như ngươi dám đùa bỡn nàng tình cảm lời nói, ta lão thái bà dù sao cũng là làm qua thật nhiều năm mưu nữ, đến lúc đó nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn nghe cũng không khỏi buồn cười, bất quá cũng có chút cảm khái, Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ cùng vị này ngoại bà đều là người tốt đâu, làm sao lại chính giữa một đời kiến nát đâu. Chương 890, đưa ta cái lễ vật a. Chương 890, đưa ta cái lễ vật a. Nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật ngoại bà bọn hắn bình thường sinh hoạt là không có cái gì quấn bách vấn đề. Không chỉ là bình thường đền thờ thu vào, ngoại công ngoại bà hưu đồng cùng bảo hiểm trợ thu vào. Còn có cú rồ chỉ hệ cô định kỳ sẽ đánh tới một khoản tiền, mặc dù không nhiều, nhưng sẽ không thật sự xuất hiện đói khổ lạnh lẽo vấn đề. Ẹn Đồ Hạ Dù Nổ học phí cùng với ngoại công tiền thuốc men cũng bao hàm ở bên trong. Bất quá ngoại bà cùng Hạ Dù Nổ vẫn rất có cốt khí, căn bản không thèm khát dùng nữ nhân nào tiền, đối phương đánh tới tiền toàn bộ tồn tại một tấm sổ tiết kiệm bên trong, căn bản sẽ không đi vận dụng. tất nhiên đoạn tuyệt quan hệ, liền tuyệt đối sẽ không quay đầu. Lục Đăng cũng đưa ra có cần hay không chính mình cho đền thờ quên ít tiền loại hình, nhưng đều bị đối phương cự tuyệt. Còn tốt, ngoại trừ những thứ này bên ngoài, ngoại bà đối với thái độ của hắn cũng không tệ lắm, tăng thêm Lục Đăng cũng thật biết lấy lao nhân vui vẻ, biết ăn nói, ngoại bà nhìn hắn cũng là càng ngày càng hài lòng. Chỉ là, ngay lúc này bên ngoài lại truyền đến Ấn Độ Hạ Dù Nổ không quá cao hứng tiếng nói chuyện, giống như là tại quát mắng người nào đồng dạng. Lo lắng xảy ra chuyện, Lục Đăng để ngoại bà từ từ sẽ đến, chính mình đi trước đi ra nhìn một chút tình huống. Kết quả liếc mắt liền thấy được Ấn Độ Hạ Dù Nổ sắc mặt nghiêm chỉnh bất thiện nâng trổi, giống như là quét ôn thần đồng dạng tính toán đem đứng tại đền thờ cửa ra vào một cái khác thiếu nữ cho đuổi đi ra. Mà cửa ra vào thiếu nữ lại không chút nào sợ hai ý tứ, ngược lại còn giống như bị Hạ Dù Nổ động tác làm cho tức giận, che miệng cười khẽ, động tác ưu nhã như quý tộc. Chỉ là, khi nhìn đến dung mạo của đối phương thời điểm, Lục Đăng ánh mắt lập tức gặp lại. Thật đúng là rất giống A Muội Muội Cụ Dỗ Hy Nạ, hình dáng cùng mặt mày gần như cùng Ấn Độ Hạ Dù Nổ là trong một cái mô hình mặt khắc đi ra, chỉ là hơi tuổi trẻ cái 1-2 tuổi mà thôi. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, cũng có thể phát hiện song phương vẫn là có như vậy một chút khác biệt. Ví dụ như song phương tính cách gần như liền thể hiện tại trên mặt cùng trong ánh mắt. Ấn Độ Hạ Dù Nổ lúc này mặc dù nhìn xem chính là ngoài mạnh trong yếu, nhìn xem giữ dằn nâng trổi giống như là đang đuổi người, trên thực tế nội tâm rất là bất an cùng sợ hãi, đối mặt muội muội cảm xúc cũng rất là phức tạp. Mà muội muội, Cụ Dỗ Hy Nạ liền vừa lúc ngược lại, nhìn xem hoạt bát đáng yêu, nhìn hướng tỷ tỷ trong ánh mắt liền tràn đầy khinh miệt cùng với cười nhạo, giống như là đang nhìn một cái hoàn toàn sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp, ngược lại giống như là có chút đáng yêu tiểu sủng vật đồng dạng. Nếu là chỉ nhìn một màn này, không chừng sẽ cho rằng muội muội mới là càng thành thục tỷ tỷ. Mà Lục Đăng cũng là tại tận mắt nhìn đến bản thân sau đó, cuối cùng có thể 100% xác định. So với Ấn Độ Hạ Dù Nổ, Cụ Dỗ Hy Nạ mới càng phù hợp bạo thực ma nữ điều kiện. No. Mặc dù hắn cho rằng nếu như là bạo thực ma nữ lời nói, hiện đại nhân loại trạng thái nói không chừng sẽ tăng mập, dù sao ăn đến quá nhiều. Kết quả có vẻ giống như nàng so với Ấn Độ Hạ Dù Nổ còn muốn càng gầy một điểm. Chẳng lẽ đối phương hiện tại còn không phải ăn hàng? Ngay tại hắn lộ diện thời điểm, vị kia Cụ Dỗ Hy Nạ cũng vừa lúc quay đầu nhìn sang, liếc mắt liền nhìn thấy Lục Đăng. Hai người đối mặt, Lục Đăng rõ ràng chú ý tới đối phương ánh mắt thoáng biến hóa, tựa như có chút kinh ngạc nghi hoặc cùng với khinh miệt. Hắn có chút không hiểu sao, mình tại hiện đại hẳn là lần thứ nhất cùng đối phương gặp mặt a, làm sao lúc này mới vừa gặp mặt, đối phương tựa hồ liền kỳ quái đối với hắn có mấy phần địch ý bộ dạng. Đi mau, nơi này không chào đón ngươi. Ấn Độ Hạ Dù Nổ còn tại nghiêm phòng tử thủ, trong tay chổi quét lên một mảnh cho bụi, rõ ràng là đuổi người. Bạo thực không đúng, Cụ Dỗ Hy Nạ thì là lui hai bước, ra vẻ mấy phần ủy khuất, thật xin lỗi a, nhân gia chỉ là rất lâu không có nhìn thấy tỷ tỷ ngươi, thực sự là rất nhớ ngươi, cho nên mới lén lút chạy tới gặp ngươi một mặt. Mụ mụ gần nhất quản đến tốt nghiêm, ta đều không có cơ hội tới gặp ngươi đây. Tất nhiên tỷ tỷ chán ghét như vậy ta cũng chỉ phải đi trước. Tỷ tỷ, nếu như ngươi sau đó có chỗ nào cần trợ giúp lời nói, nhất định muốn kịp thời cùng ta nói nha. Muội muội cẩn thận mỗi bước đi, phảng phất rất là không nỡ đồng dạng. Ấn Độ Hạ Dù Nổ có chút kỳ quái, không biết cô muội muội này đang dở trò quỷ gì có chút chà chà. Trước đây cô muội muội này tới cửa lúc gặp mặt, ngựa khí có thể so với cái này muốn chọc giận nhiều người. Miệng của nàng tương đối đần, không sánh bằng đối phương nhanh mồm nhanh miệng, thường xuyên kém chút bị tức khóc. Hừ. Thối muội muội nàng nhỏ giọng thầm thì một câu, vừa nghiêng đầu vừa vặn cùng Lục Đăng ánh mắt đối đầu, doa đến kém chút cây chổi cho mất đi, cũng may rất nhanh phản ứng lại, đối đầu không quá tốt ý tứ, ngươi sao lại ra làm gì? Nghe được động tĩnh lo lắng ngươi ăn thiệt thòi. Lục Đăng buồn cười nói, vừa rồi vị kia chính là muội muội ngươi a, Cụ Dỗ Hy Nạ. Đúng. Nàng nói lên cái này, lại có chút phiền muộn, tên kia trước đây rõ ràng không phải như vậy. Con nhỏ thời điểm, thường xuyên đi theo tà phía sau chạy. Kết quả lại trở thành hiện tại loại này quỷ bộ dáng. Lúc này, ngoại bà cũng đi ra. Nàng đối với hai cái tôn nữ thái độ, cuối cùng vẫn là không có khả năng giống như là đối đãi Triệu Hệ Cổ lạnh như vậy khóc vô tình. Ai lần sau hỏi một chút dụng ý của nàng, nếu như chỉ là tế bái một chút tiên cầu đại thần, cũng không phải vội đuổi nàng đi. Ấn Độ Hạ Dù Nổ chu mỏ một cái. Ngoại bà, tên kia căn bản không phải người tốt, có thể ngàn bạn không thể để nàng vào chúng ta đền thờ làm bẩn thần minh. Nói xong lời cuối cùng hai chữ lúc, nàng vô ý thức nhìn một chút Lục Đăng. Lục Đăng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ giang tay ra. Dù sao loại này việc nhà hắn cũng xác thực không tiện nhúng tay, bằng không không chừng sẽ còn bị ngoại bà oán trách. Chờ Ấn Độ Hạ Dù Nổ đưa ngoại bà vào phòng nghỉ ngơi về sau, nàng mới vội vàng chạy ra, đứng ở trước mặt hắn câu nệ không lưng biểu đạt cái nấy. Nếu như muốn nói xin lỗi, không bằng đưa ta một cái lễ vật đi. Ấn Độ Hạ Dù Nổ khẽ giật mình, vô ý thức đối mặt hắn ánh mắt, theo hắn ánh mắt cúi đầu, vừa hay nhìn thấy chính mình chập trùng hình dáng. Trong lúc nhất thời, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức như mây lửa, kém chút đem đầu vùi vào trước ngực. Lục Đăng còn tại nghi hoặc nàng thế nào thời điểm, nàng yếu ớt rồi môi âm thanh lại lần nữa truyền đến. Cái kia ta vẫn là lần thứ nhất, trước đây không có bạn trai ân. Ngươi nghĩ đi nơi nào? Lục Đăng nhịn không được cười lên, ta muốn nói, ngươi hộ thân phủ, hoặc là nói là viên kia dù sao. Nàng dù sao là dùng dây thừng xin treo ở trước ngực. Ấn Độ Hạ Dù Nổ a một tiếng, thật lâu mới kịp phản ứng, chợt nhảy một chút, cả người kém chút biến thành hơi nước cơ. Ta ngươi ngôn ngữ mổ đủ lệ triệt để hỏng. Cuối cùng cũng không thể nói ra một câu đầy đủ đến, chỉ vội vàng đem viên kia dù sao gỡ xuống ném cho hắn, sau đó che lấy mặt đỏ bừng chạy xa. Tốt ta, ít nhất đồ vật một tới. Lục Đăng âm thầm lắc đầu. Nhiệm vụ lần này đã viên mãn hoàn thành. Chờ rời đi đền thờ thời điểm, còn chưa đi bao xa, liền chú ý tới ven đường một chiếc xe sang trọng chậm rãi lái tới. Khoe khoang, hắn không hiểu sao, đột nhiên thấy được cửa sổ xe bị quay xuống, bên trong Cụ Dỗ Hỉ Nạ đáng yêu khuôn mặt xuất hiện trong tầm mắt, đang ngọt ngào cười. Hẹo đồ. Chương 891, lên xe. Chương 891, lên xe Cụ Dỗ Hỉ Nạ. Tiểu cô nương này làm sao lại đột nhiên chủ động tới tìm mình? Lục Đăng có chút buồn bực. Hắn lần này thật không có dự định công lược đối phương, cho nên lần này trở về đều không có chủ động tìm đối phương, trước sau cơ hội gặp mặt cũng liền vừa rồi một lần kia mà thôi. Bất quá, tất nhiên đối phương đều tìm tới đến, hắn theo lễ phép tổng cũng phải đáp lại một chút. Dù sao chú ý một chút, không cần cùng đối phương nhắc lên quan hệ gì là được rồi. Ngươi là hắn giả vợ như mới vừa biết đi ra bộ dạng, hơi có chút bừng tỉnh, ngươi là Endo Hạ Dù Nổ muội muội đúng không? Đúng, ta là muội muội của nàng, lần đầu gặp mặt, ta gọi Cụ Dỗ Hỉ Nạ. Trên xe cô gái xinh đẹp trừng mắt nhìn, ta không nghĩ tới, ngươi đối với tỷ tỷ xưng hô vẫn là dòng họ, lộ ra như vậy là nhạt. Ta cho rằng ngươi đã là bạn trai của nàng, như vậy hẳn là sẽ xưng hô phải càng thêm thân mật một chút, ví dụ như đơn độc xưng hô danh tự Hạ Dù Nổ. Lục Đăng không hiểu nhiều người Nhật Bản đối với những danh xưng này bên trên coi trọng, kỳ thật ta là người ngoại quốc, đối với những thứ này không hiểu nhiều, bất quá về sau ta sẽ thử trực tiếp xưng hô danh tự. Nô, dạng này à, nguyên lai là người ngoại quốc. Cụ Dỗ Hỉ Nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cái kia ngược lại là không kỳ quái. Đúng, ta là Hạ Dù Nổ tương muội muội, ngươi cũng có thể trực tiếp xưng hô ta là Hỉ Nạ tương à. Ấn tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Lục Đăng vung vung tay, ta còn có chút việc, cũng không cùng ngươi nhiều hàn huyên, gặp lại. Nhìn Lục Đăng khách khí nhưng rất có khoảng cách cảm giác bộ dạng, nàng lại không có cứ thế từ bỏ, ngược lại tiếp tục chủ động ném ra vấn đề, chờ một chút nha, không nên gấp gáp. Ca ca ngươi danh tự là cái gì nha? Thẩm Linh. Lục Đăng thuận miệng trả lời cái tên giả này chứ. Tên rất dễ nghe đây. Cụ Dỗ Hỉ Nạ lông mi thật dài chớp chớp, làm ra có chút sùng bái bộ dáng, không nói những cái khác, tình này tự giá trị thật đúng là đủ đầy đủ. Chỉ bất quá, Lục Đăng liền có chút khó nhịn. Biểu hiện này làm sao cùng 200 năm phía sau bạo thực ma nữ gần như không có sai biệt. Lúc ấy bạo thực ma nữ cũng là các loại giám cầu đồng, sự sốt thổi đến hắn đều có chút ngượng ngùng, sau đó trở tay chính là hung hăng đâm lưng một đao. Nên nói không hổ là cùng là một người sao? Gạt người rút ngắn quan hệ thủ đoạn đều giống nhau như lúc. Cái này nếu là còn có thể để cho hắn lại vào bẫy một lần, hắn dứt khoát đừng đùa trực tiếp nhận thua chờ chết là được rồi. Hơn nữa cái này người Nhật Bản biết cái quỷ ngoại quốc danh tự có dễ nghe hay không? Hắn chính là lấy cái thần linh hải âm mà thôi. Quá khen hắn thuận miệng qua loa. Nhưng mà, cái này Cụ Dỗ Hỉ Nạ nhưng như cũng không hề rời đi, thậm chí còn chủ động mời, "Kaka, ngươi muốn đi đâu? Không bằng ngồi lên xe a, ta để tài xế tiễn ngươi một đoạn đường." Lục Đăng đều có chút đoán không được tiểu cô nương này đang suy nghĩ gì. Chính mình cũng không có chủ động trêu chọc nàng a, nàng như thế đổi tới tiếp cận làm cái gì? Không cần làm phiền ngươi, ngươi vẫn là đi trước đi. Hắn ước gì cách đối phương xa một chút. Cụ Dỗ Hỉ Nạ lại là cười giả dối. Hừ hừ, ta nếu là không nói gì, nếu như ngươi không lên xe, ta liền để tài xế một mực dạng này đi theo ngươi. Lục Đăng yên lặng, nhìn một chút xung quanh, như thế một chiếc có giá trị không nhỏ xe sang trọng chậm rãi đi theo bên cạnh, đã đưa tới không ít người chú ý, một chút người mặc dù không có chỉ trỏ, nhưng cũng quăng tới ánh mắt khác thường, còn có người tại chụp ảnh. Nếu là tiếp tục, không chừng sẽ chọc ra cái gì phiền phức tới. Cũng không thể hiện trường biểu diễn một cái biến mất không còn tăm hơi. Dừng bước lại, Cụ Dỗ Hỉ Nạ đã mở cửa xe ra, chủ động tránh ra vị trí. Lên đây đi. Nàng ngọt ngào cười, vỗ vỗ ghế sau ghế dựa. Chỉ nhìn cái này khuôn mặt, thật đúng là cái ngọt ngội. Đương nhiên Ấn Độ Hạ Dù Nổ cũng không kém, dù sao gần như có thể tính là cùng một khuôn mặt, bất quá nàng muốn càng xa khủng một điểm, túi đầu, rất dễ dàng để người xem nhẹ ưu điểm của nàng. Lục Đăng ngồi lên xe về sau, có thể cảm giác được chỗ ngồi phía sau còn có một chút mùi thơm còn sót lại. Nhưng cũng không phải là mùi thơm cơ thể hoặc là mùi vị nước hoa, mà là một loại nào đó đồ ăn thơm ngọt hương vị. Giống như là trước đó không lâu mới ở đây hưởng dụng một bữa ăn ngon đồng dạng. Nô, cân nhắc đến bạo thực đặc điểm, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Tùy tiện nói cái lân cận địa điểm, tiện đem ra hỏa này cho đổi đi. Cụ Dỗ Hỉ Nạ ngược lại là không một chút nào thị úy, ở trước mặt căn dặn tài xế tận khả năng chậm một chút mở. Ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì không? Lục Đăng có chút nhịn không được. Cụ Dỗ Hỉ Nạ một mặt vô tội, không có việc gì nha, chỉ là muốn cùng ca ca nhiều làm quen một chút. Dù sao ca ca ngươi là tỷ tỷ bạn trai đúng không? Về sau kết hôn sau chính là tỷ phu của ta, đại gia chính là người một nhà đây. A Lục Đằng trong lòng âm thầm cười lạnh, tin nàng mới có quỷ. Quả nhiên, tiểu cô nương này mặc dù giả vờ như là nói chuyện phiếm, trên thực tế trong chữ trong lời nói đều ở trong tối chọc chọc hỏi thăm hắn xuất thân lai lịch các loại tình huống. Lục Đằng cũng là giọt nước không lọt, căn bản không bị đối phương điểm này tiểu thủ đoạn cho hồ lộ qua. Mãi cho đến nơi muốn đến, đối phương cũng không thể từ hắn nơi này bộ đến cái gì tin tức có giá trị. Không thể không nói, 200 năm trước phía sau bạo thực ma nữ điểm này thủ đoạn cũng không có cái gì tiến bộ. Nàng đích xác rất biết trang nhu thuận, nhưng làm giả bộ quá mức hoàn mỹ lời nói, liền lộ ra có loại ngụy nhân đồng dạng dối trá cảm giác. Rất giả dối. Có lẽ, có chút ít tính tình mới sẽ càng chân thật một điểm. Đương nhiên, còn có mấu chốt một điểm. Như thế chủ động muốn rút ngắn quan hệ, kết quả một điểm phúc lợi cũng không cho, trong lúc này không có ngăn cách chỗ ngồi phía sau kết quả giữa hai người còn có thể ngồi xuống một cái 300 cân đại mập mạng, liền điểm này dụ hoặc khinh thường ai đây. Hắn thật đúng là trướng mắt. Còn tốt, chỗ cần đến không xa, coi như lái xe được chậm nữa cũng rất nhanh liền đến. Hắn lúc này lựa chọn địa điểm này là phụ cận một nhà cỡ lớn tổng hợp trung tâm thương mại, vốn cũng chỉ là muốn tùy tiện dạo chơi vứt bỏ Cụ Dỗ Hỉ Nạ, nhưng không nghĩ tới sau khi xuống xe đối phương vậy mà cũng đi theo xuống xe, một bộ thật dự định ỉ lại vào hắn bộ dáng. Cù Dồ tiểu thư, ngươi làm sao còn đi theo ta? Lục Đăng lần này ngữ khí là thật có điểm không kiên nhẫn được nữa. Bảo ta Hina. Hina. Ân. Cù Dồ Hina chắp tay sau lưng, nhẹ nhàng ở trước mặt hắn xoay một vòng, váy bay lên, sau đó ra vẻ đáng thương từ đôi đến đầu nhìn qua hắn. Vừa vặn, Hina cũng muốn cho tỷ tỷ chọn một phần hòa thuận lễ vật. Kaka nếu là bạn trai, khẳng định rất rõ ràng tỷ tỷ ưa thích cái gì à? Có thể hay không mời Kaka giúp ta cũng chọn lựa một chút lễ vật đâu? Lục Đăng là thật cầm nàng không cách nào. Bất quá nói đến lễ vật, tất nhiên Endo hạ dù nỗ đưa chính mình một cái dù sao, tuy nói là xem như quấy rầy chính mình chịu nhận lỗi, nhưng đích thật là giúp việc khó của hắn, có lẽ cũng có thể đưa một phần đáp lễ, có thể coi như một điểm nhỏ kinh hỉ để thăng độ thiện cảm cũng có nói. Bất quá hắn đối với lễ vật chọn lựa ngược lại là không có gì quá tốt ý nghĩ, mang theo Cù Dồ Hỉ Nạ chuyển vào đồ trang điểm khu vực. Tỷ tỷ có lẽ sẽ không thích trang điểm nha. Cù Dồ Hỉ Nạ nhìn hắn chọn lựa phải làm như có thật bộ dạng, không khỏi cười khúc khích. Hơn nữa ngươi nhìn đều là loại kia đã có tuổi đại mụ mới sẽ dùng đồ vật, đưa cho trẻ tuổi nữ hài tử nói không chừng sẽ chọc các nàng sinh khí đây. Lục Đăng ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, ngược lại hướng về bên ngoài đi đến, dự định đi xem một chút cái gì khác thích hợp tiểu nữ sinh lễ vật. Cù Dồ Hỉ Nạ ngược lại là không nhìn giá cả, trực tiếp chọn lấy một bộ cấp cao đồ trang điểm. Ngươi làm sao? Lục Đăng nghi hoặc. Nàng hé miệng cười một tiếng, là đưa cho ngoại bà nha. Cho dù là đã có tuổi nữ hải, cũng là thích trưng diện á. Chương 892, song vàng trứng. Chương 892, song vàng trứng. Lục Đăng bình tĩnh. Hắn vừa rồi ngược lại là quên điểm này. Cùng ngoại bà rút ngắn quan hệ cũng là rất trọng yếu. Bất quá tất nhiên Cù Dồ Hỉ Nạ đã chọn đồ trang điểm, hắn liền mặt khác chọn một phần kim sức. Cù Dồ Hỉ Nạ có chút ngoại ý muốn nhìn hắn một cái. Cái đồ chơi này tục về tục, thế nhưng quý giá là thật đắt. Nhìn không ra hắn xuất thủ còn rất hào phóng. Chỉ là không nghĩ tới chính là, tại tính tiền thời điểm, Lục Đăng quang minh chính đại đem kim sức đặt ở nàng tính tiền khu. Ân. Nàng lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn qua hắn, vừa rồi giả bộ coi như không tệ ngọt ngội hình tượng đều kém chút không kiềm chế được. Nàng ngơ ngác cúi đầu nhìn một chút chui vào trong đó kim sức, lại nhìn một chút một bộ điểm nhiên như không có việc gì dáng dấp, không có chút nào muốn giải thích một chút ý tứ Lục Đăng. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, thăm dò hỏi ra lời. Ca ca ngươi đây có phải hay không là để sai? Không, không có để sai. Lục Đăng khẽ mỉm cười, lý không thẳng khí cũng cường tráng đối với nàng chỉ trỏ, vất vả Hỉ Nạ muội muội, cho ta kết một chút sổ sách đi. Nô, liền xem như là ta giúp ngươi chọn lựa lễ vật thủ lao à, Hỉ Nạ muội muội ngươi có lẽ không có ý kiến à. Ta ngươi Cù Dồ Hỉ Nạ có chút há mồm, lại là nhất thời quá mức khiếp sợ mà nói không ra lời nói tới. Nàng quả thực không thể tin, lại có nam nhân có thể như vậy ra mặt dạy. Ngày trước nàng tại sinh hoạt cùng đại học bên trong nhìn thấy nam sinh, mặc dù có thể bởi vì còn chưa bước vào xã hội mà trong tay có chút túng quẫn, nhưng ở trước mặt nàng, liền nhất định sẽ biểu hiện ra rất lớn phương bộ dạng, cho dù phía sau chỉ có thể đi nhặt cửa hàng tiện lợi bán còn lại liền làm cũng ở đây không tiếc. Chính là vì cho nàng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Cho dù nàng cho tới bây giờ đều không có yêu cầu bọn hắn làm như thế, nhưng tựa hồ chỉ cần nàng về lấy một cái lễ phép tính mỉm cười bọn hắn cũng rất thỏa mãn. Cù Dồ Hỉ Nạ từ nhỏ liền biết nhìn mặt mà nói chuyện, đương nhiên minh bạch những nam sinh kia ý nghĩ, cho nên cũng đã tập mãi thành thói quen. Đương nhiên, cũng sẽ không là mỗi cái nam đều sẽ đối với nàng lấy lòng. Ví dụ như có ít người sẽ vì ở trước mặt nàng biểu hiện đặc thù một điểm, cố ý đối với biểu hiện lãnh đạm một điểm, có lẽ là cảm thấy như vậy thì có thể chế tạo tương phản, hấp dẫn chú ý của nàng. Nhưng trong này tuyệt đối không ai sẽ như thế ra mặt dạy để cho nàng mua sắm giúp hắn trả tiền, hơn nữa còn là mua thứ quý giá như thế. Cái này ngoại trừ sẽ gây nên nàng chán ghét bên ngoài, còn có thể có làm được cái gì? Cù Dồ Hỉ Nạ vô ý thức sờ lên mặt mình. Kém chút muốn hoài nghi mình có phải là không biết lúc nào hủy dung, cho nên mới sẽ đối với đối phương một điểm lực hấp dẫn đều không có. Nhưng sờ đến chính mình bóng loáng làn ra lúc, xác định chính mình có lẽ không có xảy ra vấn đề gì. Tất nhiên chính mình không có vấn đề, như vậy có vấn đề chính là người này. Nàng nhìn hướng Lục Đăng ánh mắt đều có chút thay đổi. Nếu như nói mới vừa rồi còn có chút giống là tìm tới món đồ chơi mới đồng dạng nhiều hứng thú, như vậy hiện tại còn lại chỉ có xem thường cùng im lặng. Tỷ tỷ não cùng con mắt đều xảy ra vấn đề sao? Làm sao lại lựa chọn loại này rác rưởi làm bạn trai? Liền không sợ nguyện phản thần xã còn lại điểm này nội tình cùng đất đều bị đối phương bán đi. Chính nàng đều kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Coi như nàng muốn để tỷ tỷ khó xử, có thể cái này cũng khó tránh quá thảm rồi điểm, nàng cũng không khỏi có chút đồng tình đáng thương tỷ tỷ. Làm sao vậy? Hỉ Nạ tương, ngươi sẽ không phải không nợ a? Đường đường nhà Cù Dồ tiểu thư, điểm này vàng cũng không tính cái gì mới đúng chứ. Tại nàng ngây người thời điểm, cái này đáng ghét nam nhân vậy mà còn dám không biết xấu hổ đụng lên tới hỏi thăm. Một bộ cuối cùng dính vào phú bà nhưng phải thật tốt hưởng thụ một phen hạ lưu biểu lộ. Các nàng khó mà nhận ra ghét bỏ nhất miệng, sau đó cố gắng duy trì tâm cảnh ổn định, tiếp tục duy trì có chút cứng ngắc ngọt ngào đủ cười. Đương nhiên không có vấn đề. Nàng hít sâu một hơi, quay người đưa lưng về phía hắn nghiến răng nghiến lợi, một bên lấy ra thẻ ngân hàng quét thẻ thanh toán. Chút tiền này đối với nàng đến nói xác thực không đáng giá nhắc tới. Chỉ là nghĩ đến số tiền này đưa cho cái này đáng ghét nam nhân, đã cảm thấy còn không bằng cầm cho ăn. Được rồi cùng lắm thì lần sau ta nhắc nhở một chút đáng thương tỉ tỉ, cũng coi là làm một chuyện tốt. Nàng mới vừa giao xong sổ sách, quay đầu nhưng lại phát hiện Lục Đăng không thấy. Người đâu? Không biết cầm vàng liền chạy a? Nàng giật mình. Nếu như đối phương thật như vậy không muốn mặt, nàng thậm chí hoài nghi mình có thể hay không nhịn được mạo hiểm để bảo tiêu lặng lẽ đem đối phương giải quyết, ném vào vịnh Tokyo bên trong cho cá ăn. Túi đầu xem xét, còn tốt, vàng vẫn còn ở đó. lại nghi hoặc ở xung quanh nhìn một vòng, cuối cùng tại trung tâm thương mại cửa ra vào một hàng bắt máy gấp thú phía trước tìm tới cái kia hạ lưu nam nhân. Đối phương chẳng biết lúc nào đã đầu nhập vào một cái tiền xu, bắt đầu tập trung tinh thần thao tác chào câu bắt đứa nhỏ. Hắn sẽ không phải muốn bắt một cái đứa nhỏ đưa cho tỷ tỷ a? Nàng ánh mắt có chút cổ quái. Quả nhiên, chờ nàng đi tới hỏi một câu thời điểm, Lục Đằng chính là trả lời như vậy. Hạ Du Nổ có lẽ sẽ không thích những cái kia rất đắt đồ vật, những thứ này đứa nhỏ nếu như là ta tự tay cầm ra tới, nàng khẳng định sẽ thích. Ai? Cù Dỗ Hina không khỏi thở dài. Tỷ tỷ nha tỷ tỷ, cái này nam nhân vì không ra tiền mua lễ vật, thậm chí ngay cả loại này buồn cười mượn cớ đều có thể nghĩ ra được. Nàng thậm chí đều có thể tưởng tượng đến, vạn nhất về sau thật sự kết hôn, loại này nam nhân chính là say rượu đánh cược thu được trò chơi bạ kỉnh cổ sau đó ấn xong tiền liền về nhà đánh lao bà cần tiền cái chủng loại kia điển hình hỏng bét nam nhân. Hơn nữa mấy cái này quầy cơ bên trong đứa nhỏ nàng nhìn thoáng qua liền có thể đại khái tính ra đến, giá cả tuyệt đối sẽ không vượt qua 500 yên. 100 yên một lần, 5 lần nếu như bắt không được chính là lô 4. Coi như bắt đến, loại này đứa nhỏ chất lượng cũng là đáng lo. Cũng liền lừa một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hải. Chờ một chút, nói không chừng ngu xuẩn tỷ tỷ thật đúng là sẽ bị lừa gạt đến. Kuzo Hina suy nghĩ một chút, còn tốt nàng đã đặt hàng một cái bảng tên cỡ lớn lông nhung búp bê, xem như là đưa cho tỷ tỷ tiểu lễ vật. Cả hai so sánh phía dưới, tỷ tỷ hẳn là có thể ý thức được cái này thích chiếm món lời nhỏ nam nhân có nhiều hỏng bét quá vô lý. Đang suy nghĩ, Kuzo Hina bỗng nhiên thấy được Lục Đằng trên tay đã nhiều ra hai cái búp bê, hơi kinh ngạc. Một lần thành công, thậm chí vẫn là song vàng trứng. Hắn chẳng lẽ vẫn là bắt máy gấp thú cao thủ? Chính Lục Đằng tới khẳng định không được, cho nên hắn trên thực tế là dùng xích huyết xà đằng ra lận, dù sao từ mặt ngoài nhìn không ra liền được. Nếu như muốn lời nói, hắn thậm chí có thể trực tiếp một cái tệ đem toàn bộ máy gấp thú cho trống rỗng, nhưng không cần thiết. Lục Đằng túi đầu quan sát hai mắt trên tay búp bê, một cái xem bộ dáng là gấu trúc, một cái khác là gấu trúc nhỏ, nhìn xem ngược lại là đều thật đáng yêu. Kuzo Hina xích lại gần dò xét một cái, tỷ tỷ có lẽ ưa thích gấu trúc. Lục Đằng nhẹ gật đầu, sau đó liền đem còn lại gấu trúc nhỏ ném cho nàng. Làm gì? Kuzo Hina sững sờ, vô ý thức hai tay tiếp lấy búp bê. Lục Đằng không có vấn đề nói, nhiều một cái liền tặng cho ngươi. Xem như nô, là ngươi thanh toán vàng tiền thù lao. Tốt, vậy chúng ta bây giờ liền thanh toán xong. Cái này búp bê chống đỡ vàng. Kuzo Hina rất cố gắng mới nhịn xuống chính mình trợn mắt chừng một cái xúc động. Nàng nặng cái này búp bê, xúc cảm quả nhiên rất kém cỏi, cùng nàng trước đây mua những cái kia bảng tên đứa nhỏ kém xa. Nàng hôm nay xem như là mở tầm mắt, trên đời lại có như thế mặt dày vô sỉ người. Chương 893, video thay đổi. Chương 893, video thay đổi. Toàn bộ đến nói, hôm nay lần đầu tiếp xúc thể nghiệm quả thực là hỏng bét. Kuzo Hina thật sự rất cố gắng nhịn xuống, mới không có đem cái này phá đứa nhỏ ném ở trên mặt của đối phương. Lúc đầu còn cảm thấy đối phương ít nhất mặt dài phải tạm được, kết quả bây giờ nghĩ lại, đại khái cũng liền cái này khuôn mặt có thể nhịn. Nàng đã quyết định, chờ sau khi trở về, nhất định muốn thật tốt nói cho tỷ tỷ, để cho nàng kịp thời đem cái này nam nhân cho vung. Mặc dù nàng cùng tỷ tỷ quan hệ cũng không quá tốt, nhưng ít ra phát cái tin tức vẫn là có thể làm đến. Hy vọng đối phương không có đem chính mình cho kéo đen đi. Lục Đăng nhìn nàng nắm bút bê động tác giống như là cho hạ giận, không khỏi trêu ghẹo lửa cháy đổ thêm dầu. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhận đến sau tiện tay ném đi đây. Dù sao giống như là ngươi loại này đại tiểu thư, khẳng định trướng mắt loại này đồ chơi nhỏ a. Kuzo Hina mới vừa rồi còn thật dự định quay đầu liền ném, nhưng nghe đến hắn nói như vậy, cũng chỉ có thể tạm thời nhịn xuống vứt bỏ xúc động. Cái này mặc dù giá rẻ một điểm, nhưng cũng là ca ca ngươi tâm ý à, ta khẳng định sẽ thật tốt đảm bảo nói ra những lời này thời điểm. Hàm răng của nàng đều là cắn, âm thanh từ trong hàm răng truyền tới, cứ như vậy còn muốn bảo trì ngọt ngào cảm giác, cũng là khó cho nàng. Túi đầu nhìn xem cái này đứa nhỏ, trong lòng hạ quyết tâm. Nàng thật đúng là không có ý định ném. Chờ sau khi trở về, cái này bút bê liền xem như đối phương thế thần, chính mình mỗi ngày đều muốn ở phía trên ghim kim nguyện rủa đối phương. Nàng dù sao cũng là vu nữ gia tộc xuất thân, mẫu thân ngoại bà tỷ tỷ đều là vu nữ, chính nàng mặc dù bởi vì gia đình nguyên nhân không trở thành vu nữ một trong, nhưng mưa dầm thấm đất cũng ít nhiều hiểu rõ một chút. Đối với một chút nguyền rủa thủ pháp loại hình cũng là hiểu rõ. Cứ việc nàng vô cùng rõ ràng những cái kia đều không có tác dụng thực tế, nhưng có chút ít còn hơn không, trong lòng qua thỏa nguyện là được rồi. Lục Đằng xem xét liền có thể đoán được trong lòng của nàng đang suy nghĩ cái gì hỏng bét sự tình, bất quá cũng lười tính toán. Tùy ngươi, ném đi cũng tốt giữ lại cũng được. Hắn hiện tại vẫn thật là chỉ muốn ác tâm một phen đối phương, để ra hỏa này đối với chính mình lại không có bất kỳ cái gì hứng thú, cách mình xa xa, để tránh phiền phức. Kuzo Hina còn muốn nói điều gì, đột nhiên điện thoại vang lên lần nữa. Nhìn một chút cuộc gọi đến người, nàng lông mày nhíu lên, vừa mới miễn cưỡng ngụy trang ngọt ngào hình tượng cuối cùng không giả bộ được. Làm sao vậy? Có việc. Lục Đằng hiếu kỳ. Có chút việc, xin lỗi Akaka, ta không thể tiếp tục đổi người ở đây đi dạo. Kuzo Hina ngụy trang tốt cảm xúc, có chút tiếc nuối thấp giọng nói, chờ lần sau có cơ hội gặp lại đi. Không có việc gì, đi thôi đi thôi. Lục Đằng vung vung tay, ước gì nàng tranh thủ thời gian đi. Xoay người rời đi, nụ cười của nàng cuối cùng bảo trì không được. Một lần nữa ngồi lên xe, ở vào bịt kín yên tĩnh hoàn cảnh bên trong, Kuzo Hina nhắm mắt lại, thật lâu trầm mặc. Mãi đến phía trước tài xế cung kính hỏi ý, tiểu thư, sau đó muốn đi chỗ nào? Về nhà a nhà, không đúng, là nhà của Kuzo. Kuzo Hina thấp giọng nói. Nàng cho tới bây giờ đều không cảm thấy cái kia nhà Kuzo chính là nhà của mình. Chỉ là quen thuộc mà thôi. Nhất làm cho nàng tâm lệnh chính là, tiếp xuống nàng có thể còn phải cúi đầu hướng những cái kia nhà cụ dâu người nói xin lỗi, cho dù nàng tự nhận là chính mình cũng không có làm gì sai. Đài truyền hình bên trong, Sato Mika chờ đợi sau một hồi, cuối cùng lấy được chủ biên bên kia hồi phục. Tới văn phòng một chuyến tốt. Trong nội tâm nàng có chút hưng phấn, cho rằng khẳng định là chính mình đào đến một cái đại tin tức, có thể có được chủ biên khen ngợi. Đi vào văn phòng, nàng đang lòng tràn đầy chờ mong muốn tại lãnh đạo khích lệ lúc khiêm tốn vài câu, chủ biên lại là trầm mặt, đem một phần in ra bản thảo ném cho nàng. Đây chính là ngươi phỏng vấn tin tức. Ta lúc đầu nghĩ là ngươi vạch trần đền nguyện bán giả thần giả quỷ đại tin tức, kết quả ngươi cho ta tới đây cái. Ta muốn làm vạch trần, không phải mỹ hóa. Ân. Sato Mika hơi nghi hoặc một chút, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy nhìn thoáng qua tin tức bản thảo. Lật nhìn hai mắt, lại là trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ai? Cái này cùng nàng biết không thể nói kém rất nhiều, chỉ có thể nói là hoàn toàn không liên hệ. Rõ ràng hành văn vẫn là đồng dạng, chính nàng một cái liền có thể nhận ra chính mình sáng tác phong cách, điểm này tuyệt đối không sai. Có thể kỳ quái là, trong này nội dung lại cùng nàng trong trí nhớ viết hoàn toàn không giống. Nàng ban đầu nội dung nhớ rõ ràng, chính là tại vạch trần âm mưu, mà bây giờ những thứ này bản thảo bên trong, lại là toàn bộ quyển sách đều tại khen ngợi cái này đến giờ. Thậm chí biểu thị cái này trong đền thờ xác thực có một ít không thể nói đặc thù lực lượng, có thể ban cho người bình an may mắn vân vân. Cái này điều đó không có khả năng a. Nàng lật một lần lại một lần, nhưng nội dung thủy chung là giống nhau như lúc, tuyệt đối không phải nhìn lầm. Chờ chút, còn có video. Thu hình lại phỏng vấn video. Nàng giống như là tìm tới cứu tinh, vội vàng hô. Lãnh đạo lại là sắc mặt càng thêm khó coi. Kết quả cũng giống như vậy, chính ngươi lần sau phát phía trước có thể hay không trước xác nhận một chút trong email nội dung. Sato Mika luôn cuống tay chân, mở ra công ty hòm thư xác nhận một lần. Mấy lần nhanh phát ra dưới tình huống, lại là khiếp sợ phát hiện phía trước cái kia nửa đoạn phỏng vấn én đồ hạ dù nổ video ngược lại là không có vấn đề gì, sau đó nửa đoạn sau phỏng vấn kẻ lang thang thời điểm, đối phương nói tới nội dung thay đổi hoàn toàn cái dạng. Trước kia những cái kia châm chọc khiêu khích cùng với vạch trần chân tướng hiện tại toàn bộ đều biến thành khen ngợi nguyện phản thần xã lời nói. Rõ ràng âm điệu ngữ khí đều cùng trong trí nhớ không sai biệt lắm, có thể nói nội dung lại là hoàn toàn thay đổi. Một màn quỷ dị này, nhìn đến nàng trong nháy mắt sau lưng phát lạnh, lúc đầu thời tiết liền đã rất lạnh, mồ hôi lạnh ứa ra dưới tình huống, càng lại như rớt vào hầm băng đồng dạng. Chân đều run rẩy hai lần. Cái này điều đó không có khả năng không có khả năng. Điện thoại của nàng rơi trên mặt đất, vô ý thức lảo đảo lui lại hai bước, con người run rẩy, sau đó hoảng sợ hét lên một tiếng, trực tiếp quay người hướng về bên ngoài phòng làm việc chạy đi. Liền phía sau chủ biên gọi tiếng đều nghe không lọt. Chủ biên ngược lại là mồ hôi nhễ nhại, dạng này đi ra ngoài, người khác không chừng còn tưởng rằng hắn đối nó đã làm những gì chuyện kỳ quái đây. Bất quá bây giờ xạ tổ Mỹ cả đã không để ý tới những cái kia khác thường ánh mắt. Nàng vội vàng vàng tìm kiếm một chút số điện thoại, tìm tới phía trước vị kia cùng nhau đi làm quay phim. Đối phương rất nhanh tiếp thông, mặc dù bởi vì người ở bên ngoài mà âm thanh có chút ồn ào, nhưng miễn cưỡng cũng có thể nghe rõ. Sato Mika lắp bắp, vội vàng hỏi ý lúc ấy phỏng vấn kết quả, nhìn xem là thật vẫn là chính mình nằm mơ. Kết quả quay phim đại ca trả lời quả nhiên cùng mình ấn tượng đồng dạng. Nàng giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền vội hỏi, vậy ngươi bên kia còn có lúc ấy phỏng vấn lưu lại video văn kiện sao? Ân, còn có, ta đồng dạng đều có bản địa giữ một phần thói quen, muốn phát cho ngươi sao? Muốn, vô cùng cảm ơn. Được cứu, rất cảm tạ. Nàng mang theo nghĩ mà sợ giọng nghẹn ngào luôn miệng nói cảm ơn. Rất nhanh, nàng trong hộp thư liền nhận đến phỏng vấn video nguyên kiện. Quả nhiên, lần này ấn mở sau đó, nội dung bên trong cùng ban đầu phiên bản đồng dạng. Kẻ lang thang nói tới đều là vạch trần nguyện phản thần xã lừa gạt lời nói. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà một giây sau, nàng sững sờ, con ngươi dần dần phóng to. Chỉ thấy trong màn hình một giây trước kẻ lang thang lời nói, tại hơi màn hình hoa màn hình một lúc sau, liền nhanh chóng chuyển biến thành tán dương lời nói chương 894, mới truyền thuyết đô thị chương 894, mới truyền thuyết đô thị lục đẳng về nhà thời điểm. Khương Thư Linh còn tại nghiên cứu mới phỉ cụ, nhìn xem có thể hay không hỗ trợ chế tạo ra chuyện lạ đút cho quái đàm ma nữ. Quái đàm ma nữ ngược lại là không tại, nhưng cái này cũng rất bình thường, bởi vì nàng hiện tại còn muốn đóng vai xạ đạ cổ khắp nơi đi hù dọa người khác. Từ người khác nơi đó lấy được sợ hãi càng nhiều, nàng có thể được đến phản hồi cũng càng nhiều. Lục Đăng cũng không cấm chỉ ngược lại còn lối lên lịch. Bất quá cũng có yêu cầu, tận lực không cần thật sự đem người cho dọa chết rồi, ngược lại là nếu như là một chút làm nhiều việc gác ra hỏa lời nói, vậy cũng không cần mềm tay, trực tiếp động thủ liền được. Hắn ngồi trở lại máy tính phía trước, Lạp Đợ Lạ Sở còn tại dựa theo mệnh lệnh của hắn, tiếp tục thi hành chương trình. Cho đến trước mắt, En Đồ Hạ Dù Nổ cùng Cụ Dỗ Hy Nạ đại bộ phận tư liệu đều đã bị hắn cho đới sạch sẽ, có thể nói chỉ cần là quan phương hoặc là trên internet có thể tra đến tư liệu, Lục Đăng đại khái so với chính các nàng bản thân đều muốn càng hiểu rõ. Chỉ bất quá, hai người này bên trong, cái trước là điện thoại cùng máy tính hoàn toàn sẽ không dùng điện tử ngớ ngẩn. Cái sau thì là ngụy trang phải vô cùng tốt, gần như kiểm tra không ra bất kỳ sơ hở diễn viên. Trên internet biểu hiện cũng là rất tốt, có thể nói hoàn mỹ nữ thần. Bất quá cũng tra được nàng một chút mạng lưới tiểu hào cùng hư hư thực thực là không ký danh hoặc là đăng ký ở những người khác danh nghĩa, nhưng thực tế là nàng tại sử dụng số điện thoại. Trong này có thể đào đồ vật liền thật nhiều. Vẹn vẹn nhìn đối phương phát một chút dấu tên tiếp mời, liền để cho Lục Đăng không khỏi có chút bận tâm đối phương trạng thái tinh thần. Kiềm chế, hắc ám, táo bạo, ghen ghét rất khó coi đến nhiều như vậy tâm tình tiêu cực toàn bộ tập trung ở đối phương trên thân một người. Lục Đăng thậm chí cũng không khỏi hoài nghi, đối phương tận thế bên trong bạo thực ma nữ xưng hô đều có chút khiêm tốn, bảy tông tội toàn bộ thêm sau lưng nàng đều không có vấn đề gì. nô ít nhất còn có một cái sát dục không thể tính toán đi vào. Vị này liền xem như tính toán cùng hắn rút ngắn quan hệ thời điểm đều không có sát dục, còn duy trì tương đối khoảng cách, nói rõ vẫn có chút ranh giới cuối cùng. Bất quá, từ Lạp Tợ Lạ Sở phân tích đến xem, vị này cảm xúc xác thực rất không ổn định, rất thiếu cảm giác an toàn loại hình. Lạp Tợ Lạ Sở, hôm nay lại có cái gì phát hiện mới sao? Lục Đăng thuận miệng hỏi. Bẩm báo chủ nhân, có tin tức mới. Lạp Tợ Lạ Sở tại giao diện bên trên bắn ra mấy tấm ảnh chụp, còn có một đoạn video ghi chép. Lục Đăng nhìn một chút, con mắt có chút nheo lại. Khá lắm, cái này Cụ Dỗ Hy Nạ thật đúng là không khách khí, vậy mà dùng loại này thủ đoạn đối phó nhà mình tỷ tỷ để thờ. Cái này khiến hắn đối với Cụ Dỗ Hy Nạ đánh giá thấp hơn một điểm. Nữ nhân này quả nhiên không tốt a, công lược ra hỏa này, hắn đều phải lo lắng về sau chính mình có thể hay không bị đâm lưng. Giải quyết phải thế nào? Hắn nuốt nuốt mi tâm. Tại không có lấy được ngài chuẩn xác mệnh lệnh phía trước, tạm thời chỉ là đem phỏng vấn phóng viên tất cả tư liệu đều toàn bộ sửa đổi một lần, đem hạ thấp đền thờ nội dung đều đổi thành khen ngợi, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của ngài ân. Này ngược lại là thật có ý tứ. Lục Đăng không nghĩ tới cái này trí tuệ nhân tạo vẫn rất thông minh. Chính mình phía trước chỉ là phân phó nó quan tâm một chút liên quan tới nguyện phản thần xã mạng lưới dư luận, không nghĩ tới còn có loại biện pháp này. Bất quá hẳn là rất hữu dụng, ít nhất từ nguồn cội ngăn lại dư luận xấu đi. Làm không tệ, tiếp tục bảo trì. Hắn khích lệ một câu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại có chút khó nhịn. Trường hợp này nếu như rơi vào những cái kia không biết có như thế cường đại ai tồn tại trong mắt người bình thường, đây nhất định có thể tính là sự kiện linh dị hoặc là mới truyền thuyết đô thị đi. Sato Mika đã bị trước mắt một màn này cho dọa choáng váng. Nàng dám thể với trời. Vừa rồi nàng tận mắt trơ mắt nhìn thấy trong video nội dung thay đổi. Cái này kẻ lang thang một giây trước còn tại nói hạ thấp lời nói, một giây sau liền đột ngột biến thành khen ngợi, khoa tay động tác tay cùng khẩu hình động tác toàn bộ đều tự động biến thành dán vào mới nội dung động tác, vô cùng kỳ dị. Lúc này lại lùi lại về phía trước, nội dung cũng đã tự động thay thế trở thành mới nội dung. Nàng có chút không tin tà, lại lần nữa thỉnh cầu quay phim đại ca phát một phần video văn kiện tới. Quả nhiên, lần này cũng giống như vậy. Chỉ cần nàng tại trong hộp thư tải đồng thời mở ra video văn kiện, nhiều lắm là không cao hơn nửa phút, nội dung liền sẽ tự động thay đổi. Nàng điểm kích chuột động tác đều đang phát run. Cái này đây tuyệt đối là sự kiện linh dị đi. Lần thứ nhất đụng phải trường hợp này, nàng nhất thời có chút không biết làm sao. Vô luận như thế nào thử nghiệm, chỉ cần nàng biết có quan hệ nguyện phản thần xã mặt trái đưa tin nội dung liền sẽ bị sửa đổi tới. Thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình đang tại ngăn cản nàng, ngăn cản đem những thứ này liên quan tới nguyện phản thần xã chân tướng thông báo đi ra. Nàng nhất thời hơi sợ. Bất quá một lát sau đó, nhưng lại phát hiện cỗ này thần bí linh dị lực lượng tựa hồ chỉ là sửa đổi những nội dung này, nhưng cũng không có trực tiếp tổn thương đến nàng. Nàng đột nhiên phản ứng lại, bộ phận này đưa tin tựa hồ cũng có thể xem như tin tức một bộ phận a. Loại này thần kỳ truyền thuyết đô thị hẳn là cũng có thể hấp dẫn không ít trong mắt a. Lập tức, nàng có chút hưng phấn lên. Nhưng chờ nàng mở ra mới văn kiện, viết một hồi bản thảo sau đó, đột nhiên biểu thị trong email lại nhận đến một phong mới biểu kiện. Nội dung cũng là một cái video. A, ta vừa rồi hẳn là không có lại hướng quay phim đại ca muốn văn kiện nha. Nàng hơi nghi hoặc một chút, mở ra xem một cái. Chợt lại là kinh ngạc phát hiện nội dung lại là kinh điển điện ảnh bản vòng tròn ác nghiệt bên trong đoạn kia kèm theo xạ đạ cầu nguyện rủa phim, vẫn là HD thiết lập lại bản. Đây là ai làm đồ ác? Nàng có chút im lặng cùng sinh khí, muốn đóng lại video, kết quả bàn phím chuột đều giống như không hiểu mất linh, căn bản là không có cách bất luận cái gì thao tác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó phát ra xong xuôi, lúc này mới có thể đóng lại nó. Thật đáng ghét. Nhưng nàng cũng không có để ở trong lòng, chỉ coi là cái nhàm chán đùa ác. Giống như là trước đây thời xưa thời điểm trên điện thoại bằng hữu phát đùa ác phần mềm một dạng, một điểm mở liền sẽ tự động lớn nhất âm lượng phát ra xấu hổ âm thanh lại không cách nào đóng lại, nếu như không khéo là ở nơi công cộng bên dưới vậy đơn giản khiến người xấu hổ đến ngạt thở. Nàng đối với phương diện này không hiểu nhiều, chỉ cho là điện thoại máy tính nguyên lý có lẽ đều không sai biệt lắm. Huống chi thứ này vốn chỉ là trong phim ảnh mặt đánh ra tới đồ chơi, từ điện ảnh chiếu lên đến bây giờ, toàn thế giới đã sớm không biết bao nhiêu người nhìn qua, không thể nào là thật sự. Bất quá đúng lúc này, điện thoại của nàng vang lên lần nữa. Người tốt, là phóng viên xạ tổ tiểu thư sao? Điện thoại bên kia, chuyến ra một đạo còn có chút run rẩy nữ sinh âm thanh. Ân, ta đúng á, làm sao vậy? Xạ tổ mỉ cả nghe ra thanh âm đối phương bên trong sợ hãi bất an, yên nhẫn tận lực ôn nhu. Điện thoại bên kia âm thanh tựa hồ tại mơ hồ nức nở. Ta có cái vạch trần tin tức, là liên quan tới vòng tròn ác nghiệt xạ đạ cổ. Ta báo cảnh, thế nhưng cảnh sát căn bản không tin tưởng ta, bọn hắn thậm chí đề nghị ta đi bệnh viện kiểm tra não. Thanh âm đối phương càng ngày càng kích động. Sato Mỹ cả trong lòng hơi động, vô ý thức nhìn một chút đã bị đóng lại người xa lạ kia gửi tới video. Trùng hợp như vậy. Chương 895, nguyên rủa truyền bá quy tắc. Chương 895, nguyên rủa truyền bá quy tắc. Hẹn xong thời gian địa điểm, Sato Mỹ cả chính là có chút nóng nảy cầm túi cùng bút ghi âm, đội vàng đi đến địa điểm ước định. Liền phía sau chủ biên gọi nàng âm thanh đều không để ý tới. Dù sao hôm nay gặp phải thực sự là quá ly kỳ đến nàng đến bây giờ còn đang hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Tăng thêm lại xuất hiện như thế một cái quỷ dị video không đi đích thân xác nhận một chút, nàng sợ là buổi tối đi ngủ cũng không thể an ổn. Mới vừa xuống lầu, đang tại chuẩn bị lúc lái xe, chợt nghe điện thoại băng lên. Cuộc gọi đến người là một cái số xa lạ, nàng lo lắng có phải hay không là vị kia vạch trần người có cái gì tin tức mới, quyết định vẫn là một bên đeo lên dây an toàn, một bên mở ra hẹn lật di dành tay kết nối. Điện thoại bên kia là một đạo âm điệu hơi có chút cổ quái giọng nam. Người tốt, Sato tiểu thư, ta nghĩ hỏi thăm liên quan tới nguyện phản thần xã đưa tin tình huống thế nào. Nguyện phản thần xã? Sato Mi cạ khẽ giật mình, chợt rất nhanh nhớ tới đối phương là ai. Thanh âm này không phải liền là vị kia công viên bên trong kẻ lang thang sao? Chỉ là không biết đối phương có phải là bị cảm hay không, âm thanh có chút kỳ quái âm u, giống như là nắm cúng họng. Nhưng nàng cũng không có quá để ý những chi tiết này. Nàng chỉ là hơi có chút xin lỗi nói, thật xin lỗi, thiên kia đưa tin bởi vì một chút nguyên nhân có thể không cách nào thông báo đi ra vì cái gì. Điện thoại bên kia kẻ lang thang hơi kinh ngạc, là cảm thấy vạch trần nội dung không thú vị, người cấp trên không đồng ý chuyển ra sao. À nếu như là dạng này, có lẽ ta có thể nói tiếp thuật một chút mới càng thú vị nội dung. Mặc dù đối phương nói xác thực có chút sức hấp dẫn, nhưng Sato Mi cả cẩn thận cân nhắc, liền nghĩ tới vừa rồi cái kia quỷ dị cảnh tượng, vẫn là từ tâm địa tự tuyệt. Xin lỗi, cũng không phải là nguyên nhân này. Mời ngươi đem chuyện này liền quên đi, đưa tin đến tiếp sau hẳn là cũng sẽ lại không tiến hành. Nàng lúc đầu đã nghĩ trực tiếp dập máy, nhưng bên đầu điện thoại kia kẻ lang thang lại không buông tha, xin nhờ, mời nhất định muốn nói cho ta nguyên nhân. Sato Mi cả do dự một chút, vẫn là nói ra chân tướng. Có lẽ ngươi sẽ không tin tưởng, thế nhưng là một cỗ thần bí quỷ thần lực lượng ngăn cản đưa tin, nàng đem đại khái tình huống nói một lần, vừa vặn cũng có thể phát tiết một chút. Trong phòng làm việc nàng bị dọa đến thậm chí không dám đối cái khác đồng sự nói ra, sợ chính mình lại biến thành trong phòng làm việc dị loại, từ đó làm cho bị sa thải. Lúc này cuối cùng có cái thổ lộ hết đối tượng, mặc dù là cái kẻ lang thang, nhưng ít ra để cho nàng trong lòng dễ chịu một chút. Kẻ lang thang hiển nhiên cũng không có ngờ tới còn sẽ có loại chuyện này. Bất quá đối phương suy tư một chút về sau, nhưng cũng không theo suy nghĩ cho rằng là quỷ thần loại hình, mà là đưa ra một loại khác suy đoán. Có phải hay không là hacker? Hacker? Sato Mi cả sững sờ, lập tức có loại tỉnh nộ cảm giác. Đúng a, một cái hacker cũng tương tự có thể làm đến điểm này, có thể điều khiển nàng máy tính, thậm chí cũng bao gồm phía sau cái kia kỳ quái vòng tròn ác nghiệt video. Đến mức đối phương sửa chữa bản thảo thậm chí là thời gian thực sửa chữa video nội dung tại nàng cái này không hiểu máy tính lập trình sẽ chỉ sử dụng một chút cơ sở làm việc phần mềm thao tác tiểu bạch nhãn bên trong. Hacker tại trên internet hẳn là thần thông quảng đại, có thể giống như là trong phim ảnh đồng dạng quét 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 tùy tiện gõ điểm có sau đó một chút đại lượng thao tác là được rồi, làm đến điểm này cũng rất bình thường. Cái này liền để cho nàng có chút vừa bực mình vừa buồn cười. May mắn không phải thật sự linh dị cố sự, lại tức giận chính mình lại bị đơn giản như vậy cho lừa gạt. Nàng đã quyết định, chờ phỏng vấn xong vị kia mới bạch trần người sau đó, liền trở về một lần nữa viết một thiên mới đưa tin, muốn đem tên ghê tởm này cho lộ ra ánh sáng đi ra. Tại trong quán cà phê, nàng thuận lợi đã nhìn thấy vị kia mới bạch trần người. Cùng trong điện thoại nghe được không sai biệt lắm, đối phương là một cái tuổi trẻ đại học nữ sinh. Chỉ là bây giờ đối phương hiển nhiên là trải qua một ít đặc thù đáng sợ kinh hãi, cho dù là tại hiện tại loại này tia sáng đầy đủ lại ấm áp, xung quanh cũng không ít khách hàng ấm áp hoàn cảnh bên trong, nàng cũng nhịn không được run lẩy bẩy, ánh mắt né tránh, sợ hai tiếp xúc với người khác. Sato Mi cả thậm chí không khỏi hoài nghi, nếu như không phải đã trước thời hạn hẹn xong, đối phương đoán chừng cũng sớm đã bất an chạy trốn. Thậm chí, cho dù là hai người gặp mặt sau đó, đối phương cũng không có hoàn toàn tỉnh táo lại, vẫn như cũ hai chân đều đang phát run. Cũng may, ít nhất nói chuyện logic vẫn là không có vấn đề, kiên nhẫn một chút liền có thể bình thường giao lưu. Nội dung quả nhiên cùng nàng trước khi đến nghị không sai biệt lắm, đối phương cũng nhìn đoạn video kia nội dung. Chỉ là đối phương là trên điện thoại, cưỡng chế nàng quan sát bằng không thao tác không được điện thoại. Đây là hacker. Sato Mi cả hiện học hiện mại, hảo tâm chỉ điểm, linh dị cố sự đều là giả dối, chúng ta có lẽ từ khoa học góc độ nhìn vấn đề. Không không không. Nữ sinh lại là lớn tiếng phản bác, đem xung quanh những người khác lực chú ý đều hấp dẫn tới, cảnh sát cũng là nói như vậy, thế nhưng căn bản vô dụng. Ta một cái quê mật, nàng cũng nhìn đoạn video kia, kết quả ngay tại đêm qua, nàng thật sự đã nhìn thấy từ trong TV bỏ ra tới xạ đạc cổ. Hiện tại nàng mặc dù còn chưa có chết, nhưng đây chẳng qua là vận khí tốt, vừa vặn lúc ấy ta cho nàng gọi điện thoại, bằng không mà bây giờ, ta có dự cảm chẳng mấy chốc sẽ đến với ta. Ta hướng cảnh sát nói rõ tình huống, thế nhưng bọn hắn căn bản không tin. Còn để cho ta buổi tối sớm nghỉ ngơi một chút, không cần lại thấy ác mộng nàng tràn đầy bị khuất, một bên lau nước mắt một bên sợ hãi run rẩy. Sato Mi cả mặc dù vẫn như cũ không quá tin tưởng sẽ có thật sự vòng tròn ác nghiệt, nhưng nhìn đối phương biểu hiện, kia tuyệt đối không phải đơn giản biểu diễn có thể hình dung. Kỳ thật, ta cũng nhìn thấy đoạn video kia. Nàng quyết định chủ động đưa tay nắm chặt đối phương phát run cánh tay, buổi tối hôm nay ta buổi tiếp ngươi cùng nhau. Chỉ bất quá, nữ sinh lại bỗng nhiên thấp giọng nói, không không cần, ta xem qua điện ảnh, chỉ cần đem đoạn này phim cho người thứ hai nhìn, ta liền có thể không cần chết. Ân. Sato Mi cả trong lòng siết chặt, người ta vừa rồi đã đem đoạn video kia phát cho người khác. Nữ sinh tiếp tục túi đầu nói xong, tựa như có chút xấu hổ. Sato Mi cả ngây dại, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Quái đàm ma nữ đối với chính mình năng lực sử dụng phải càng ngày càng lô hỏa thuần thanh. Đương nhiên, chủ yếu là nhờ vào hai cái phụ trợ, Khương Thư Linh cùng với Lạp Tợ Lạ Sở. Cái trước từ không cần phải nói, phía sau Lạp Tợ Lạ Sở năng lực có thể bảo đảm chỉ cần nghĩ, bất luận kẻ nào đều nhất định muốn hoàn chỉnh nhìn xong đoạn này tự mang nguyên rủa phim. Chỉ cần còn tại dùng thiết bị điện tử liền chạy không thoát. Mà theo nhìn thấy đoạn này phim người dần dần biến nhiều, cũng xuất hiện một chút hy vọng có thể thông qua đem phim cho những người khác xem ra lẩn tránh nguyên rủa tình huống. Cái hiệu quả này đương nhiên là có. Mặc dù những quy tắc này đối với quái đàm ma nữ vị này quy tắc chế định người không có cái gì tính thực chất gò bó, nhưng nàng hiện nay cũng nguyện ý tuân thủ quy tắc này, dù sao trò chơi nếu như tùy tiện đánh vỡ quy tắc liền chơi đến không có ý nghĩa. Mà hiện nay, mới nhất nguyên rủa đã lưu truyền đến vị kia gọi là Sato Mi cả phóng viên trên thân. Lục Đăng có chút hiếu kỳ, người phóng viên này sẽ làm ra lựa chọn gì? Chỉ là không nghĩ tới chính là, đối phương gần như ngay lập tức xác nhận chính mình bị hố sau đó, cũng không chút nào do dự đem phim cho phát đi ra. Đến mức phát mục tiêu chính là phía trước mới liên lạc qua vị kia vạch trần kẻ lang thang tiên sinh.